Chương 28, có lý đi khắp thiên hạ chương 28, có lý đi khắp thiên hạ ngự kiếm phi hành. Đại khái là có a, bất quá, ta chưa từng thấy. Lục Lăng Sa nói đơn giản một cái Thục Sơn phối trí. Thục Sơn cao thủ có thể dĩ khí ngự kiếm, vô cùng lợi hại, nghe nói chân nhân có thể ngự kiếm rong chơi thanh minh bên trên, nhưng này loại đại nhân vật cũng không phải lúc ấy học nghệ Lục Lăng Sa có khả năng nhìn thấy. Mà giống nàng dạng này phổ thông đệ tử, chỉ là bái sư học nghệ, tự nhiên là không có loại kia bản lĩnh. Những tin tức này không phải bí mật gì, nói cho Lý Nhiên nghe tự nhiên không sao. Quay lại có cơ hội lại cùng Thục Sơn giao lưu đi. Lý Nhiên đối với võ học có nhất định hứng thú, thế nhưng không nhiều, chủ yếu là hướng về phía ngự kiếm phi hành khả năng sẽ hơi đẹp trai. Nói chuyện phía một hồi, Lục Tu Doanh cũng tỉnh, nàng có chút mê man mà nhìn xem xung quanh, lại nhìn Lý Nhiên, có chút nhát gan trốn ở sau lưng Lục Lăng Sa. Lý Nhiên thì là đối nàng giang hai tay ra, nói: "Thu Doanh, đến ca ca nơi này." Lục Thu Doanh nhìn thấy Lục Lăng Sa gật đầu, mới hướng Lý Nhiên đi tới mặc cho Lý Nhiên đưa nàng ôm. Lý Nhiên mới đối Lục Lăng Sa nói: "Lục cô nương, muội muội ngươi giao cho ta chiếu cố, ngươi đi nội thành báo quan a, cái này nhiều người, vẫn là phải để quan phủ đến thu xếp mới được." "Được." Lục Lăng Sa đồng ý, bàn giao Lục Thu Doanh nghe Lý Nhiên lời nói, liền quay người hướng Lan Nhân Tự bên ngoài chạy đi. Cái này Lan Nhân Tự không biết còn có hay không yêu quỷ lưu lại, chỉ có Lý Nhiên trông coi mấy người này mới là ổn thỏa nhất. Lý Nhiên cũng không có nhàn rỗi, để Lâm Viễn hỗ trợ mang hài tử, hắn thì là đem những cái kia bị đánh chết người vứt xuống nơi khác, để tránh đợi chút nữa dọa cho phát sợ tiểu bằng hưu. Lúc này, những người kia lần lượt tỉnh lại. Còn có một cái niên kỷ hơi dài, cũng mơ mơ màng màng ngồi dậy. Người với người thể chất khác biệt, thuốc mê tác dụng thời gian tự nhiên cũng không giống. Lý Nhiên liếc hắn một cái, xác định hắn xác nhận nơi này lão nhân, liền đối với hắn vây vây tay. Thiếu niên cực sợ, hắn hồi tưởng lại trước khi hôn mê nhìn thấy hình ảnh, cũng là Lý Nhiên tiện tay giết người chẳng diện. Thế nhưng, Lý Nhiên gọi hắn, hắn cũng chỉ có thể run lẩy bẩy địa đi qua. "Chớ khẩn trương, ta là muốn tìm ngươi hiểu rõ một chút tình huống." Lý Nhiên ngữ khí rất ôn hòa, nói: "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Tây Cột." "Năm nay bao nhiêu tuổi?" "13." "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại chỗ này lại phát sinh cái gì? Ngươi cẩn thận nói một chút." Nhìn thoáng qua xung quanh ngã đầy đất người, những này đều chỉ là hôn mê, nhưng tại cây cột thị giác, những người này cũng không biết là chết hay sống đây. Áp lực kéo căng, hắn tự nhiên không dám nói dối, ngữ khí run rẩy nói đến chính mình gặp phải. "Nguyên lai, hắn cũng là bị vượt qua đến, 3 năm trước, quê quán gặp phải nạn lụt, phụ mẫu hắn dẫn hắn đi thân thích nhà tị nạn, đi qua Kinh Châu, hắn liền bị nắm lấy, sau đó đưa đến Lan Nhân Tự. Khi đó, hắn cũng cho rằng sẽ bị yêu quái ăn hết. Không nghĩ tới, yêu quái không ăn hắn, nhưng không có bị ăn sạch, cũng không phải chuyện tốt. Bọn họ phải làm việc, làm rất sống thêm, mỗi ngày gánh đá đầu, gánh nước, nhưng ăn đồ vật rất ít. Đám yêu quái nói, là cha mẹ của bọn họ bán đứng bọn họ, cho nên sẽ lại không tới tìm hắn bọn họ. Làm một đoạn thời gian thời điểm, bọn họ liền để chúng ta học trộm đồ, học gạt người, học ăn xin. Chúng ta không nghe lời liền muốn ăn đòn, muốn đói bụng, hoặc là liền tiếp tục gánh đá đầu, càng nhiều tảng đá. Lâm Viễn nghe, lập tức hiểu rõ, đây là đám yêu quái tại dạy dỗ những tiểu tử này, trước cho bọn hắn khổ nhất công việc nặng nhọc nhất làm, sau đó làm một điểm hơi nhẹ nhõm, nhưng không có đạo đức việc làm. Như vậy tiếp xuống, các nàng liền muốn càng thêm đột phá đạo đức làn danh. Bọn họ còn để chúng ta đi gạt người, đi lừa gạt đại nhân, đem những người kia lừa gạt đến vắng vẻ địa phương, liền sẽ bị bắt lấy, đưa đến nơi này. Không muốn làm, liền muốn làm càng nhiều sự tình khác, không phải vậy liền sẽ ăn đòn. Cây cột nói lên cái này, cũng cực sợ. Tại chỗ này, tiểu hài tử sẽ không bị ăn hết, nhưng đại nhân sẽ. Mà kinh khủng nhất là, yêu quái không những chính mình ăn, còn để bọn hắn gia nhập. Đây chính là yêu quái đem người biến thành yêu ma thủ đoạn. Bọn họ còn bảo lưu lấy ra người túi, cũng đã không tính là người. Lý Nhiên cũng đoán được đến tiếp sau, liền đưa tay, ngừng lại hắn lời nói, chỉ là hỏi, các ngươi người nơi này, đều tham dự qua sao? Cây cột lắc đầu, nói, còn ở lại chỗ này, cũng còn không có xuất sư. Chờ xuất sư, bọn họ liền sẽ đưa đi địa phương khác. Chỉ có một ít tiền bối, sẽ ở lại chỗ này dạy cho chúng ta. Lý Nhiên thế mới biết, cái này Lan Nhân Tự, hoàn toàn chính là cái biên khu, tiến vào nơi này, liền sẽ bị bọn họ không ngừng dạy dỗ thành yêu ma. Tuy là người, cũng đã mất đi nhân tính. Lý Nhiên cũng không dám nghĩ, Lan Nhân Tự đến cùng đối ngoại chuyển vận bao nhiêu loại này bị dạy dỗ người tốt. Cũng khó trách lúc trước thiếu niên kia sẽ sụp đổ. Hắn nói hắn thủ vững 9 năm, cái này 9 năm, khẳng định chịu không ít khổ. Lý Nhiên đồng tình, nhưng cũng không có cách nào. Những người kia khẳng định cũng là biết mình tội ác rửa sạch không sạch sẽ, mới sẽ lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đều là người đáng thương. Lâm Viễn nghe, đại nhập cảm càng sâu, nàng cũng là tại ma quật sinh hoạt qua, nhưng những năm gần đây, những cái kia mặt nạ quỷ đều còn tại làm ra vẻ, so sánh những hài tử này, nàng tựa hồ cũng không có khổ như vậy. Yêu sắc thực đáng ghét, nhưng kẻ cầm đầu vẫn là những cái kia lừa bán người. Lâm Viễn đoán hận nói, Lý Nhiên nghe, cũng rất tức giận. Dựa theo cây của thuyết pháp, mỗi tháng đều sẽ có 2 cái tân nhân gia nhập, cũng không biết lần này làm sao nhiều như thế. Cùng cây cột trò chuyện xong, Lâm Viễn cũng lặng lẽ lôi kéo Lý Nhiên tay, đi tới một bên, thấp giọng nói, Kinh Châu quan phủ vấn đề rất lớn. Duy trì liên tục nhiều năm, mỗi tháng cố định có người mất tích, trừ tiểu hài tử, còn sẽ có đại nhân bị bắt cóc. Kinh Châu quan phủ cho dù không dám tới Lan Nhân Tự tìm phiền toái, tốt xấu có thể bắt lấy Lan Nhân Tự ở bên ngoài hoạt động xúc tu. Mà Lan Nhân Tự lại có thể lớn lối như thế, trong này không có một chút mờ ám tuyệt đối không thể nào nói nổi. Chúng ta tiếp xuống gặp phải người của quan phủ, cũng muốn cẩn thận ứng đối. Lâm Viễn hơi có vẻ lo âu nói, không sao, có Lý đi khắp thiên hạ, không cần sợ bọn họ. Nói xong, Lý Nhiên liền móc ra tận mấy cái gậy sắt, sau đó lắp ráp ở cùng nhau, lại tìm cái đầu thương xếp lên đi. Đây là Lâm Viễn thật rất yếu kỳ, Lý Nhiên trên thân chỗ nào có thể giấu nhiều đồ như vậy? Cái này gọi chân lý. Mọi thứ tham dự thì lập, đều có đánh thiên hạ kế hoạch, đương nhiên phải làm đánh thiên hạ chuẩn bị. Mà còn hắn người này tốt nhất học. Nghe nói người giang hồ tại bên ngoài hành động, đều có ba bộ công phu, tay không, binh khí dài, binh khí ngắn, có thể ứng đối khác biệt tình cảnh chiến đấu. Lý Nhiên cũng liền đều có chuẩn bị. Có nhiều thứ, hắn có thể không cần, nhưng không thể không có. Lâm Viễn, do đó, ngươi nói để ý, là trong tay ngươi lại thương. Chương 29, phát hiện một cái lạc đàn thư sinh chương 29, phát hiện một cái lạc đàn thư sinh Lục Lăng Sa đi tại đi báo án trên đường, đi tới nửa đường, liền phát hiện có một đám người ngay tại trên đường chạy tới. Có ngựa có giáp, võ trang đầy đủ. Mục tiêu này, rõ ràng là Lan Nhân Tự. Lục Lăng Sa nguyên bản muốn đi cùng bọn hắn tiếp xúc, nhưng sau đó lại kịp phản ứng. Không đúng, nàng đều không có báo án, ở đâu ra người? Mà còn, cái này Lan Nhân Tự thời gian tồn tại đã rất lâu rồi, quan phủ một mực không có động tĩnh, vì sao tối nay liền có động tĩnh? Không đúng. Nàng ngừng cước bộ của mình, trốn đến bên đường trong bụi cỏ. Mắt thấy đội ngũ đi qua, nàng cũng yên lặng bám đuôi tại phía sau. Nếu như những người này thật là đi trảm yêu trừ ma, bọn họ cũng có thể tiện đường cứu người. Nếu như bọn họ giáp tâm hại người, có khác nhu đồ, nàng ở hậu phương cũng có thể lặng lẽ cho ra một kích chí mạng. Nhưng mà, liền tại nàng cẩn thận bám đuôi thời điểm, một cái áo đỏ lệ quỷ cũng phát hiện nàng. Quỷ là rất am hiểu tìm người, bởi vì nhân loại tản ra dương khí, ở trong mắt các nàng tựa như là ban đêm sáng tỏ đèn đuốc. Tìm không được mới là lạ. Lục Lăng Sa phòng bị cũng là đúng, những người này là cây mẹ giả kêu viện binh. Nghe tới không hợp thói thường, nhưng sự thật như vậy. Cho dù cây mẹ giả chết rồi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Lý Nhiên đám người. Dù sao như thế lớn bê bối nếu là lộ ra ánh sáng, đối tất cả mọi người không tốt. Bởi vậy, bọn họ võ trang đầy đủ, đây chính là chạy trấn áp Lý Nhiên đi qua. Phát giác được Lục Lăng Sa bám đuôi, áo đỏ nữ quỷ cũng không có quấy rầy người khác, lặng lẽ hướng Lục Lăng Sa sờ lên. Lục Lăng Sa hư vị, nghe cũng không tệ. Coi như là trên đường ngẫu nhiên phát hiện nhỏ ăn vật đi. Nàng thổi một ngụm, mang theo một trận gió lạnh, từ bên cạnh Lục Lăng Sa thổi qua. Lục Lăng Sa không có phát giác, tiếp tục đi theo trước mặt đội ngũ đi, thật tình không biết mình đã càng đi càng lệch. Mãi đến nàng phát giác được âm thanh không đúng lắm, nhân mã chạy âm thanh, giáp trụ va chạm âm thanh, làm sao có thể an tĩnh như thế. Trong nội tâm nàng run lên, mau từ trong ngực móc ra Lý Nhiên đưa cho nàng sách, lật ra có Lý Nhiên bút mực một trang. Bút tích đã có mờ đi, nhưng vẫn là xua tán đi che tại ánh mắt của nàng bên trên quỷ khí. Lục Lăng Sa lúc này mới phát hiện, chính mình đã sớm chệch hướng đại lục, không biết đi tới cái gì hoang vắng địa phương. Cũng không tệ lắm, đủ nhạy bén, nhưng ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Áo đỏ lệ quỷ hiện thân, xuất hiện tại cách đó không xa. Nếu là lúc trước, nhìn thấy áo đỏ lệ quỷ, Lục Lăng Sa khẳng định liền luống cuống. Nhưng mà, sự tình kinh lịch nhiều, Lục Lăng Sa khi chẳng cùng đi qua cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá là áo đỏ lệ quỷ mà thôi, cũng bất quá như vậy. Quỷ vật sở dĩ đáng sợ, là vì bọn họ núp trong bóng tối, thủ đoạn quỷ quyệt, bỗng dưng cho người đến một cái. Làm bọn họ thật xuất hiện ở trước mắt, tựa hồ cũng không có cái gì phải sợ. Đương nhiên, áo đỏ lệ quỷ đã rất mạnh, chỉ là có dũng khí, không đủ để đối phó dạng này quỷ. Nhưng Lục Lăng Sa cũng không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Nàng rút kiếm vạch phá ngón giữa, dùng máu của mình bôi lên tại trên lưỡi kiếm, sau đó kiếm chỉ áo đỏ lệ quỷ. Đến chiến. Lời nói phân hai đầu. Tiến về Lan Nhân Tự trên đường, dẫn đội binh mã đô giám Chu Hải cũng phát giác áo đỏ lệ quỷ rời đội. Nhìn xem đội ngũ không ngừng tiến lên, thần sắc của hắn cũng mười phần nghiêm trọng. Hải ca, chúng ta thật muốn giúp đỡ yêu quái giết người. Chu Hải tâm phúc tiểu đệ đi tới bên cạnh hắn, nghe ngụ ý, rõ ràng là đối lần này hành động có chút không đồng ý bọn họ là người, giúp đỡ yêu đối phó người, thực sự là có chút không hạ thủ được. Chu Hải trầm giọng nói, ta trước khi đến, Hứa Chi Châu giao cho ta, tùy cơ ứng biến. Cái gì gọi là tùy cơ ứng biến? Nếu như yêu quái thế yếu, vậy liền hỗ trợ giết yêu. Nếu như là cái kia động thủ người thế yếu, vậy bọn hắn chỉ cần đục nước béo cò liền được. Cây mẹ già cho rằng đọc này nhân loại sách, liền có thể đọc hiểu nhân loại logic nắm nhân loại, nó vẫn là quá ngây thơ rồi. Nhân loại đặc điểm chính là giỏi thay đổi, chủ đánh một cái cỏ đầu tượng. Cái này cũng kêu xem xét thời thế. Sợ các minh đệ không hiểu hắn ý tứ, hắn thấp giọng phân phó nói, không cần vội vã độc thủ, để bọn hắn đấu, tốt nhất là đồng thời một mẹ hốt gọn. Bọn họ cũng không muốn nhìn đến Lan Nhân Tự thế lực tiếp tục sống sót, sau đó không có tận cùng hướng bọn họ đòi lấy, cũng không hy vọng tìm Lan Nhược Tự phiền phức người sống, cái này cũng liền mang ý nghĩa chuyện nơi đây có thể muốn lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, từ trên xuống dưới, cũng không biết có bao nhiêu người muốn lấy xuống đỉnh đầu mụ ô xa. Nghiêm trọng nói không chừng sẽ còn cả nhà tiêu tiêu vui. Đây không phải là nói đùa, nhưng đây cũng là một bút sổ nợ rối mù. Lan Nhân Tự lưu lại cục diện rối rắm đã có thời gian rất dài. Đời thứ nhất cùng Lan Nhân Tự hợp tác đều đã qua đời rất nhiều năm, mà phía sau người cũng không phải một cái có tâm huyết đều không có. Đã từng có một nhiệm kỳ chi phủ khắc phục, trực tiếp điều động đại bộ đội tiến công Lan Nhân Tự, lúc ấy đại càn mặc dù đã bắt đầu mục nát, vẫn còn không bạo phát chư quốc chi loạn, quốc lực còn mười phần cường thịnh. Dù là như vậy, một trận chiến này cũng bại thật thê thảm. Mà còn sau đó, cái kia chi phủ cũng không có kết cục tốt, mà triều đình cao tầng đội vàng quyền lực tranh đấu, căn bản không quản những thứ này. Đã như vậy, phía sau quan viên cũng hấp thụ dạy dỗ. Ngươi người ở phía trên đều không quản thiên hạ này, ta còn quản cái gì? Còn không bằng thật tốt hốt qua. Dù sao một tháng cũng liền hai cái. Lan Nhân Tự xung quanh nhiều cái châu phủ, mấy cái châu phủ cộng lại, nhân khẩu đã rất nhiều. Mỗi tháng đưa hai cái, liền có thể tránh cho cùng Lan Nhân Tự phát sinh xung đột, cũng có thể chết ít không ít người. cái này mua bán tựa hồ cũng có lời, vì vậy quen thuộc liền dưỡng thành, lại có kẻ đến sau muốn thay đổi cục diện cũng đã bất lực, cuối cùng mỗi một đời quan viên cũng chỉ có thể kéo dài tập tục xưa. Mãi đến lần này Lan Nhân tự tại công phu sư tử ngoạn về sau, lại để van cầu biện binh, người của quan phủ thế mới biết còn có người có thể để cho cây mẹ già đều như thế kiên kỵ. Thế nhưng ý thức được có người có thể giải quyết rơi Lan Nhân tự tai họa, người của quan phủ cũng không có rất vui vẻ, ngược lại cứ sợ việc này một khi bộc lộ ra đi, toàn bộ Kinh Châu quan trường đều sẽ chấn động, ảnh hưởng quá lớn. Do đó Chu Hải nhận được mệnh lệnh chính là tùy cơ ứng biến, tốt nhất là đừng để một người sống rời đi Lan Nhân tự. Đương nhiên ma quỷ cũng không được. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp lao tới Lan Nhân tự, đến gần xem xét lại chỉ thấy trong chùa ánh lửa ngút trời. Bọn họ tìm chỉ riêng tìm tới cây mẹ già, liền nhìn thấy gãy thành hai đoạn một khỏa cây mẹ lớn đang thiêu đốt. Cứu ta, nhanh dập lửa. Cây mẹ già đã đến sinh cơ đoạn tuyệt tình trạng, đã tại biên giới tử vong, hắn chỉ là đang nghĩ còn có viện quân sẽ đến cứu nó. Nhưng mà nhìn thấy cây mẹ già thảm trạng, Chu Hải cấp tốc làm ra quyết đoán. Các minh đệ, theo ta chạm yêu trừ ma. Tại Chu Hải dẫn đầu xuống, một đám người cùng nhau tiến lên, đưa cây mẹ già cuối cùng đoạn đường. Cây mẹ yêu nếu như có thể cùng người đánh cái lực lượng tương đương, bọn họ cũng liền cách sơn xem hồ đấu, sau đó tùy thời toàn bộ đều cầm xuống. Nhưng mà cây mẹ già đều đốt thành dạng này, bọn họ cũng không thể vào lúc này còn đấu sát, tranh thủ thời gian trước hết giết một đợt, cũng coi là lập công. Sau đó, bọn họ mới đến chỗ lục soát, phát hiện ngay tại Lan Nhân tự chỗ càng sâu một đám người. Ôi chao, chỉ có một thư sinh, cùng một cái nhược nữ tử, còn có một đám tiểu bất điểm. Chương 28, phỉ báng, chắc chắn là phỉ báng. Chương 28, phỉ báng, chắc chắn là phỉ báng, cơ hội khó được, không cho bỏ lỡ. Chu Hải nội tâm đã làm ra quyết định. Bất quá, hắn không có tùy tiện động thủ, mà là rụt ngựa tiến lên, cách Lý Nhiên 20 bước bên ngoài dừng lại, hướng hắn cứ gọi hắn nói, ta chính là Kinh Châu binh mã đô giám Chu Hải, có người tố giác nơi này có lấy sinh gãy cắt sự tình, có thể là các ngươi cách làm. Hắn lên tay trước cho Lý Nhiên chụp cái mũ, cái này có thể xem như là hợp lý hoài nghi, Lý Nhiên có bản lĩnh, tự nhiên có thể lấy xuống cái này cái mũ, làm cho biến thành hiểu lầm. Lý Nhiên như không có bản lĩnh, vậy liền đỉnh lấy nghi phạm thân phận đi chết đi. Nhưng mà, còn không đợi Lý Nhiên cãi lại, trong bầu trời đêm liền truyền đến một tiếng gầm thét. Vừa ăn cướp vừa la làng, quả thật càng là vô sỉ. Chu Hải nghe vậy, trong lòng một lộ bộ. Vừa ăn cướp vừa la làng bốn chữ, liền đã nói toạc ra tất cả. Chỉ thấy một người mặc đạo bào màu vàng nóng không nói đạp không mà đến, khí thế vô cùng lăng lệ. Ngươi là người phương nào? Chu Hải đã hoàng hồn, âm thầm quyết định đợi chút nữa để các huynh đệ cùng tiến lên, chém chết đám người này xong việc. Đạo sĩ lại trở tay móc ra một khối lệnh bài, nói, ta chính là tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ, Phụng An quốc công chúa chi mệnh, tra rõ Kinh Châu quan phủ cấu kết Lan Nhân tự một án. Chu Hải, chuyện của các ngươi phát, hiện tại nhận tội, gỡ giáp, còn có thể từ nhẹ xử phạt, như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mọi người đều là cùng mưu phản cùng tội. Nói mưu phản cùng tội, Chu Hải lập tức bình tĩnh lại. Hắn hiện tại tình huống này, nhiều nhất chính là chết hắn một cái. Nếu như lấy mưu phản luận tội, đó chính là cựu tộc Tiêu Tiêu Vui. Hắn mặc dù mang theo một đám huynh đệ, chưa hẳn có thể lưu lại vị cao thủ này. Chu Hải biến đổi sắc mặt mấy lần, rốt cục vẫn là sa sút tinh thần địa để tay xuống. Cầm cựu tộc làm cược, hắn không dám. Hắn chỉ có thể sa sút tinh thần hạ lệnh. Gỡ giáp, mặc giáp trụ, bọn họ còn có cơ hội cùng người chiến đấu. Gỡ giáp, đó chính là thật từ bỏ chống lại. Từ khí thế hùng hổ mà đến tốc độ ánh sáng thoát giáp, bọn họ đầu hàng tốc độ sát thực rất nhanh. Áo bào màu vàng đạo sĩ lúc này mới nhìn hướng Lý Nhiên cùng Lâm Uyển, vái một cái bài, nói, vần đạo Lạc Khinh Vân, gặp qua hai vị thiện sĩ. Không biết thiện sĩ có biết là vị nào anh hùng hàng phục nơi đây yêu mà? Là ta. Ngươi. Lạc Khinh Vân quan sát tỉ mỉ Lý Nhiên một phen, vừa rồi chợt nhìn chỉ cảm thấy Lý Nhiên dài đến đẹp mắt. Hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện Lý Nhiên là thật đẹp mắt. Công tử quả thật thiên nhân chi tư, là bần đạo vừa rồi mắt vụ về. Lạc Khinh Vân cũng không có hoài nghi Lý Nhiên lời nói, nhìn Lý Nhiên tướng mạo, liền biết hắn là cái nho nhã hiền hòa, chính trực người lương thiện. Đại can khổ Lan Nhân tự lâu dài rồi, công tử quét dọn yêu tà, công đức vô lượng. Không cần phải khách khí, ta chỉ muốn biết bọn họ là tình huống như thế nào. Lý Nhiên chỉ là Chu Hải đám người, đối với cái này, Lạc Khinh Vân cũng không e dè, nói, bọn họ lấy đồng nam đồng nữ cung cấp nuôi dưỡng Lan Nhân tự yêu ma, cùng yêu ma cùng một ruộng. Ngoài ra còn liên lụy đến rất nhiều con lớn. Công chúa mệnh ta tra rõ, vừa lúc bọn họ lúc này lộ ra chân tướng. Được thôi, vậy trong này liền giao cho ngươi tiếp quản. Tất nhiên đều có người của quan phủ đến xử lý, hắn cũng liền không tham dự. Đây là nên. Lạc Khinh Vân đáp ứng, sau đó lại nói, không biết công tử tôn tính đại danh, hiện ở nơi nào. Chờ chuyện chỗ này, vân đạo lại đến nhà cảm ơn. Ta họ Lý tên nhưng, hành vi này vào kinh đi thì, tạm thời chưa có định cư chỗ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, thật muốn cảm ơn ta, liền cẩn thận điều tra rõ vụ án này à, đừng để người chết oan. Chỗ chức trách, vân đạo nhất định truy xét đến mọi nguồn. Lạc Khinh Vân đáp ứng Lý Nhiên yêu cầu. Lý Nhiên liền cáo từ nói, ta còn có bằng hữu đi quan phủ báo quan, ta lo lắng nàng an nguy, cái này liền cáo từ trước. Lý công tử đi thong thả. Lý Nhiên một tay ôm Lục Thu Doanh, một tay mang theo Lâm Uyển, thần tốc hướng Kinh Châu thành phương hướng tiến đến. Ở nửa đường bên trên, hắn liền thấy Lục Lăng Sa, nàng xem ra sắc mặt có chút tái nhợt, khó khăn chọc kiếm, loạn trà loạn choạng mà đi tới. Lý Nhiên vội vàng để tay xuống bên trên hai người, hướng nàng đi đến, nói, Lục cô nương, xảy ra chuyện gì? Ngẫu nhiên gặp áo đỏ lệ quỷ, đem hết toàn lực, miễn cưỡng đắc thắng. Lục Lăng Sa là bằng vào ý chí lực khó khăn đi về tới, nhìn thấy Lý Nhiên về sau, cái này một hơi liền tiêu chảy rơi mất, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lý Nhiên, nàng hình như có chút xui xẻo. Lý Nhiên kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện nàng có cái gì tổn thương, đành phải tạm thời đưa nàng ôm lấy, đối Lâm Uyển nói, ngươi dắt Thu Doanh, chúng ta trước vào thành đi. Lâm Uyển, đó là vị trí của nàng. Lâm Uyển có chút không vui, nhưng nàng vốn lại không tiện nói gì, chỉ có thể yên lặng dắt Lục Thu Doanh, hướng về Kinh Châu thành đi đến. Bên kia, Lạc Khinh Vân cũng chỉ huy Chu Hải đám người, đem bọn nhỏ mang lên, trở lại trong thành, nàng cũng lập tức triển khai hành động bắt giữ, đầu tiên là tập hợp Kinh Châu tuần tra ban đêm ngự sử khống chế được Kinh Châu quan biên. Sau đó trong đêm thẩm vấn, một buổi tối thời gian, liền cầm tới rất nhiều lời khai, mà trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là đương nhiệm lại Bộ Thượng thư Sở Mang An, tại đảm nhiệm Kinh Châu chi phủ trong đó, loại này giao dịch từ đầu đến cuối tại ngầm đồng ý phía dưới tiến hành. Có một số việc, không có người kiểm tra chính là việc nhỏ, mà một khi là tẩy, đó chính là kinh thiên bê bối. Không riêng gì Sở Mang An một người xui xẻo liên đối lấy từng có qua nhậm chức Kinh Châu, tương dương kinh lịch quan biên, toàn bộ đều cuốn vào trong đó. Trừ cái đó ra, cùng Sở Mang An quan hệ người thân cận cũng đều chịu ảnh hưởng. Một nhóm lớn quan viên xuống ngựa, cũng có một nhóm tân nhân tự bị. Chủ đạo cái này một vụ án Lạc Khinh Vân cũng nhận được công chúa mật tín khen ngợi. Đồng thời, mật tín bên trong cũng kèm theo bên trên mới nhất chỉ lệnh. Mau chóng lôi kéo Lý Nhiên, làm việc cho ta. Lạc Khinh Vân không khỏi thở dài. Đều đến Kinh Châu, lúc đầu nàng còn muốn tiện đường về thăm nhà một chút. Lạc Khinh Vân chính là động đỉnh thủy quân trưởng nữ. Nàng tuy là yêu thần, nhưng là thần minh về sau, lúc này mới có cơ hội bái nhập huyền môn chính tông. Mà nàng muốn chân chính đắc đạo, còn cần một sợi long khí. Đúng lúc gặp An Quốc công chúa tìm kiếm hỏi thăm lương tài, Lạc Khinh Vân liền chịu mời, gia nhập tuần tra ban đêm tư, là triều đình làm việc, để cầu ngày sau đến một sợi long khí, vượt qua long môn, mới thật sự là trời cao biển rộng. Đã như vậy, công chúa lời nhắn nhủ sự tình, nàng tự nhiên cũng không thể lãnh đạm. Trong mấy ngày này, tất cả liên quan tới Lý Nhiên tình báo cũng đã tập hợp, đưa đến trong tay của nàng. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này Lý Nhiên chính là thần đồng, 6 tuổi liền thi đồng sinh, 8 tuổi liền có tú tài công danh, nhưng sau đó trong 10 năm, một mực chưa thể trúng cử. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì, khoa cử nha, đừng nói 10 năm không có thi đậu, liền xem như 4-50 năm cũng không kỳ lạ. Lý Nhiên có thể tại tuổi đời 20 trúng cử, cũng coi là không tệ. Nhưng Lý gia lén lút hối lộ giám khảo. Cái này hẳn là sai lầm, có người ác ý hãm hại. Lạc Khinh Vân cũng không quá tin tưởng phía trên kết quả, dù sao Lý Nhiên cái kia một thân thanh khí, nàng là sẽ không nhìn lầm. Lý Nhiên nhất định là cái bác học chi sĩ. Phỉ báng, khẳng định là phỉ báng. Lạc Khinh Vân không nhìn thẳng đầu này, thấy được phía sau. Thế mới biết, vì cái gì công chúa nhất định muốn lôi kéo Lý Nhiên. Lý gia nguyên bản bất quá là Phúc Châu một cái tiểu gia tộc, tại Lý Nhiên sinh ra về sau thời gian 20 năm, Lý gia thành Phúc Châu đệ nhất gia tộc. Không những như vậy, còn tạo thành nhiều cái gia tộc liên minh, thế lực phóng xạ đến Phúc Châu, Triều Châu, Ôn Châu, Tuyền Châu, Huệ Châu trở nhiều cái địa phương. Có thể nói, phía Đông Nam duyên hải cái kia một mảnh, cơ bản tạo thành lấy Lý gia làm tâm, nhiều cái gia tộc đồng minh thế lực lớn, đồng thời cái này một thế lực còn tại thần tốc mở rộng. Chương 29, quân lót đều xem thấu chương 29, quân lót đều xem thấu nhìn xong liên quan tới Lý Nhiên tình báo, Lạc Khinh Vân cũng biết lôi kéo Lý Nhiên tầm quan trọng. Không chỉ là công chúa muốn kéo khép lại Lý Nhiên, chỉ sợ cũng phải có những người khác hướng Lý Nhiên đưa ra cảnh ô liu. Mà còn, mảnh đào lan nhân tự, Lạc Khinh Vân cũng phát hiện trong này nước rất sâu. Thậm chí, có thể liên lụy đến bên trong huyền môn quái vật khổng lồ, Phật môn. Bên trong huyền môn, lấy Phật đạo hai nhà thế lực lớn nhất, mà những năm này, Phật môn phát triển tinh thế, thậm chí còn vượt qua đạo môn mấy phần. Lan nhân tự một án, tình huống quá phức tạp, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, Lạc Khinh Vân cũng chỉ thấy được mặt ngoài một cái thân thể, phía dưới bộ rễ làm sao rắc rối phức tạp, nàng đều không cách nào nhìn trộm. Mà Lý Nhiên cùng Lan Nhân tự nhắc lên liên quan, sợ rằng sẽ đưa tới trả thù. Nàng cũng đúng lúc đi nhắc nhở một hai. Tốt tại Lý Nhiên đám người cũng chưa rời đi Kinh Châu, Lạc Khinh Vân liền trực tiếp đến nhà thăm hỏi, tìm được Kinh Châu Lý Trạch, đưa lên bài thiếp. Lý Nhiên không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp để Lạc Khinh Vân tiến vào. Lạc Khinh Vân nhìn thấy Lý Nhiên lúc, Lý Nhiên ngay tại thả câu, đọc sách, thoạt nhìn mười phần thong dong tự tại. Mà tại cách đó không xa, Lâm Uyển tại dựa bàn sáng tác, Lục Lăng Sa tại chơi đùa dữ liệu. Ba người này, thật sự là tự tìm niềm vui, thoạt nhìn lại vô cùng hài hòa. Công tử, Lạc đạo trưởng tới. Nghe vậy, Lý Nhiên cũng khép lại sách vở, để ở một bên, đứng lên nói, đạo trưởng đến, mời ngồi. Đêm hôm ấy, Lạc Khinh Vân nói muốn đến nhà thăm hỏi, Lý Nhiên là cự tuyệt. Nhưng Lạc Khinh Vân vẫn là tới, không có cách, Lý Nhiên đành phải tiếp đãi nàng một cái. Dâng trà nước sau, Lý Nhiên cũng nói thẳng, đạo trưởng cái này đến có gì muốn làm. Lạc Khinh Vân nói, vân đạo là vì Lan Nhân tự một án mà đến, vụ án này rắc rối phức tạp, có lẽ còn có một chút thai hoàng ẩm, thậm chí có thể uy hiếp nói Lý công tử an uy. A, Lý Nhiên nghi hoặc, ta đều đem đại bột đánh, chẳng lẽ còn có người càng thêm dũng mãnh? Đầu tiên là Lan Nhân tự thành viên khác, bọn họ phân tán ở các nơi, Lan Nhân tự thụ yêu dù chết, hắn nhanh đuốt lại trải rộng thiên hạ, có khả năng sẽ hướng công tử báo thủ, công tử nhất định muốn làm việc cẩn thận. Còn có chính là triều đình phương diện, rất nhiều quan viên chuyện như vậy vào tù, khả năng sẽ có người đem bút chướng này tính tới công tử trên đầu, công tử đối với những người này cũng muốn trong lòng còn có phòng bị. Cuối cùng chính là yêu ma quỷ quái trả thù, công tử tận lực tránh cho ban đêm độc hành, tốt nhất là mang một chút hộ vệ. Lạc Khinh Vân không nói Phật môn sự tình, dù sao một điểm chứng cứ đều không có, chỉ là bắt gió bắt bóng liền ăn nói linh tinh. Phật môn người có thể đập chết nàng, cho dù nàng có cái ngay tại làm cha xứ thân, cũng không thể trêu vào Phật môn. Lý Nhiên gật gật đầu, nói: Ta ta sẽ cẩn thận, đa tạ đạo trưởng nhắc nhở. Đây là ta phải làm. Lạc Kinh Vân nói xong chính sự, mới nói lên việc tư, nói, An Quốc công chúa nghe nói sự tích của ngươi, đối ngươi rất là tán thưởng. Lý Nhiên lúc này mới nghi hoặc, nói, An Quốc công chúa là ai? Rất lợi hại phải không? Lạc Kinh Vân biểu lộ thay đổi đến có chút cổ quái. Ngươi một người muốn đi hoạn lộ người, đối chuyện của triều đình như vậy không hiểu rõ. Thanh niên, đường đi hẹp a. Bất quá, giống Lý Nhiên loại này người có năng lực, ngược lại là có thể đem đường đi rộng. Lạc Kinh Vân liền trịnh trọng giới thiệu nói, An Quốc công chúa là đường kim bệ hạ tỷ tỷ, văn võ song toàn, tài trí cao tuyệt. 15 năm trước cựu vương chi loạn, chính là công chúa ngăn cơn sóng dữ, ổn định phản loạn, mới được An Quốc phong hảo. Về sau yêu tả nhiều lần ra, cũng là công chúa đề nghị thiết lập tuần tra ban đêm ngự sử, thủ hộ thiên hạ. Ngoài ra công chúa còn đưa ra chỉ cần có tài là nâng vì tất cả có tài cùng trí người cung cấp càng nhiều cơ hội. Chính là bởi vì có công chúa phụ tá, đại càn cũng chậm rãi từ suy yếu sụp đổ chi thế khôi phục nguyên khí. Thế nhân đều là khen ngợi công chúa không phụ An Quốc chi danh. Lý Nhiên cảm giác Lạc Kinh Vân giống như là cái fan hâm mộ đang điên cuồng chia sẻ thần tượng của mình. Lý Nhiên đối với mấy cái này cũng không thích. Hắn những năm này cũng một lòng đọc sách, đối chiều cục gì đó hoàn toàn không quan tâm qua. Mà còn Phúc Châu chỗ phía đông nam vốn là trời cao hoàng đế xa, bên ngoài loạn như vậy, bọn họ đều không có cảm giác gì. Chờ tương lai ngươi đi kinh thành, nhất định chớ quên đi thăm hỏi công chúa. Nói xong, Lạc Kinh Vân lấy ra một khối lệnh bài, nói, đây là tín vật của ta, ngươi cầm vật này đi, liền có thể thông suốt địa nhìn thấy công chúa. Được. Lý Nhiên mặc dù không có hứng thú, nhưng cũng tiếp nhận rồi Lạc Kinh Vân hảo ý. Lạc Kinh Vân thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, đây xem như là thành công lôi kéo được đi. Cái kia nàng vẫn có thể có rảnh rỗi về thăm nhà một chút. Lâu không trở về nhà, nàng đã có điểm không thể chờ đợi. Lạc Kinh Vân cũng liền không có ở lâu, liền đứng dậy cáo từ nói, vậy ta liền đi về trước, về sau trên đường nhất định muốn cẩn thận. Đang nói, một cái giả vần bỗng nhiên bay vào Lý gia đình viện, tại Lạc Kinh Vân đỉnh đầu xoay quanh. Đây là ta tín quạ, xem ra là có nhiệm vụ mới. Lạc Kinh Vân giải thích một câu, sau đó vây chào nhượng độ quạ rơi xuống, lấy xuống giả vần trên chân giấy viết thư, phía trên chỉ có 7 cái chữ nhỏ. Cha rõ Đàm Châu mặt nạ án. Lạc Kinh Vân sững sờ, nàng còn không có nhìn thấy tài liệu, cũng không biết mặt nạ án cụ thể là chuyện gì, chờ quay đầu đi chọn đọc tài liệu là được rồi. Bất quá nàng đỗng nhiên nghĩ đến, Lý Nhiên là từ Phúc Châu tới đi thì, có khả năng hay không đi qua Đàm Châu. Lạc Kinh Vân nghĩ tới đây, liền thuận miệng hỏi một câu, Lý công tử, ngươi một đường đi tới, có thể trải qua Đàm Châu. Việc này có thể để cho công chúa hỏi đến, có lẽ thật không đơn giản. Vì cái gì không cho gai tương người kiểm tra? Một cái ưu tú trinh thám, tổng am hiểu từ càng nhiều góc độ đi tìm hiểu vụ án. Nàng cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, không hề biết Lý Nhiên chính là Đàm Châu mặt nạ án người tham dự. Đầu năm nay tin tức đổi mới cũng không có nhanh như vậy. Lý Nhiên thuận miệng trả lời, trải qua, làm sao vậy? Vậy ngươi có nghe nói qua mặt nạ án? Lý Nhiên, ngay tại sáng tác Lâm Uyển tay cũng run một cái, ngước mắt nhìn về phía Lạc Kinh Vân. Lạc Kinh Vân, phản ứng này hình như có chút cổ quái ấy. Lạc Kinh Vân có chút hối hận tìm Lý Nhiên hỏi thăm tình báo, nàng gái này thích nói bóng nói gió phong cách làm việc, chung quy là để nàng lật xe. Nhìn Lý Nhiên cùng Lâm Uyển phản ứng, làm sao cũng không giống là nhân viên không quan hệ a. Mặt nạ án đã kết án. Lâm Uyển đứng dậy, hướng Lạc Kinh Vân đi tới, nói, ngươi mới vừa nhận được nhiệm vụ, có phải là cùng mặt nạ án có quan hệ? Vụ án này có phải là mặt khác có dấu ẩn tình? Ê, Lạc Kinh Vân cũng không có nghĩ đến, chính mình liền hiếu kỳ hỏi một câu, liền để Lâm Uyển đem quần lót đều xem thấu. Thế nhưng, nàng hiện tại liền tài liệu cũng không thấy, thực sự là không dám nói lung tung a. Chương 30, ẩn tình chương 30, ẩn tình ta liền hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Lạc Kinh Vân kiên trì nói, nàng biết không thể nào nói nổi, nhưng nàng chỉ có thể nói như vậy. Cũng là nàng quá bướng lòng, nghĩ đến tìm đáng tin cậy người hỏi thăm một chút, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không phải sao, thu hoạch không thấy, ngoài ý muốn là chân ý bên ngoài. Lâm Uyển luôn luôn dịu dàng, sẽ không nhầm tính hồ vi, nhưng lần này, nàng lại không lo được những thứ này. Nếu như ngươi nhiệm vụ thật sự là điều tra mặt nạ án, mới nhất định phải tới tìm ta. Bởi vì ta là kinh nghiệm bản thân người, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Xem như trao đổi, ngươi cũng muốn nói cho ta nơi này có phải là có dấu cái gì ẩn tình. Lạc Kinh Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói mình là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Tìm hiểu thông tin dò thăm khổ chủ trên thân. Chỗ tốt là có thể biết rõ càng nhiều tình báo chuẩn xác, nhưng nguyên bản muốn bí mật chuyện điều tra, lên tay liền bại lộ. Ta trước đi nhìn xem tài liệu, ngày mai lại đến tìm ngươi, làm sao? Lâm Uyển không nghĩ thả Lạc Kinh Vân đi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lạc Kinh Vân tăng nhanh bước chân ly khai Lý gia, đi nhanh về tới gai tương tuần tra ban đêm ngự sử trụ sở. Châu ngựa người hạ mang ngay tại chỉnh lý Lan Nhân tự hồ sơ vụ án tông. Nàng cũng là số khổ, Đàm Châu phát sinh chi phủ cùng đô giám chết hết đại sự, nàng đi qua kết án, trở lại Kinh Châu, Lan Nhân tự đại án lại kết thúc, nàng liền ngụm canh cũng chưa ăn bên trên, liền bị an bài chỉnh lý tài liệu. Chủ đánh một cái sống làm không ít, công lao không dính. Lạc Kinh Vân trở về, nhìn thấy Hạ Mang, cũng là vui mừng. Hạ chỉ huy dùng, Đàm Châu mặt nạ hồ sơ vụ án tông có thể chỉnh lý tốt. Ân. Lúc đầu nàng là lão đại, ai ngờ trên trời nhảy dù một cái lão đại. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời ở dưới người, yên lặng đem tài liệu đưa tới. Tuần tra ban đêm ngự sử tài liệu rất kỹ càng, mặt nạ án từ đầu đến cuối đều đã ghi chép lại. Mà Lạc Kinh Vân nhìn xong tài liệu về sau, người cũng đã tê dần. Thật đúng là gặp phải người trong cuộc. Giải quyết mặt nạ chính là Lý Nhiên, mặt nạ án người bị hại là Lâm Uyển. Lạc Kinh Vân không khỏi âm thầm thề, lần sau lại tìm hiểu tình báo, nhất định muốn trước nhìn tài liệu. Đáng tiếc, nàng từ tài liệu bên trong cũng nhìn không ra cái gì dị thường tới. Duy nhất dị thường chính là Lâm Như Uyên thân là mệnh quan triều đình, thế mà bị yêu tà làm hại. Cho nên chuyện này cũng điệu thấp đi qua, không có người muốn đem chuyện này lên náo mọi người đều biết. Nhưng công chúa bỗng nhiên hạ lệnh tra rõ, khẳng định là vụ án này có cái gì đặc biệt điểm. Lạc Khinh Vân đem tài liệu lật tới lật lui, thậm chí sắp xếp người xem Lâm Như Uyên cuộc đời kinh lịch, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Tựa hồ bị mặt nạ quỷ bám thân, chỉ là một chàng ngoài ý muốn. Tính toán, ngày mai đi tìm Lâm Uyển hỏi một chút. Lạc Khinh Vân đã bỏ đi giấy rửa, dù sao nàng không sai biệt lắm cũng biết chớ. Lý Trạch, Lâm Uyển cũng không có sáng tác tâm tư. Lạc Khinh Vân không trả lời thẳng vấn đề của nàng, nhưng Lâm Uyển đã có đáp án. Cha nàng chết, nhất định có vấn đề. Nếu như không phải ở trong lòng âm thầm hoài nghi, nàng cũng sẽ không kích động như thế. Nhưng nàng trước đây hoàn toàn không có chứng cứ, hay không dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, nàng chỉ là cảm thấy không thích hợp, ngay cả mình đều không thể xác định. Thậm chí phụ mẫu hư hư thực thực báo mộng, bọn họ cũng không nói chính mình có oan khuất. Có thể Lạc Khinh Vân lơ đãng biểu hiện, lại làm cho nàng ý thức được, cái chết của phụ thân có thể không có đơn giản như vậy. Lý Nhiên đành phải trấn an nói, ngươi đừng nội, trước nhìn Lạc đạo trưởng nói thế nào. Như thật có ẩn tình, chúng ta cùng nhau điều tra. Lý Nhiên đã nhận hạ Lâm Uyển quan hệ với hắn, đương nhiên sẽ không đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến. Ta chỉ là đang hồi tưởng, người nào khả năng là phía sau màn hắc thủ. Lâm Uyển đã khôi phục bình tĩnh. Nàng trầm giọng nói, chuyện của quá khứ đã không cách nào vãn hồi, nhưng nếu quả thật có phía sau màn hắc thủ, ta nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Rất tốt, rất có tinh thần. Đây cũng là Lý Nhiên thưởng thức nhất Lâm Uyển địa phương. Nàng không có như vậy cảm xúc hóa, đại đa số thời điểm đều đầy đủ lý tính, mà còn nàng không mềm yếu, rất kiên cường. Vậy ngươi nghĩ tới điều gì không có? Lâm Uyển gật gật đầu, nói, cha ta rất nhiều chuyện đều sẽ nói với ta, chính vụ bên trên sự tình, ta cũng biết không ít. Hắn tại Đàm Châu cơ bản không tồn tại kẻ thù chính trị, đã khống chế tuyệt đối quyền nói chuyện, mà còn hắn thủ đoạn không hề kịch liệt, cũng không đến mức có nhất định muốn cầu tính mạng hắn. Lâm Uyển nói xong, đông nhiên trầm giọng nói, ta hiện tại chỉ có thể nghĩ đến một cái hoài nghi đối tượng. Người nào? Nhà cứu cứu ta. Tại hôm nay phía trước, Lâm Uyển cũng không có loại này hoài nghi. Dù sao đây chính là thân thích. Nhưng nàng hướng phía trước trở về nghĩ, phụ thân nàng gần như không cùng người từng có mâu thuẫn, trừ chuyện xảy ra nửa năm trước, cùng cứu cứu phát sinh một lần cãi vã kịch liệt. Khi đó, cứu cứu ta đến nhà, nói phải cho ta làm mai mối làm ai, gả cho kinh thành công tử nhà họ Vương. Nhưng này công tử nhà họ Vương là có tiếng nhị thế tổ, phụ thân tại Đàm Châu đều có chỗ nghe thấy, tự nhiên là không muốn. Hai người suýt nữa đánh nhau, cuối cùng tan rã trong không vui, xương hai nhà không tại lui tới. Mà Lâm Uyển sở dĩ không có hoài nghi nhà cứu cứu, tự nhiên cũng là bởi vì đó là cứu cứu, mẫu thân của nàng huynh trưởng. Như thế nào đi nữa, cũng không đến mức như hại đến nhà bọn họ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng lại cảm thấy việc này cũng không phải là không có khả năng. Nàng cứu cứu cũng là thế gia công tử, làm mối không được, làm sao đến mức huyên náo như vậy không thể diện. Dùng cái này có thể phán đoán, nhất định là hắn có nhất định phải nói thành lý do, khả năng là Vương gia cho hắn không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Theo cái này logic suy luận đi xuống, nàng nhà cứu cứu hiểm nghi đã phi thường lớn. Tại nghĩ lại một phen, phụ mẫu nàng chết rồi, Lâm gia tông tộc thế nhỏ, mà mẫu thân Triệu thị dù sao cũng là hầu phủ quý tộc, hôn sự của nàng chẳng phải quy cứu cứu làm chủ. Lâm Uyển nguyên là không muốn đem người nghĩ đến như vậy hỏng, có thể trừ cứu cứu, Lâm Uyển cũng không nghĩ ra người nào. Người hoài nghi người nào, chúng ta liền điều tra người nào. Lý Nhiên nói, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi kinh thành, trên đường cũng không ngừng lại. Hắn lưu tại Kinh Châu không có đi, có hai cái nguyên nhân, một là để Lục Lăng Sa có thể cùng muội muội nhiều ở chung một đoạn thời gian, cũng tốt để Lục Thu Doanh từng bước thích ứng sinh hoạt tại Lý gia. Hai là muốn nhìn một chút Lan Nhân Tự một án điều tra kết quả. Nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn, mà còn hắn hai cái mục đích cũng thực hiện, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Bọn họ chuyên tâm đi đường, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đến kinh thành. Lâm Uyển không có lập tức đáp ứng, nàng suy tư một lát, sau đó nói, ta cảm thấy, nếu quả thật muốn kiểm số cái gì, về Đàm Châu càng có hy vọng. Giả như nàng phỏng đoán là thật, tính toán thời gian, những ngày này đi qua, kinh thành Triệu ra người cũng nên đến Đàm Châu. Nếu bọn họ thật sự có mưu đồ, lại phát hiện mình đã không còn nữa, còn đem gia sản toàn bộ giao cho người khác xử lý, không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, cứu cứu cũng liền càng dễ dàng lộ ra chân ngựa. Mặt khác, nếu như cứu cứu cũng không có cái gì mưu đồ, vậy đã nói rõ là nàng đem người nghĩ đến quá xấu rồi. Tóm lại, chỉ cần trở về, liền có cơ hội nhìn thấy chân tướng. Bất quá, Lý Nhiên đi kinh thành là tiện đường, về Đàm Châu chính là đường rút lui. Chương 31, Tiên Lễ Hậu Binh. Chương 31, Tiên Lễ Hậu Binh. Lý Nhiên biết được Lâm Uyển suy nghĩ trong lòng, cũng quả quyết quyết định nói, hồi Đàm Châu, ta không kiêng kỵ những này, mà còn, khoảng cách khoa khảo còn có rất đầy đủ thời gian. Hiện tại mới 7 tháng, kỳ thi mùa xuân là sang năm mùa xuân. Lý Nhiên nhưng thật ra là dự lưu rất nhiều thời gian ở trên đường, thuận tiện hắn vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức phong cảnh, tăng lên kiến thức. Đợi ngày sau đến kinh thành, cũng có thể có đầy đủ thời gian học tập. Đương nhiên, đối với hắn loại này văn thánh đến nói, tùy tiện biết điểm văn trường, nên có thể thông qua. Nếu như không có thông qua, khẳng định có tấm màn đen. Dù sao, tài hoa của hắn cùng đẳng cấp, có thể là có hệ thống nhận chứng. Hệ thống đều nói hắn là văn thánh, nhân gian hoàng triều dám không đồng ý. Duy nhất tương đối xấu hổ chính là Lục Lăng Sa. Nàng mới vừa ở Đàm Châu diệt cả nhà người ta, một đường hì hục chạy trốn, thật vất vả chạy ra một khoảng cách, kết quả hiện tại lại phải về nhà nhìn một chút. Cái này, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng nàng đã đáp ứng sẽ bảo vệ cẩn thận Lâm Uyển, cũng không thể vì chút chuyện này liền nói không đi. Nàng cũng liền không có lên tiếng, chỉ yên lặng thu thập lại chính mình các loại độc dược, gặp đột phát tình huống, cũng tốt đem người đẩy ngã, thuận tiện chính mình chạy trốn. Hôm sau trời vừa sáng, ba người liền xuất phát. Lâm Viễn cùng Lục Lăng Sa cưỡi ngựa, Lý Nhiên chạy bộ. Lâm Viễn không có lại nữ giả nam trang, khoảng thời gian này ăn đến quá tốt, dáng người đấy đã rất nhiều, đã không phải là gò bó mang có thể khóa lại. Nàng ăn mặc giống như Lục Lăng Sa, cũng là nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Ba người một đường buôn ba không ngừng, đến có Lý gia sinh ý địa phương còn có thể thay ngựa, mà Lý Nhiên tốc độ chạy bộ so với nàng hai cưỡi ngựa tốc độ còn nhanh hơn. Sửng sốt tại trong hai ngày, chạy xong hơn 800 dặm. Đi tới Đàm Châu thành bên ngoài, Lý Nhiên thiên tư lại có biến hóa. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, tiến độ 2/5, giải tỏa từ mới đầu, khá lắm, lần này thật thành quét bước đến. Từ Thanh Thủy trấn đến Lan Nhân tự 800 dặm, trong đó Lý Nhiên cũng khắp nơi quét bước mấy, không nghĩ tới lại trở lại Đàm Châu, liền quét ra một cái tiến độ. Với lúc, lại là tại Đàm Châu thành bên dưới. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm lần này quét ra từ đầu, liền tốt lý giải nhiều. Cái này liền cùng gặp nghĩa không làm, không có dung cũng là đồng dạng tiểu câu. Hai tầng phủ định đơn khẳng định. Do đó, nơi này hẳn là góp nhặt nhỏ bé bộ pháp, liền có thể đến ở ngoài ngàn dặm. Theo Lý Nhiên lý giải hoàn thành, từ đầu đối ứng hiệu quả cũng liền đổi mới đi ra. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, ngươi có thể đem vụn vật bộ pháp chứa đựng, lúc cần phải nháy mắt phóng thích, nhiều nhất chứa đựng 1000 dặm. Tôi ấy, kỹ năng này về sau liền có thể chứa đựng chặng đường. Lý Nhiên thử một chút, dậm chân tại chỗ 10 lần, sau đó phóng thích, hắn nháy mắt liền xuất hiện ở 10 bước bên ngoài. Rất tốt, đây là thoáng hiện, mà lại là có khả năng chứa đựng 1000 dặm thoáng hiện. Hắn trước đây vẫn cảm thấy chính mình lực lượng vi mạnh, nhưng tính cơ động kém một chút, thuần dựa vào tốc độ gắng gượng chống đỡ. Nhưng bây giờ có cái này thoáng hiện kỹ năng, hắn cũng coi là bù đắp sau cùng được điểm. Phiền toái duy nhất là cái đồ chơi này muốn chính mình chứa đựng, nhưng không quan trọng, hắn tinh lực tràn đầy cực kỳ, bật hết hỏa lực phía dưới, chỉ cần một đêm, liền có thể đem kỹ năng tồn đầy. Đây là xúc địa thành thốn. Lục Lăng Sa cũng nhìn thấy Lý Nhiên thao tác, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Xúc địa thành thốn có thể là thần thông. Lục Lăng Sa không khỏi nghĩ đến cùng Lý Nhiên mới gặp lúc, Lý Nhiên một bộ không tin trên đời có yêu ma quỷ quái dáng dấp. Khá lắm, diễn có thể quá thật. Đây chính là cao thủ dạo chơi nhân gian phương thức sao? Không hiểu, nhưng tôn trọng. Có thủ đoạn này, Lý Nhiên tự nhiên là muốn thử xem, hắn thủ đoạn này có thể hay không xuyên tường. Vì vậy, hắn nhiều đạp mấy bước, đối tượng thành dùng một cái, hưu, hắn liền xuất hiện ở nội thành. Hoàn toàn không có va chạm cảm giác. Rất tốt, đây là thật thoáng hiện. Lý Nhiên dùng phương pháp giống nhau đi ra, sau đó lén lút đem Lục Lăng Sa cùng Lâm Uyển tiếp vào nội thành. Hai nàng đều không tiện bị người thấy được, vì vậy đều đeo lên mặt nạ. Lý Nhiên mang theo bọn họ, lặng lẽ lẻn vào Lý Trạch. Người của Lý gia hẳn là có thể tin, nếu có người nào tiết lộ bí mật, Lý Nhiên cũng không sợ. Mà đi tới Lý gia về sau, bọn họ cũng có thể an bài người của Lý gia đi bên ngoài tìm hiểu thông tin. Lý Nhiên leo tường trở lại Lý Trạch, trước đi gặp quản gia. Nơi này quản gia, kỳ thật cũng là Lý gia tại các địa phương người tổng phụ trách. Độ trung thành vẫn là có bảo đảm, không nói tuyệt đối trung tâm, cũng có thể không có can đảm bán Lý Nhiên. Mà thấy Lý Nhiên, quản gia liền nói đến hai ngày này phát sinh sự tình. Thiếu gia, Lâm tiểu thư mẫu tộc đã tới 3 ngày, nói chúng ta Lý gia lừa lấy Lâm tiểu thư, thôn tính Lâm tiểu thư gia sản, để chúng ta tranh thủ thời gian thả người, nếu không liền muốn bẩm báo ngự tiền đi. Thiếu gia, người xem việc này nên làm cái gì? Bọn họ có thể là xuất thân hầu phủ. Quản gia nhiều ít vẫn là có chút áp lực. Lý gia có tiền, cự phú, tại phía đông nam duyên hải khu vực cũng coi là có rất lớn thế lực. Nhưng ngạn ngữ nói thật hay, dân không đấu với quan. Lý gia lại có tiền, đó cũng là dân. Mà Lâm Viễn mẫu tộc chính là kinh thành hơn quý nhà. Việc này nếu quả thật bẩm báo ngự tiền đi, Lý gia chỗ nào chịu nổi a? Lý Nhiên nhưng là không chút nào sợ. Không được trực tiếp tạo phản, sợ cái truy. Dài tới 1000 dặm thoáng hiện, thật muốn tạo phản, trực tiếp thoáng hiện gián mặt hoàng đế, lại lóe lên hiện chạy trốn, ai có thể đuổi được hắn? Cũng chính là hắn còn không muốn đi quá cực đoan con đường, nguyện ý cho người trong thiên hạ này một cái cơ hội. Dù sao quân tử người yêu, là một cái nho nhã hiền hòa quân tử, hắn cũng có nhân ái chi tâm. Người trước không nên gấp, vấn đề không lớn. Quả thật, đều như vậy còn hỏi để không lớn sao? Không hổ là thiếu gia. Đã ngươi nói Lâm tiểu thư mẫu tộc đều đến, vậy ta đi chiếu cố hắn. Lý Nhiên để quản gia đi an bài ăn ngủ, hắn thì hướng đi Lâm Uyển. Hình như chứng thực một nửa. Lý Nhiên có chút bội phục Lâm Uyển trí tuệ. Vật học theo loài, hắn như vậy người có tài hoa, bầu bạn vô cùng thông minh cũng rất bình thường. Lâm Uyển có chút đau lòng. Nàng mặc dù sinh ra lo nghĩ, nhưng nàng cũng không hy vọng chính mình lòng nghi ngờ là thật. Một khi là thật, vậy liền quá làm cho người ta trái tim băng giá. Đương nhiên, hiện tại còn không thể kết luận. Ta không tiện lộ diện, chỉ có thể dựa vào ngươi giúp ta. Lâm Uyển cũng biết, có một số việc nàng đi thăm dò là không chắc được. Đối mặt mẫu thân gia tộc, nàng là tuyệt đối thế yếu. Lý Nhiên gật gật đầu, nói, ta làm việc, ngươi yên tâm. Ân. Lý Nhiên cho nàng cảm giác an toàn rất đủ, nàng cũng tin tưởng Lý Nhiên năng lực. Liên cũng không có quá đáng Lý Nhiên định làm như thế nào. Tin tưởng hắn là được rồi. Lý Nhiên kỳ thật cũng không có cái gì phương án. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền có đáp án. Từ gọi, tiên lễ hậu binh. Trước đưa chút lễ vật đi qua, sau đó lại lấy ra binh khí, có lẽ liền có thể thuận lợi trao đổi. Tối nay trước tích lũy điểm bước mấy, sáng mai lại đi nhìn. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Nhiên liền ra cửa. Hắn đơn giản mang theo phần lễ vật, liền đi ra Lý gia. Nghe nói Triệu gia người hiện tại liền ở tại phía trước Lâm phủ, đường này hắn cũng rất quen. Chương 32, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi chương 32, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi Lâm gia cựu trạch, bây giờ đã bị Triệu gia chiếm cứ. trên cửa bảng hiệu đều đã bị hái được, chỉ là không có thay đổi Triệu gia danh hiệu. Hậu viện trong hoa viên, mấy cái công tử trẻ tuổi ca, ngay tại ngắm hoa ngắm cảnh, uống rượu làm vui, trái ngược với đã là nơi đây chủ nhà. Mấy người uống đến hưng khởi, lại uống vào năm thạch tản, chợt cảm thấy lâng lâng, xúc động cực kỳ, không khỏi cởi áo nuôi dây lưng, khoa tay múa chân, hoàn toàn quên mình, hồ đồ không biết thiên địa là vật gì. Đông nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chìm đắm trong phong lưu bên trong mấy người tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, một mặt sắc đỏ bừng, trong mắt lại hiện ra bầm đen nam tử nổi giận nói, cậu nô tài, ai bảo ngươi đến quấy ra môn hào hứng? Hắn chính là Dũng Nghị Hầu phủ trưởng tử Triệu Hoan, cũng là Lâm Uyển biểu ca, lần này chính là hắn đại biểu Dũng Nghị Hầu phủ tới tham gia Lâm Như Nguyên tang sự. Cùng hắn đồng hành còn có hắn mấy cái hồ bằng cậu hữu, đều là kinh thành hoàn khố thiếu gia. Nhưng trong đó cũng có một người không giống bình thường, hắn đặc biệt tuấn mỹ, mặt cũng rất mượt mà, nhìn qua rất có phúc khí, lại lộ ra đáng yêu cực kỳ. Hắn chính là Vương gia nhị thiếu gia Vương Tử Trương. Triệu Hoan lần này cũng là mang theo nhiệm vụ tới, hắn muốn để Vương Tử Trương cùng Lâm Uyển hôn sự trở thành kết cục đã định. Nếu như Lâm Uyển không theo, hắn tự có rất nhiều thủ đoạn. Đối phó một cái bé gái mồ côi, hắn có rất nhiều biện pháp. Nhưng mà, để hắn tức giận là, bọn họ chỉ bất quá ở trên đường hơi chơi bữa làm trễ lại một ít thời gian, đi tới Lâm Châu, Lâm Uyển đã sớm xong xuôi tang sự, người cũng đi theo. Liên Lâm gia to như vậy gia sản, cũng đều đưa cho Lý gia. Đầy trời phú quý bị người chặn đường, hắn há có thể dung nhẫn. Lúc này liền chiếm Lâm gia tòa nhà không đi, còn yêu cầu bản địa quan phủ cho một cái thuyết pháp. Đáng thương Đàm Châu chi phủ vừa mới nhậm chức, liền gặp được loại sự tình này. Một phe là kinh thành đại thiếu, bối cảnh thông thiên, cái này Vương công tử càng là cái cùng thiên gia đều có bằng hữu thân thích. Một phe là địa phương hào cường, càng là hướng phía đông nam địa giới, càng có thể cảm nhận được Lý gia quái vật khổng lồ khí tức. Cứ như vậy nói đi, cái này hai bên, một bên có thể bị mất sĩ đồ của hắn, một phương có thể bị mất cái mạng nhỏ của hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chính giữa ba phải, chỉ cầu có thể kéo một ngày là một ngày. Cái này cũng liền để Triệu Hoang kế hoạch lại lần nữa gặp khó khăn. Hắn dưới cơn nóng giận, liền chiếm cứ Lâm gia tòa nhà, sau đó lại bắt đầu cùng bằng hữu đùa nghịch vui. Không nghĩ tới lúc này cũng bị quấy rầy, lửa giận trong lòng tuôn ra, nhìn hướng tôi tớ ánh mắt cũng tràn đầy sát ý, cái kia tôi tớ cũng sợ hãi đến cực điểm, không nghĩ tới chính mình đến như vậy không phải lúc. Hắn cuống quýt quỳ xuống, nói: "Công tử, là bên ngoài có một người, tự xưng là Lý gia thiếu gia, đưa lên một phần lễ vật, thỉnh cầu gặp một lần." Triệu Hoan sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng: "Lý gia thiếu gia? Chính là cái kia bắt cóc nhà ta biểu mọi người. Hắn cái gì đẳng cấp, cũng xứng xưng thiếu gia." Tôi tớ cực sợ, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Một bên người nhưng như cũng hào hứng cao, nhộn nhịp la lên, nói: "Để hắn tới, cùng chúng ta cùng nhau đùa nghịch vui. Lại nhìn xem là cái gì mỹ nhân, có thể bắt cóc tiểu thư nhà họ Lâm. Không nếu như để cho hắn kêu Lâm gia cô nương cùng nhau tới chơi bùa. Thật tốt." Bọn họ liên thanh ồn ào, Triệu Hoan cũng giống như cảm thấy dạng này không sai, liền đối với cái kia tôi tớ phân phó nói: "Ngươi đi gọi hắn tới." Tại Triệu Hoan đám người xem ra, Lý Nhiên tất nhiên là đến nhà tặng lễ, tự nhiên là bị bọn họ khủng bố quyền thế dọa sợ. Cái này cũng rất bình thường, một cái thâm sơn cùng cốc tiểu nhân vật mà thôi, phải chạy đến kinh thành đi kiếm cơm, cũng dám hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Bọn họ đã nghĩ kỹ, đợi chút nữa muốn làm sao trêu đùa Lý Nhiên. Ngoài cửa, tôi tớ gặp được Lý Nhiên, liền chuyển đạt Triệu Hoan ý tứ, để hắn đi vào. Nhưng Lý Nhiên đang muốn bước qua cánh cửa, cái kia tôi tớ lại giảm thấp thanh âm nói: "Công tử, ngươi đi nhanh đi, bọn họ nếu là chơi đến điên, tính mạng của ngươi cũng khó khăn bảo vệ." "Còn có việc này?" Lý Nhiên lắc đầu, nói: "Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá, ta còn có việc không làm xong. Lễ đã đưa, nên bày ra binh khí." Cái kia tôi tớ gặp Lý Nhiên không nghe khuyên bảo, chỉ có thể coi như thôi, dẫn hắn đi hậu hoa viên. Lý Nhiên tới chỗ này, lập tức bị nhìn thấy trước mắt tình cảnh cho rung động đến. Trang diện có chút cay con mắt, Lý Nhiên cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc, mới có thể nhìn thẳng vào những này hư hư thực thực đến từ thiên phủ thiếu niên bọn họ. Mà Triệu Hoan đám người thấy được Lý Nhiên hình dạng, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này nam nhân, xoáy phải làm cho mắt người phía trước sáng lên. Vị tiểu ca ca này, chúng ta có phải hay không gặp qua? Lý Nhiên mới vừa điều chỉnh tốt cảm xúc, liền thấy một cái mặt tròn triệu nam nhân, the thé giọng nói gọi hắn tiểu ca ca. Mắt thấy hắn tính toán tới, Lý Nhiên tay run một cái, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trên tay. Dọa đến Vương Tử Trương đội vàng lui về sau một bước, ánh mắt u hoán đến cực điểm. Nơi đây hung hiểm, không thể ở lâu. Lý Nhiên tại Lan Nhân tự đều chưa sợ qua, tại chỗ này đã có điểm luống cuống. Sợ nhất để người rớt xuống nước mắt, không chỉ là đêm qua rượu. Hắn đang muốn hỏi thăm, cái nào là người Triệu gia, Triệu Hoan liền tự mình nhảy ra ngoài. Lớn mật, dám ở tại chúng ta trước mặt bày ra binh khí, đi như vậy thô bị sự tình, quả thực là có nhục nhã. Triệu Hoan hung tợn nhìn xem Lý Nhiên, nói: "Ngươi tốt nhất ngay lập tức đem Lâm Uyển đưa trở về, sau đó quỳ xuống hướng Vương công tử xin lỗi. Còn có cùng chúng ta cùng nhau đùa giỡn." Bọn họ như vậy dũng mãnh, cũng làm cho Lý Nhiên hơi nghi hoặc một chút. "Các ngươi là cảm thấy kiếm của ta không sắc bén sao?" "Hừ, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi." Triệu Hoan cười lạnh một tiếng, ra hiệu tôi tớ lấy kiếm tới. Kiếm kia là đá quý trang trí vỏ kiếm, mỹ ngọc điêu khắc thành kiếm chuôi, thoạt nhìn lộng lẫy lại phú quý. Thế nhưng, Triệu Hoan rút kiếm lúc đều lay động một cái, rõ ràng là lực bất tòng tâm. Liên kiếm đều cầm không vững, cũng muốn cùng hắn đọ sức sao? Lý Nhiên tán thành dũng khí của đối phương. "Đã như vậy, vậy thì tới đi." Lý Nhiên đã bày ra trận thế, xem tại Lâm Uyển mặt mũi, có thể làm cho đối phương tiên cơ. Triệu Hoan không nghĩ tới, chính mình cũng bắt đầu cầm kiếm, Lý Nhiên lại hoàn toàn không có tránh lui cúi đầu ý tứ, ngược lại là rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Bị Lý Nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú, Triệu Hoan lập tức có một loại thẹn quá thành giận cảm giác. nhìn cái gì vậy, ta đánh chết ngươi. Triệu Hoan không có kết cấu gì địa huy kiếm hướng Lý Nhiên bổ tới, Lý Nhiên nửa bước không có lui, chỉ là tiện tay huy kiếm. Triệu Hoan trong tay tinh xảo bảo kiếm nháy mắt từ trong bẻ gãy thành hai đoạn, mà Lý Nhiên kiếm thì hoàn hảo không chút tổn hại địa đặt tại Triệu Hoan trên cổ. Triệu Hoan lúc này mới tỉnh táo thêm một chút, cảm nhận được trên cổ lạnh buốt xúc cảm, nàng mới có điểm hoảng hồn, ngoài mạnh trong yếu mà nhìn xem Lý Nhiên, nổi giận nói, ngươi dám như vậy vô lễ. Ta tặng quà. Triệu Hoan, hiện tại ngươi nhìn ta kiếm, trả lời ta mấy vấn đề. Lý Nhiên rất bình tĩnh phải nói, ta nếu không trả lời, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi dám đối ta làm sao? Lý Nhiên không có lập tức động thủ, hắn đang suy nghĩ. Võ kỹ của hắn thường thường, sử dụng vũ khí thời điểm, đối lực lượng khống chế cũng rất không ổn định, nên từ nơi nào động thủ sẽ khá có lực uy hiếp, lại không đến mức một cái cho người đánh chết đâu. Mà Triệu Hoan nhìn Lý Nhiên không có động thủ với hắn, lập tức cảm thấy mình lại đi. Chương 33, giết một người dân trăm người. Chương 33, giết một người dân trăm người. Bọn họ loại này công tử ca cũng không có hiếm thấy đến những cái kia có nhất thời huyết dũng người. Nhưng này lại như thế nào đâu? Chỉ cần lấy ra bọn họ coi trọng đồ vật uy hiếp bọn họ liền sẽ vạn phần ủy khuất mà cúi đầu, thậm chí quỳ xuống dập đầu cũng được. Nghĩ đến dạng này hình ảnh, Triệu Hoan lại hưng phấn. Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu, tự phế một tay, ta liền tạm thời buông tha ngươi. Còn có, biểu muội ta không phải người như ngươi có thể nhúng chạm, tranh thủ thời gian đưa trở về. Còn có tài sản của nàng, nghe nói ngươi Lý gia cũng rất có tiền, liền bồi thường cái gấp 10 a, không sai biệt lắm. Hắn huyên huyên nói một đống, hoàn toàn không có đem Lâm Uyển coi là người, chỉ coi là hắn có thể tùy ý nắm tồn tại. Giờ khắc này, Lý Nhiên mới ý thức tới, Lâm Uyển lựa chọn cùng hắn đi là một cái cỡ nào thông minh quyết định. Có thể thấy được, yêu đương não cũng là có chỗ tốt. Tại Lý Nhiên thị giác, Lâm Uyển là cái siêu cấp yêu đương não. Khả năng là bị hắn xoáy khí hấp dẫn, lại hoặc là bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân mà tim đập thình thịch. Tóm lại, nàng rất lớn mật, cũng rất trực tiếp. Lý Nhiên thích trực tiếp người, chính hắn cũng rất trực tiếp. Xác định Lâm Uyển tại Triệu gia định vị, Lý Nhiên liền không có ý định lại lưu thủ. Hắn không nhìn Triệu Hoan nói nhảm, dù sao hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ta chỉ hỏi ngươi, Lâm Uyển cái chết của phụ thân cùng nhà các ngươi có quan hệ hay không? Triệu Hoan nghe vậy, lập tức con ngươi chấn động, trong ánh mắt có thể nhìn thấy hắn khiếp sợ, còn có mấy phần bối rối. Hắn là đang khiếp sợ, Lý Nhiên làm sao biết? Bối rối thì là lo lắng chuyện xảy ra. Đây là nhân chi thường tình. Lý Nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, không có bỏ qua hắn mỗi một cái nhỏ xíu cảm xúc. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Giáng ác ý hãm hại hầu tước vân quý, ta muốn bẩm báo ngự tiền, để bệ hạ dò xét các ngươi Lý gia cả nhà. Hắn cũng lên, là bị Lý Nhiên nói ra trận tướng, gấp gáp bận rộn sợ nghĩ che giấu đi qua. Đáng tiếc, hắn nơi nào còn có cơ hội. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hắn một cánh tay liền bay ra ngoài. Nguyên bản, Lý Nhiên là không có ý định bên dưới nặng tay, nếu như Lâm Uyển cái chết của phụ thân cùng Triệu gia không quan hệ, đối mặt loại này tìm phiền toái lại ngang ngược không nói lý thân thích, Lý Nhiên ý nghĩ là bắt lại, roi mấy chục, đuổi đi biệt viện. Nhưng bây giờ cơ bản đã có thể nhận định Lâm Như Liên chết cùng Triệu gia thoát không ra liên quan, vậy liền trực tiếp bắt đầu đoạn. Cánh tay bay ra, máu tươi vẩy ra, những cái kia uống đến cao hứng người cũng đống nhiên kịp phản ứng, cả kinh phát ra bén nhọn báo kêu. A, trong viện đúng là huyên náo thanh âm, chính giữa còn kèm theo Triệu Hoan thanh âm thống khổ. Yên tĩnh. Lý Nhiên chỉ thấp giọng quát lớn một câu, những cái kia thét lên gà nháy mắt bị miệng lại, không còn dám phát ra tiếng. Tất cả mọi người sợ thành chim cút nhỏ, run lẩy bẩy. Bọn họ đều là thế gia đại thiếu, lẫn vào là rất mở, chơi đến cũng rất lớn. Trong đó cũng có mấy cái, trong tay có mấy đầu nhân mạng. Thế nhưng, vậy cũng là bọn họ ức hiếp người khác, nào có bị người khác đối đại như vậy thời điểm. Hộ vệ đâu? Mau tới hộ giá. Bọn hộ vệ cũng bị quất, đại thiếu gia bọn họ chơi một lúc, đem bọn hắn chạy tới bên ngoài, hiện tại Triệu Hoan đều bị bắt, bọn họ nơi đó dám độc thủ. Mà ở vào phong bạo hạch tâm Triệu Hoan, mới là nhất tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được Lý Nhiên tại một cái nháy mắt, tựa hồ liền quyết định muốn giết chết hắn. Loại này rõ ràng còn sống, lại biết chính mình nhất định sẽ chết cảm giác, hắn vẫn là lần đầu thể nghiệm. Biết bao nhiêu, nói. Lý Nhiên dùng còn tại nhỏ máu kiếm, tại hắn trên một cánh tay khác khoa tay. Cái này có thể cho Triệu Hoan sợ hãi, phản phất Lý Nhiên lập tức sẽ rơi xuống binh khí, hắn sẽ bị chém trường thành trệ, đặt ở trong bình. Hắn thường dùng dạng này lời hung ác tới dọa người khác, ra vẻ mình nhiều hung ác, bao nhiêu lợi hại. Nhưng bây giờ đụng phải Lý Nhiên loại này thật ở trên người hắn động đao, hắn là triệt để không có chiêu. Ta nói, ta biết điều nói. Triệu Hoan vội vàng thành thật khai báo, nói, việc này là cha ta một người chủ ý, cùng ta Triệu gia không có quan hệ gì. Triệu Hoan nghiêm túc giải thích nói, ta là nghe lén đến cha ta cùng người trò chuyện, mới biết được là hắn tại phía sau màn hạ hát thủ. Nghe nói việc này một khi làm thành, biểu muội một nhà tài phú đều là nhà chúng ta. Chủ yếu chính là cùng vương gia có quan hệ, là vương gia ngấp nghé biểu muội. Ngươi đi hỏi hắn khẳng định biết nội tình. Triệu Hoan khóc lóc chỉ hướng Vương Tử Trương. Lúc uống rượu là hảo huynh đệ, đến tố cáo thời điểm, chỉ cầu đánh huynh đệ liền không thể đánh hắn. Lý Nhiên cũng đem ánh mắt rơi vào mặt tròn nhỏ trên thân, Lý Nhiên còn chưa xuất kiếm, hắn liền đã khóc nước mắt như mưa, ủy khuất ba ba, để người tê cả da đầu. Lý Nhiên cũng có thể lý giải Lâm Như Liên vì sao lại vì một cái làm mai sự tình cùng Triệu gia ồn ào đến lập thể cả đời không qua lại với nhau. Một là cái này Triệu gia người thật có điểm không hợp thói thường, hai là vương gia này thiếu gia cũng xác thực không hợp thói thường. Lâm Như Liên không báo nổi mới là lạ. Ngươi cũng không thích nữ nhân, vì cái gì nhà ngươi nhất định muốn cho ngươi thu xếp hôn sự? Nghe vậy, Vương Tử Trương lại đỉnh lấy Lý Nhiên áp lực, kiên định nói, ta không có không thích nữ nhân, ta thích cùng xinh đẹp các tỷ tỷ chơi đùa. Lý Nhiên, là ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi so với bọn họ đều hoa. nhưng Lý Nhiên cũng sẽ không bị hắn dạng này hồ lộng qua. Xinh đẹp người có thể có rất nhiều, vì cái gì mà lại chọn chúng Lâm gia? Lý Nhiên bình thường không thích động não, đều là một mạch đẩy ngang đi qua, hôm nay nhưng là khó được dùng não, tìm được hai cái nhân vật mấu chốt. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đều quá bao cỏ, biết rõ tin tức đều vô cùng có hạn. Lý Nhiên hỏi một chút, bọn họ hận không thể xuất phát từ tâm can đi ra cho Lý Nhiên nhìn, lấy chứng minh trong sạch của mình. Vương Tử Trương càng là khóc nước nở nói, ta cái gì cũng không biết, là ra ra để cho ta tới. Bọn họ chỉ biết là như thế điểm, gần như không có cái gì giá trị lợi dụng. Liên tính Lý Nhiên đem bọn hắn đều giết, bọn họ cũng không có khả năng nói cho Lý Nhiên càng nhiều tình báo. Xác định Triệu Hoan không có giá trị lợi dụng, mà còn Triệu ra ý đồ đối Lâm Huyền bất lợi, Lý Nhiên không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp một kiếm đứt cổ, chấm dứt Triệu Hoan. Như là đã kết thủ, vậy liền trực tiếp ra tay đập gác. Hiện trường người đều dọa đến toàn thân cứng ngắc, chỉ có một địa phương mềm nằm sấp. Bọn họ sợ Lý Nhiên giết điên, cho bọn hắn những người này đến một đao. Hiện tại, bọn hắn cũng đều hối hận cũng lên, tại sao muốn bị ma quỷ ám ảnh, nghe Triệu Hoan lắc lư, nói cái gì đi phương Nam chơi bùa, cảm thụ phương Nam vui vẻ. Đúng vậy, bọn họ đã cảm nhận được, đã trung thực. Những người này bên trong, nhất là lo nghĩ chính là Vương Tử Trương. Lý Nhiên đã giết chết Triệu Hoan ấn xuống một cái muốn động thủ mục tiêu, há không chính là hắn. Tại Vương Tử Trương trong lòng bối rối thời điểm, Lý Nhiên lên tiếng. Cái này tòa nhà, vốn là Lâm gia, Lâm cô nương bây giờ thành vị hôn thê của ta, đây chính là ta tài sản riêng. Các ngươi tại trong nhà ta vừa ca vừa nhảy múa, ta giết một người, rất hợp lý, đúng không? Quá hợp lý ca. Ca ngươi là đúng. Một đám người phụ họa Lý Nhiên nói, sợ miệng chậm, bị Lý Nhiên hiểu lầm là ý phản đối. Rất tốt, đã các ngươi cũng đều biết, vậy thì nhanh lên mang lên các ngươi người rời đi nhà ta à, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Cái khác hoàn cố thiếu ra, Lý Nhiên kỳ thật không quan trọng, thế nhưng, Vương Tử Trương là nhất định muốn giết, nhưng không phải nhất định muốn tại chỗ này. Lại để bọn họ chạy trước một hồi. Lý Nhiên nói xong, bọn họ mỗi một người đều nhanh như một trận gió, từ trong biển trốn, thậm chí liền y phục đều không có hoàn hảo địa mặc vào. Chương 34, Phúc Tinh chương 34, Phúc Tinh Lý Nhiên đem tất cả mọi người thả đi, thế nhưng Triệu Hoan bọn hộ vệ lại không chịu bỏ qua. Phía trước Triệu Hoan bọn người ở tại chơi bùa, hộ vệ liền ở bên ngoài. Làm Lý Nhiên trực tiếp động thủ, bọn họ cũng không kịp cứu viện. Hiện tại Triệu Hoan đều đã chết, nếu như bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về, cũng là đường chết một đầu. Cùng hắn trở về chờ chết, không bằng liều mạng, nếu như có thể đem Lý Nhiên cầm xuống, cũng coi là lập công chủ tội. Lý Nhiên cho bọn hắn một cơ hội, nhưng bọn hắn không có chân quý, rơi vào đường cùng, Lý Nhiên đành phải đưa bọn hắn đi xuống cùng bọn hắn yêu thích thiếu gia đoàn tụ. Đến mức quý phủ nhà khác đi người hầu, Lý Nhiên cho bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn đường ai nấy đi đi. Sau đó, Lý Nhiên mới nên ngang địa chạy đi phủ nhà bà quan, nói có người mạnh mẽ xông tới hắn tòa nhà, còn tính toán động thủ với hắn, bị hắn chém giết. Dựa theo đại càn luật pháp, Lý Nhiên làm như vậy một điểm mà bệnh đều không có. Tự xông vào nhà dân, đánh chết không đến được. Nhưng làm tân nhiệm chi phủ Trần Châu phái người đi tra rõ tình tiết vụ án lúc, lại phát hiện chết tại Lý Nhiên thủ hạ, đúng là đến từ kinh thành công tử ca, Dũng Nghị hầu phụ trưởng tử. Cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Mấu chốt là Trần Châu còn tham dò được, Lý Nhiên chỉ giết Triệu Hoan cùng hắn những cái kia không chịu bỏ qua hộ vệ, còn có rất nhiều công tử ca trốn, những người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Triệu Hoan đám bạn xấu đã ngồi lên rời xa Đàm Châu thuyền. Nhìn xem nước sông không ngừng lùi lại, những người này hoảng hốt mới dần dần lui tản. Đáng ghét, chờ trở lại kinh thành, ta nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Đáng tiếc nhà ta Vương sư phó không tại bên cạnh, không phải vậy há có thể để một thất phu sinh dũng. Chết tiệt người xa cơ thất thế trở lấy chết đi. Tất cả mọi người tại tích cực lên án Lý Nhiên, phản phất làm như thế, liền có thể tìm về mất đi mặt mũi. Mà Vương Tử Trương thì là ngồi một mình ở đầu thuyền, nhớ tới Triệu Hoan chết, nội tâm của hắn cũng là một trận thống khổ, lại nghĩ tới trước khi đi, tổ phụ đối với chính mình ân cần nhắc nhở. Ngươi chuyến này bất luận làm sao, đều nhất định muốn cầm xuống cái kia Lâm gia cô nương, lúc này mới không uổng phí ra ra vì ngươi mưu đồ. Vương Tử Trương cũng muốn trở thành phụ mẫu trưởng bối kiêu ngạo, thế nhưng hắn liền Lâm Huyền mặt đều không có nhìn thấy, còn thế nào thi triển thủ đoạn. Nghĩ đến tổ phụ thất vọng ánh mắt, Vương Tử Trương trong lòng cũng cực sợ, nước mắt lại làm ướt viền mắt. Những người khác thấy thế, cũng liền bận rộn tới dỗ dành hắn. Đều do cái kia sát tài. Chờ đến kinh thành, các ca ca nhất định giúp ngươi hạ giận. Cảm ơn. Vương Tử Trương rất là cảm động, nhưng nghĩ tới Lý Nhiên đẹp như thế người muốn bị đánh giết, hắn lại có chút không muốn. Liền khuyên can nói, nếu không vẫn là trường phạt nhỏ, đừng đem sự tình huyên náo quá lớn. Cái kia dỗ dành Vương Tử Trương người, khoe miệng lập tức có quắc một cái. Triệu Hoan là vì Vương Tử Trương sự tình mới bị Lý Nhiên giết chết, kết quả Vương Tử Trương lại tới khuyên bảo bọn họ thủ hạ lưu tình, trừng phạt nhỏ. Người này nhìn xem yếu đuối hiền lành, không nghĩ tới nội tâm đúng là như vậy lương bạc. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cho dù là Triệu Hoan hồ bằng cầu hữu, cũng không phải hoàn toàn không có não, hắn đã quyết tâm, về sau vẫn là cách Vương Tử Trương xa một chút. Kinh thành, Vương gia dinh thự, một chỗ ẩn nấp âm u gian phòng bên trong, Vương gia gia chủ Vương Xuyên cùng Nhất Phát Đồng Nhan đạo sĩ ngồi đối diện nhau. Vương Xuyên bưng chén trà, từ đó đè xuống trong lòng cảm xúc, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Đại sư, ngươi thật không có nói sai. Hài nhi của ta Vương Hải, thật có đế hoàng phong thái." Vương Xuyên không có cách nào không kích động. Vương gia đã là kinh thành quái vật khổng lồ, Vương Xuyên cũng là lại bộ thượng thư, địa vị cực cao. Thế nhưng, cho dù là địa vị cực cao, cái kia cũng vẫn là thần, ai không muốn đi làm cái hoàng đế đến thử tư vị. Mà Vương Xuyên cũng có chính mình ý bảo. Đó chính là trong nhà Phúc Tinh. Vận mệnh câu chuyện hư vô mờ mịt, nhưng thế nhân phổ biến tin tưởng, vận khí là chân thật tồn tại. Vương gia liền tồn tại một cái Phúc Tinh. Đây chính là tại Vương Tử Trương sinh ra ngày ấy, một cái đạo sĩ đến nhà thăm hỏi, tự nguyện trở thành gia tộc cung phụng, đồng thời đưa ra phúc tinh câu chuyện. Mới đầu, Vương Xuyên cũng là nửa tin nửa ngờ, đối vị này Tùng Hạc Tử lời nói, không hề hoàn toàn tín nhiệm. Thế nhưng, lúc tới vận chuyển những chuyện này thật phát sinh ở Vương gia. Nguyên bản, trải qua hơn đại phát dương, Vương gia đã là càng ngày càng tệ, ở kinh thành quyền quý bên trong, đều không coi là cái gì. Năm đó Vương Xuyên thậm chí bị giáng chức quan đến lục phẩm. Một cái lục phẩm quan kinh thành khái niệm gì? Nhân gia khoa cử trạng nguyên cất bước liền có thể có từ lục phẩm chức quan. Hắn một cái hào môn thế gia, lan lộn rất nhiều năm không tiến ngược lại thụ lùi, giáng cấp đến lục phẩm, đó cùng phế đi cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng Tùng Hạc Tử nói, phúc tinh đến thế gian, Vương gia nhất định sẽ lúc tới vận chuyển. Quả nhiên, không bao lâu, Vương gia tại trong cung nữ nhi bỗng nhiên được thịnh sủng, Vương gia tại chỗ cất cánh. Chừng 2 năm nữa, Vương gia nữ hải sinh hạ long tử. Vương gia địa vị lần thứ 2 lên cao. Sau đó, chính là cựu vương chi loạn. Triều cục dung chuyển, phi thường khủng bố, tân hoàng sau khi lên ngôi, những cái kia tham dự đấu trận minh đệ tự nhiên đều đã chết. Nhưng một cái còn đang bú sữa sữa bé con, sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Vì vậy cái kia Vương gia nữ sinh hoàng tử, cứ như vậy như nước trong veo trở thành tân hoàng dựng nên điển hình, Vương gia địa vị lần thứ 2 tăng lên. Tại Vương Tử Trương gia đời những trong năm này, Vương gia từ nghèo túng, dần dần trở thành bây giờ kinh thành chạm tay có thể bỏng gia tộc. Vương Xuyên còn có lý do gì hoài nghi phúc tinh chân thực tính? Mà tại mấy năm trước, Tùng Hạc Tử lại cho Vương Xuyên một kinh hỉ. Hắn tìm được một cái nắm giữ cực phẩm vượng phu mệnh nữ tử, chỉ cần nàng gả cho Vương Tử Trương, liền có thể để Vương gia khí vận tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, đó chính là một bước lên trời. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện này không hề thuận lợi, Vương gia cũng không có ít cho Triệu gia chỗ tốt, mới để cho bọn họ dưới sự hỗ trợ hát thủ. Bây giờ, mắt thấy muốn thu cắt trái cây, Vương Xuyên trong lòng khó tránh khỏi kích động. Tùng Hạc Tử cười nhạt một tiếng, nói, đây là tự nhiên, kim đồng ngọc nữ nhập môn, Vương gia môn đỉnh, tự nhiên cao quý không tả nổi. Vậy là tốt rồi, đạo trưởng, ngày sau công trình, ta Vương gia nhất định cung phụng ngài là quốc sư, thưởng thụ một quốc hương hỏa. Tùng Hạc Tử cũng mỉm cười, nói, cái kia bần đạo liền từ chối thì bất kính. Hai người liếc nhìn nhau, đều cười ha ha, phản phất thành công trái cây đang ở trước mắt. Nhưng mà, một cái phi ưng đưa tới một phong tin gấp. Hai người cùng nhau nhìn, mới phát hiện là Vương Tử Trương cận vệ đưa tới. Hộ vệ này là cái cao thủ. Một mực tại trong bóng tối thủ hộ Vương Tử Trương an toàn, đây chính là Vương gia phúc tinh, bọn họ làm sao có thể để Vương Tử Trương có việc. Bất quá, Tùng Hạc Tử nói, Vương Tử Trương sẽ không có nguy hiểm, gặp phải nguy hiểm cũng có thể gặp giữ hóa lành. Quả nhiên, lần này đích thật là có nguy hiểm, nhưng cũng không có xảy ra vấn đề. Chỉ là kế hoạch của bọn hắn vẫn là không có quá thuận lợi. Trước đó vài ngày liền đến tin, nói sự tình không quá thuận lợi, nhưng Tùng Hạc Tử không hề sợ. Nói chỉ cần Triệu gia tại, Lâm Uyển liền không có lựa chọn, chỉ có thể gả vào Vương gia. Nhưng bây giờ, một cái Lý Nhiên xuất hiện, còn đem Triệu Hoang giết, càng là đem Vương Tử Trương dọa cho phát sợ. Vương Xuyên lập tức giận dữ. Cái này tiểu môn tiểu hộ xuất sinh, thật to gan. Trong mắt của hắn không có Vương pháp sao? Chương 35, bởi vì ta tuân thủ luật pháp chương 35, bởi vì ta tuân thủ luật pháp Vương gia chính mình là không tuân thủ trật tự, thế nhưng nếu như phát hiện người khác cũng không tuân thủ trật tự, bọn họ sẽ càng thêm phẫn nộ. Tùng Hạc Tử nghe vậy, mượt mà mặt mũi hiền lành, cũng biến thành âm trầm một cái trước mắt, nhưng sau đó lại khôi phục vân đạm phong khinh rằng, "Dốc, không cần nóng đội, làm việc tốt thường gian nan." Vương Xuyên cảm xúc hơi tỉnh táo một chút, nhưng vẫn là rất tức giận, nói, "Nghĩ không ra cái kia Lâm gia nữ tử như vậy không biết kiểm điểm, đáng thương tôn nhi ta." Dựa theo Tùng Hạc Tử thuyết pháp, đối đãi phúc tinh, không thể làm trái tâm ý của hắn sự tình, nếu không phúc tinh không vui, sự tình liền sẽ hướng không thể đoán được phương hướng phát triển. Nguyên nhân chính là như vậy, Vương gia cả nhà đều rất sủng ái Vương Tử Trương, sủng đến lâu dài, phần này yêu thương cũng nhiều mấy phần chân tâm. Vương Xuyên nghĩ đến một cái đã mất trinh nữ tử muốn gả vào Vương gia, tự nhiên đau lòng tôn nhi. Nếu không phải vì cái kia vợ phu mệnh, loại nữ nhân này cũng đừng nghĩ bước vào Vương gia môn đỉnh. Không sao. Tùng Hạc Tử lạnh nhạt nói, lệnh tôn phúc tinh cao chiếu, tất cả đều sẽ thuận lợi. Cho dù quá trình hơi có khó khăn chắc trở, cũng không ảnh hưởng kết quả. Nghe Tùng Hạc Tử nói như vậy, Vương Xuyên lại tràn đầy lòng tin. Những năm qua này, Tùng Hạc Tử tại hắn nơi này có cực cao độ tín nhiệm. Đạo trưởng, việc này có hay không tốt hơn phương án giải quyết? Chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn không minh bạch địa pha trộn? Sau này chẳng phải là muốn tổn hại đến ta Vương gia thanh danh? Cái này không vừa vặn có cơ hội đã đến rồi sao? Người kia cả gan làm loạn, xác nhận cái lô mãng, hắn giết Triệu Hoan, Triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần đem nó bỏ tù, cũng không sợ cái kia Lâm gia cô nương không chịu đi vào khuôn khổ. Tốt. Ta cái này liền để người đi giúp Triệu gia một chút sức lực. Chấm đã, Lý Nhiên người này, ta cũng là có hiểu biết. Tùng Hạc Tử ngăn trở Vương Xuyên, nói, tục truyền, hắn tu luyện ra một thân hạo nhiên chính khí, còn giết Lan Nhân tự thủ yêu, vào An Quốc công chúa mắt. Nếu như chúng ta đi trên quan trường con đường, đây chính là cho An Quốc công chúa mời chào nhân tài cơ hội. Hắn càng như thế rất cao. Tùng Hạc Tử khẽ mỉm cười, rất có cao nhân phong phạm. Xác nhận vận khí tốt đi. Cái kia Lan Nhân tự thủ yêu cùng lệ quỷ đều vô cùng rất cao, lệ hắn là nho gia tu sĩ. Phàm là đổi một cái càng hung ác yêu, cho dù đạo hạnh không địch lại thủ yêu, đoán chừng cũng có thể thu thập hắn. Khắc chế quan hệ chính là kỳ diệu như vậy. Nho gia tu sĩ chủ yếu năng lực chính là cấm pháp, bởi vậy đối ý lại pháp thuật yêu quỷ khắc chế hiệu quả cực mạnh. Đặc biệt là thực vật loại tinh quái, động vật yêu bị cấm pháp, còn có nhục thân thủ đoạn, thực vật yêu bị cấm pháp chính là một khóa gỗ mục, đạo hạnh lại cao hơn, cũng vô lực thi triển. Thế nhưng nho gia tu sĩ tại cái khác phương diện đều là nhược điểm. không cho mượn thiên địa chi lực, không tu thể phách mạnh, tại huyền môn tu sĩ trong mắt chính là ngu xuẩn nhất. Mà nghe nói Lý Nhiên là vận khí tốt, Vương Xuyên lập tức đỏ trong mắt. Vượng phu mệnh, nhất định là cái kia nguyên bản hẳn là thuộc về Vương gia vượng phu mệnh. Để tiểu tử này tiện hồ. Như tiểu tử này lại tiếp tục chiếm xuống đi, chẳng phải là muốn tiêu hao cái này vượng phu mệnh. Vương Xuyên nhất thời cũng lên, nói, đạo trưởng, vậy thì có cái gì biện pháp có thể giải cái này họa lớn trong lòng? Không sao. Tùng Hạc Tử nói, ta năm đó điểm hóa một đầu gián lục, bây giờ cũng có 500 năm đạo hạnh, để hắn đi giết Lý Nhiên, hẳn là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, trên quan trường áp lực cũng chớ bưng lòng, An Quốc công chúa không xuất thủ, chúng ta làm sao có thể bắt nàng sơ hở? Tốt. Vương Xuyên hai mắt tỏa sáng, song đường đồng tiến, đích thật là ổn thỏa nhất. Bọn họ đã lập kế hoạch, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Nhiên bất quá là cái tiểu lâu la, tiện tay liền có thể nắm. Nhưng một giây sau, Tùng Hạc Tử sắc mặt biến đổi lớn. Tử Trương có nguy hiểm. Thế cục đi chuyện, chính là nhanh như vậy. Bởi vì Lý Nhiên tại xử lý rất nhiều mặt ngoài công phu về sau, liền đi truy kích Vương Tử Trương một đoàn người. Báo án về sau, Lý Nhiên cũng suy nghĩ, bọn họ nên truyền lại thông tin hẳn là cũng truyền ra ngoài. Vừa vận thuyền cũng được đến ít hai lui tới địa phương, tự xê người lại hướng trong nước ném một cái, ai biết là hắn làm. Trên mặt nổi, Lý Nhiên vẫn là rất tuân thủ luật pháp. Đây là quân tử trọng lễ biểu hiện. Nhưng nói đi thì nói lại, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thả đi những người này, bọn họ chẳng phải là muốn trả thù. Quả nhiên, Lý Nhiên lặng lẽ nhảy đến thuyền của bọn hắn bên trên, liền nghe đến này một đám hoàn khố đang thương lượng làm sao đối phó hắn. Cái kia Lý Nhiên, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, cũng chính là có chút công phu mà thôi. Có thể đánh có làm được cái gì? Đi ra lan lộn, dựa vào là thế lực. Ngươi nói rất đúng. Lý Nhiên âm thanh từ đầu thuyền truyền đến, lập tức để một đám hoàn khố tê cả ra đầu. Bọn họ rất có ăn ý cùng người nói chuyện kéo dài khoảng cách, tựa hồ dạng này liền có thể bỏ qua một bên quan hệ. Lý Nhiên nhưng là tả hữu tư phương, kiểm lại một chút nhân số. Rất tốt, người đều rất đủ. Hắn cũng hiểu qua, đám người này không có một cái nào đủ tốt. Vật họp theo loài, chỉ có Vương Tử Trương tốt một chút, mặc dù chơi hoa, nhưng tâm địa coi như thiện lương. Lý Nhiên không có nhiều lời, trực tiếp dùng cây gậy trúc lần lượt điểm danh. Đánh một cái, chết một cái, có tâm lý sợ hãi, muốn nhảy cầu chạy trốn, Lý Nhiên liền tiện tay ném ra hòn đá nhỏ, đem người xương sọ đánh xuyên qua, đảm bảo sẽ không có người sống. Cuối cùng, hắn đi tới Vương Tử Trương trước mặt. "Ngươi, tại sao muốn giết ta? Ta không có ý định cùng ngươi kết thù, cũng không có tính toán trả thù ngươi." Vương Tử Trương là thật tâm. Thế nhưng, Lý Nhiên lắc đầu, nói, "Không có lý do." Lý Nhiên đương nhiên là có lý do, chỉ là không cần thiết đối Vương Tử Trương giải thích. Vương Tử Trương là vương gia nhân muốn để Vương Tử Trương cưới Lâm Uyển, không biết bọn họ là tính toán gì, dù sao, đánh chết là được rồi. Phía trước người trong thành nhiều, không tốt hạ thủ. Hiện tại đến trên nước, tương đối tốt thanh lý hiện trường. Mà liền tại Lý Nhiên chuẩn bị xuống ngoan thủ lúc, một đạo kình phong đột kích. Quả nhiên, còn có cao thủ. Lý Nhiên phía trước tại Lâm gia dinh thự, cũng cảm giác được trong bóng tối còn có người ẩn nút. Quả nhiên, Vương Tử Trương còn có người trong bóng tối bảo vệ. Người tới bề ngoài xấu xí, thuộc về là đặt ở trong đám người đều chiếu không ra được loại kia, nhưng ánh mắt kiên định, xem xét chính là cái trải qua rất nhiều chiến đấu người. Thế nhưng, vô dụng. Lý Nhiên trực tiếp bỏ cây gậy trúc, tiến lên một bước. Hộ vệ kia còn tưởng rằng Lý Nhiên chỉ có khí lực lớn như vậy, hắn vung đao hướng về phía trước chém vào, lại bị Lý Nhiên thong dong tránh thoát, sau đó một quyền đập vào mặt của hắn. Hộ vệ, tốt. Đánh chết hộ vệ về sau, Lý Nhiên liền đem mục tiêu một lần nữa khóa chặt tại trên thân Vương Tử Trương. Cũng chính là tại lúc này, Vương Tử Trương ngực mang theo một khối ngọc như ý sáng lên kia sáng. Tùng Hạc Tử thanh âm từ trong truyền ra. Ngươi là ai, càng như thế tàn nhẫn hiếu sát, còn có pháp thuật. Lý Nhiên không nói, chỉ một quyền vung ra, liền đem ngọc như ý đánh nát, Tùng Hạc Tử tự nhiên cũng cắt ra kết nối. Vương ra, Tùng Hạc Tử phun ra một búng máu, Vương Xuyên cũng lập tức sắc mặt đại biến. Đạo trưởng, chuyện gì xảy ra? Tử Trương nguy hiểm. Hiện tại chỉ nhìn, phúc tinh của hắn mệnh cách, có thể hay không cứu hắn. Chương 36, đi học ý nghĩa chương 36, đi học ý nghĩa Vương Tử Trương có thể hay không sống, chỉ có thể phó thác cho trời. Tùng Hạc Tử cũng là nóng đội và phần, hắn là kế hoạch để người đi giết Lý Nhiên, thế nhưng thông tin còn không có đưa ra ngoài, lúc này khẳng định không còn kịp rồi. Mà Lý Nhiên, liền tại bên người Vương Tử Trương. Hiện tại lại ra tay, còn có thể hay không có người tới cứu hắn. Lý Nhiên thả Vương Tử Trương chạy trước, cũng là vì để hắn đem tin tức truyền ra ngoài, Vương gia có cái gì thủ đoạn, cũng có thể thi triển đi ra. Đây chính là vây điểm đánh viện binh sách lược. Quả nhiên, làm Lý Nhiên hướng Vương Tử Trương huy quyền, một đầu to lớn cá mèo từ trong nước nhảy ra ngoài, sau đó vây đuôi một cái, hướng Lý Nhiên đánh ra. Thật là có. Đầu này cá mèo sợ là có trăm cân, nuôi tập lực lượng tự nhiên cũng không phải thường cường đại. Nhưng Lý Nhiên cũng không phải ăn chay. Hắn thuận tay bắt lấy cá mèo cá đánh tới cái đuôi, trên thuyền một trận bạo ngã, thẳng đem cá mèo ngã choáng đầu hoa mắt, thần trí không rõ. Nhưng nó hoảng hốt ánh mắt, nhìn hướng Lý Nhiên, vẫn là tràn đầy oán hận. Địch ý là bình thường, oán hận lại từ đâu mà đến? Lý Nhiên hỏi, chúng ta có thủ. Ngươi giết trượng phu của ta, ta hận không thể ăn người tâm can. A. Lý Nhiên nghĩ tới, phía trước hắn vượt sông thời điểm, liền bị một đầu cá mèo tập kích, không nghĩ tới, cá mèo đều cũng có lão bà. Tất nhiên nàng cũng tới, vậy liền người một nhà chỉnh tề đi. Lý Nhiên không có khách khí, trở tay một quyền đánh nát cá mèo chán, sau đó đem nó ném vào trong nước. Vương Tử Trương người đều thấy choáng. Lý Nhiên cũng quá hung ác, người cản giết người, yêu phải đến, hắn đều mặt không đổi sắc. Còn có ai có thể đối kháng hắn? Mắt thấy Lý Nhiên lại một lần nữa ra quyền, Vương Tử Trương sắc mặt tái nhợt, sau đó nhắm mắt lại. Mệnh ta thôi rồi, lần này lại không biến cố. Lý Nhiên cũng không có lưu thủ, đều đi đến bước này, nơi nào có quay đầu có thể. Vương Tử Trương khả năng là vô tội, nhưng Vương gia mưu đồ cũng có thể là lấy hắn làm căn cơ. Bình thường tra án tư duy, thu thập manh mối, mục tiêu hoài nghi, thu thập chứng cứ, bắt giữ tội phạm, trước điện đối chất. Lý Nhiên đi là nhanh thông phiên bản, lớn mật hoài nghi, xác nhận phỏng đoán, trực tiếp động thủ. Tra án gì đó, tra tới tra lui, phiền phức chết rồi, người khác còn có chính là phương pháp xóa đi chứng cứ. Ác nhân có 100 loại giảo biện phương án, dựa vào cái gì người tốt liền muốn hủy khuất ba ba đi quá trình. Cuối cùng còn có thể bị cường quyền trấn áp. Vương Tử Trương có lẽ vô tội, nhưng Vương gia tuyệt đối không vô tội. Cùng hắn đợi ngày sau cùng Vương gia kết thủ, lại đi chạm thảo trừ căn, không bằng thuận tay trước tiên đem Vương Tử Trương giải quyết. Dù sao cùng Vương gia kết thủ cũng là chú định. Vương Tử Trương nằm xuống liền ngủ, Lý Nhiên cũng kiểm lại những người khác. Trên thuyền này chỉ có cái kia một chút hoàn khố công tử cùng bọn hắn tâm phúc tùy tùng, cái khác tôi tớ, bọn họ phía trước chạy quá nhanh, đều không để ý tới mang. Này ngược lại là cũng tốt, tiết kiệm Lý Nhiên rất nhiều chuyện. Món ăn tất cả những thứ này, Lý Nhiên thong dong về tới Lý gia trại viện. Lý Nhiên đi ra điều tra lúc, Lâm Uyển liền tại trong viện viết chữ, nhưng nhất bút nhất họa, cũng không thể để nàng tĩnh tâm, mãi đến nhìn thấy Lý Nhiên trở về, nàng mới tâm mới rốt cục yên ổn. Ngươi trở về? Ân. Bọn họ không có làm khó ngươi đi. Lâm Uyển lo lắng Lý Nhiên sẽ bị ức hiếp, lo lắng Lý Nhiên sẽ vì nàng ủy khuất cầu toàn. Bọn họ thử, nhưng không thành công. Lý Nhiên buông tay, nói, ta sau đó muốn nói một việc, ngươi điều chỉnh một chút cảm xúc. Ta chuẩn bị xong. Lâm Uyển đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta giết biểu ca ngươi. A. Lâm Uyển khiếp sợ. Nàng còn tưởng rằng Lý Nhiên muốn nói là phụ mẫu gặp nạn trận tướng, không nghĩ tới, đúng là cái này. Phụ mẫu ta chết, quả nhiên cùng Triệu gia có quan hệ. Nàng tin tưởng, Lý Nhiên sẽ không vô cớ giết người. Lý Nhiên nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Mặc dù còn không có cầm tới chứng cứ, nhưng biểu ca ngươi chính miệng thừa nhận. Lâm Uyển lập tức lạnh cả người, nàng tức giận đến hai tay run rẩy, cắn chặt môi, viền mắt cũng rất nhanh đỏ lên. Đến cùng là bao lớn lợi ích mới để cho bọn họ nhẫn tâm đối chí thân hạ thủ? Không rõ ràng, mục đích dù sao là vì để ngươi gả cho Vương gia thiếu gia Vương Tử Trường, ta thuận tay đem hắn cũng giết. Lâm Uyển, Lý Nhiên thật sự là thoạt nhìn nho nhã hiền hòa, kỳ thực một lời không hợp liền người làm đại sự. Cho nên Lâm Uyển đều không lo được suy nghĩ phụ mẫu đẫm máu, bắt đầu quan tâm làm như thế nào cho Lý Nhiên thoát tội. Nếu không, chúng ta bây giờ liền chạy đi. Chỉ cần chúng ta trước chạy trốn, Vương gia cùng Triệu gia đều bắt chúng ta không có cách nào. Lấy Lý Nhiên thực lực, vào rừng làm cướp, cũng có thể chiếm núi làm vua. Lâm Uyển thậm chí lấy ra một tấm bản đồ, nói, Giang Nam chi địa nạn trộm cướp nghiêm trọng, khắp nơi đều là thủy phỉ, chúng ta chỉ cần tìm một cái thủy trại một đâm, mặc cho Vương Triệu hai nhà quyền thế làm sao, cũng không làm gì được chúng ta. Lý Nhiên cũng không có vào rừng làm cướp ý nghĩ, lại nói, nếu là hắn vào rừng làm cướp, cái kia cũng không cứ gọi là giặc, đến để tạo phản. Hắn không khỏi trêu chọc nói, để cho ta vào rừng làm cướp, ngươi thật đúng là muốn cùng ta đi làm áp trại phu nhân. Lâm Uyển chân thành nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, huống chi, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không bày ra những chuyện này. Lâm Uyển cũng không có để Lý Nhiên một mình gánh trách nhiệm ý nghĩ. Huống chi, Lý Nhiên đối nàng tốt như vậy, nàng nào có ruồn bỏ đạo lý của hắn. Ngươi thu hoạch một phần đến chết cũng không đổi yêu thương, xua tan bộ phận nguyền rủa mê vụ, đồng thời có thể chọn một đầu mặt trái từ đầu loại bỏ cái này liền đến chết cũng không đổi rồi sao? Lý Nhiên nhìn về phía Lâm Uyển, nàng xem ra đoan trang thật trọng, nguyên lai là dạng này yêu đương não. Bất quá, nàng yêu đương não cũng rất tốt. Lý Nhiên đương nhiên sẽ không phụ nàng. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, căn cứ đại càn pháp luật, ta giết ngươi biểu ca vô tội. Đến mức những người khác, ta đều là lén lút đi qua giết, không có người sống, vấn đề không lớn. Ê! Hả? Lâm Uyển nào đi lòng vòng, đống nhiên ý thức được có điểm gì là lạ. Những người khác? Nếu như nói chỉ có Vương Tử Trương một người, có lẽ không cần không có người sống bốn chữ A. Ngươi còn giết người khác? Đúng A. Lý Nhiên cũng không có che giấu, nói, ta đi qua thời điểm, bọn họ đối ta nói năng lỗ mãng, ta thả bọn họ đi, bọn họ còn mưu đồ bí mật đối phó ta. Ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lâm Uyển, được thôi, giết đều giết, còn có thể làm sao xử lý? Bọn họ sẽ không tuân thủ pháp lý. Không sao, ta đọc sách là vì cùng người giảng đạo lý. Ta một thân vũ dũng, là vì để người nghe ta đạo lý. Bọn họ nếu là không nghe, ta cũng hơi thông quyền cước. Lâm Uyển, được thôi, Lý Nhiên đã có quyết đoán, nàng nghe Lý Nhiên chính là. Bất quá, nàng cũng không phải là không có phá cục kế sách. Triệu gia mặc dù là hân tức nhà, nhưng môn đình đã xuống dốc rất nhiều. Trên thực tế cũng không có quá quyền to thế. Lạc Kinh Vân đã nhận lệnh truy tra mặt nạ án manh mối. Cái kia nàng lại đem tình báo báo cho là được. Triệu gia có thể không cùng Lý Nhiên cách nói để ý, chẳng lẽ còn có thể không cùng tuần tra ban đêm ngự sử cách nói lý? Huống chi, tuần tra ban đêm ngự sử phía sau, đứng có thể là An Quốc công chúa, tại đại càn dưới một người, trên vạn người tồn tại. Chương 37, trà TER ai trợ quỷ chương 37, trà TER ai trợ quỷ trong lòng Lâm Uyển đã có lập kế hoạch, nàng đối Lý Nhiên nói, sự tình đã phát sinh, chúng ta lại nhìn triều đình xử lý như thế nào. Dù sao, không quản kết quả làm sao, ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Đây chính là đến chết cũng không đổi kiên định sao? Lý Nhiên kỳ thật không có quá coi ra gì, dù sao hắn còn có đường lui. Nhưng bị Lâm Uyển thái độ lây nhiễm, hắn cũng coi trọng. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lý Nhiên trịnh trọng cam kết. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hai người nhận biết thời gian cũng không tính dài, cũng không có hoàn thành đột phá tính quan hệ tiến triển, trong đó cũng liền phát sinh một lần có chút quá dây tiếp xúc. Nhưng Lâm Uyển cái này liền đến chết cũng không đổi, cho Lý Nhiên đều làm có chút ngượng ngùng. Hắn không có nói qua yêu đương, có chút không hiểu. Hắn còn không có thể nghiệm đến loại kia ngọt ngào lôi kéo mập mờ giai đoạn, đối phương trực tiếp liền tuyên thệ sinh tử gắn bó, cái này, hắn thật là có điểm không thích đứng. Luôn cảm giác bầu không khí là lạ. Ta trước về thư phòng. Lý Nhiên dẫn đầu chạy trốn, Lâm Uyển ngạc nhiên, nhưng cũng không có giữ lại. Chỉ chờ Lý Nhiên đi rồi, mới nghi hoặc địa hỏi nút trong bóng tối bảo vệ Lục Lăng Sa, nói, hắn đây là thế nào? Có lẽ là thẹn thùng. Lâm Uyển, tựa như là có lẽ thẹn thùng. Nàng tựa hồ cũng quá không căng thẳng. Bất quá, không thận trọng liền không thận trọng đi. Nhân sinh ngắn ngủi, cũng không biết lúc nào ngoại ý muốn trước hết tới. Nên biểu đạt thời điểm liền nên thật tốt biểu đạt ra. Bên kia, Lý Nhiên cũng bắt đầu nghiên cứu chính mình mới mặt trái từ đầu. Lần này lại có thể nhìn thấy ba cái, đồng thời có thể lựa chọn một đầu mặt trái từ đầu loại bỏ. Phía trước quét đi ra cũng có thể loại bỏ. Chi kiến chướng cố định từ đầu, ngươi tồn tại đặc biệt nhận biết chướng ngại, nhưng chính ngươi khó mà phát giác Lý Nhiên. Ta có nhận biết chướng ngại sao? Không có chứ. Quân tử có thể lấn chi lấy phương mặt trái, ngươi xem như quân tử, người khác luôn có phương pháp ức hiếp ngươi, có người ức hiếp ta sao? Lý Nhiên bỏ đầu. Ta có phải hay không có chút cùn cảm giác, cho nên bị người khi dễ cũng không có cảm giác. Quân tử muốn nột tại nói mà mẫn tại đi mặt trái từ đầu, hành động của ngươi càng nhanh nhẹn, ngôn ngữ lại càng chậm cú nách. Cái này tựa như là có một chút. Bởi vì thánh nhân dạy bảo đều là còn ít nói hơn, làm nhiều sự tình. Do đó, hắn khả năng là có chút đi. Bất quá, đây không tính là vấn đề gì. Lý Nhiên suy nghĩ một chút, liền tiêu trừ quân tử không khí mặt trái từ đầu. Chính mình có mặt trái từ đầu, nắm giữ vũ khí đều lợi hại như vậy, nếu như không có mặt trái từ đầu, chẳng phải là muốn tự tiên. Dù sao cái khác mặt trái từ đầu cũng không có cảm giác đạo hữu nhiều mặt trái, Lý Nhiên cũng liền không quan trọng. Trước kéo chiến lược. Mà theo Lý Nhiên lựa chọn loại bỏ quân tử không khí mặt trái từ đầu, một đầu mới chính diện từ đầu xuất hiện. Quân tử không khí, quân tử sẽ không bị vũ khí hạn chế, ngươi có thể thuần thục sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bất luận cái gì vật phẩm đều có thể trở thành vũ khí. Lần này mặt trái từ đầu chuyển hóa thành chính diện từ đầu, lần trước làm sao lại như thế biến mất? Lý Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc. Sớm biết còn có mặt trái chuyển đổi chính diện hiệu quả, lần trước liền không lợi dụng. Nhưng nghĩ tới chính là tiêu trừ cái kia mặt trái từ đầu, hắn mới sẽ đối Lâm Uyển động thủ độc ước, Lý Nhiên lại cảm thấy không lỗ. Dù sao, hai đời độc thân, hắn vẫn là lần đầu có loại này thể nghiệm. Tiêu trừ mặt trái hiệu quả, Lý Nhiên liền đem chính mình trang bị đều móc ra. Trường thương một cái, trường kiếm một cái, một cây cung, một túi tên. Cung là năm thạch cung, hơi có chút nhẹ, nhưng bình thường cũng đủ. Đây cũng là đám thợ thủ công có thể chế tạo ra tối cường cung. Nếu như muốn mạnh hơn cung tiễn, có thể muốn tìm kiếm mạnh hơn người tay nghề. Loại này nhân tài có thể ngộ nhưng không thể cầu, Lý Nhiên cũng chỉ có thể tùy duyên. Lý Nhiên diễn luyện các loại binh khí thời điểm, Đàm Châu bên cạnh Càn Châu, một đầu tại Bành Lãi trong hồ tu hành gián lục, cũng nhận được đến từ cố nhân Linh Tấn. Đi Đàm Châu, giết một thư sinh, họ Lý tên nhưng nguyên quán Phúc Châu. Phía dưới còn có một chút hình dáng đặc thù, chiều cao 8 thước, mặt trắng như ngọc, phi phàm tuấn mỹ. Để cho ta đi giết một cái tiểu bạch kiểm. Cũng được, chuyến đi này cũng coi là kết thúc trước kia. Gián lục lắc mình biến hóa, thành một cái lạnh lùng thanh niên, tay khẽ hơi, một cây bản kiếm liền đến trong tay. Cùng thời khắc đó, cũng không ít người tiếp đến ám sát Lý Nhiên tờ danh sách. Giang hồ sát thủ, ẩn thế yêu ma, tà đạo tà tu, cũng biết Lý Nhiên chi danh. Không có người nào cảm thấy Lý Nhiên sẽ rất khó giết. Dù sao, nho đạo tu sĩ, hiểu đều hiểu. Khắc chế tất cả, nhưng bản thể yếu đuối, loại này nhược điểm quá nhiều người, thực sự là quá dễ giết. Lý Nhiên cái gì cũng không biết, chỉ là đang yên lặng góp nhặt bước mấy. Quả nhiên, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đọc vạn quyển sách, chỉ là hạ bút như có thần. Đi vạn dặm đường, hắn cảm thấy mình chính là thần. Phi thiên độ địa, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Phía sau còn có 6000 dặm đường, cũng không biết sẽ quét ra kỹ năng gì. Dù sao Lý Nhiên là chờ mong bên trên. Đàm Châu Phong Vân tập hợp thời điểm, Lạc Khinh Vân cũng tại chạy tới Đàm Châu trên đường. Bị Lý Nhiên cùng Lâm Uyển cho leo cây, nội tâm của nàng cũng tràn đầy hoán nghiệm. Bất quá nghĩ đến có thể về nhà thuận đường nhìn xem người nhà, tâm tình của nàng cũng khá rất nhiều. Chỉ là nàng trở lại động đỉnh, lại biết được phụ thân đã đi Tương Giang. Nghĩ đến là đi nhìn muội muội, nàng cũng đúng lúc tiện đường đi qua. Nhưng mà, nàng còn tại trên đường, đột nhiên cảm giác được một trận năng lượng quỷ dị ba động. Đây là cha trai quỷ thị. Lạc Khinh Vân có chút ngoài ý muốn, sau đó không chút do dự thay đổi tuyến đường, tiến về Trà Trai Quỷ Thị phương hướng. Trà Trai Quỷ Thị là một cái vô cùng thần bí địa phương. Tại ngẫu nhiên thời gian, ngẫu nhiên địa điểm sẽ xuất hiện tiến vào Trà Trai Quỷ Thị thông đạo. Phu cận tu sĩ, yêu ma quỷ quái đều sẽ sinh ra cảm ứng, sau đó tự mình lựa chọn có hay không tiến vào. Mà tại bình minh phía trước, lại sẽ bị ngẫu nhiên đưa ra ngoài, bình thường cũng là tiến vào địa phương cách đó không xa. Chính là bởi vì dạng này đặc tính, nơi này cũng thường xuyên bị dùng để làm bí ẩn giao dịch nơi. Mà sở dĩ tên là Trà Trai Quỷ Thị là vì quỷ thị chủ nhân mở một gian trà lâu. Tại chỗ này, có thể nghe đến đủ tiểu cố sự, cũng có thể đánh đổi khá nhiều, mời quỷ thị chủ nhân giải thích cố sự. Nói cách khác, trà này trai quỷ thị là một cái tình báo giao dịch cùng vật phẩm giao dịch đất tập trung. Bởi vậy, cảm giác được quỷ thị thông đạo xuất hiện tu sĩ bình thường đều sẽ lựa chọn tiến vào. Lạc Khinh Vân cũng không ngoại lệ. Nàng vừa vặn đối mặt nạ án hoàn toàn không biết gì cả, đến lúc đó vừa vặn có thể mời trà trai chủ người giảng giải một chút mặt nạ cố sự. Lạc Khinh Vân không có phí bao nhiêu khí lực, liền tìm được nhập khẩu, một bước bước vào, liền đi đến quỷ thị bên trong. Quỷ thị chỉ có một tòa trà lâu, giao dịch bình thường là tại chỗ này tiến hành. Lạc Khinh Vân lúc đến, liền nhìn đến đây có các loại hành tẩu người, mỗi người đều bị bao phủ tại một tầng trong sương mù. Đây cũng là trà trai quý củ, không tra xét bất luận người nào tin tức, người tới là khách. Lạc Khinh Vân đối vật chủng loại giao dịch không có hứng thú, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi trà trai chủ người đến. Cuối cùng, qua giờ tuất, trà trai chủ người đăng tràng. Hắn ngồi tại một đầu trường án phía trước, tựa như là quán trà mời tới kể chuyện tiên sinh. Vỗ một cái thước gõ, toàn trường ánh mắt đều hướng hắn làm chuẩn. Chương 38, ngươi câu chuyện này bảo đảm thật sao? Chương 38, ngươi câu chuyện này bảo đảm thật sao? Sáng tác tam hiệp năm nghĩa, kịch bình công lao sự nghiệp xuân thu, giang hồ bao nhiêu phong hòa mưa, ngàn năm thông thả. Chư quân mạnh khỏe, ta chính là trà trai nhà khách, bây giờ gặp 7-8 số lượng, sẽ liệt cao bằng hưu 3-4, làm nói 5-6 cái tin đồn thú vị. Không biết vị kia cao bằng hưu chưa đến. Trà trai chủ người mấy câu nói rơi, lập tức có người gào to. Ta đến. Lạc Khinh Vân cũng tại trong đó. Đây là trà trai chủ người quy củ, hôm nay nói bao nhiêu cố sự, đều tại mở đầu nói rõ. Ít nhất 5 cái, nhiều nhất 6 cái. Danh ngạch khẩn trương, muốn nói mau chóng. Mà trà trai chủ người tại trong một đám người, rất nhanh khóa chặt Lạc Khinh Vân. Vị quý khách kia, mời. Mọi người đều tiếc nuối, nhưng cũng không có huyên áo. Lạc Khinh Vân liền khởi hành lễ, sau đó nói, ta nghĩ nghe một chút Đàm Châu mặt nạ cố sự. A, cố sự này. 10 phần thú vị, mà còn liên lụy rất rộng, ngươi thật muốn nghe, nhưng là muốn trả giá rất lớn đại giới. Để trà trai chủ người kể chuyện xưa, tự nhiên không phải không ràng buộc. Nghe vậy, Lạc Khinh Vân dò hỏi, ngươi cần gì? Chỉ thấy trà trai chủ người bấm ngón tay một phen, nói, ta nhìn nguyên nền móng bất phàm, sau này tất thành lão vượng, đợi ngươi công thành thời điểm, cho ta một giọt máu, làm sao? Lạc Khinh Vân nghiêm nghị. Nàng như thành công, chính là hóa long. Long huyết giá trị tự nhiên so với nàng hiện tại tất cả vật phẩm giá trị đều cao. Không hổ là thần bí nhất trà trai chi chủ. Bất quá, tất nhiên là công thành về sau một giọt máu, đại giới cũng không tính là quá nghiêm trọng. Giá trị rất cao, nhưng đó là tương lai thanh toán. Lạc Khinh Vân liền cũng nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. "Tốt, vị quý khách kia thanh toán xong thù lao, lão hủ liền đến nói một chút cho mọi người Đàm Châu mặt nạ cố sự. Có câu nói là mặt nạ họa hổ khó hoa xương, biết người biết mặt không biết lòng. Lại nói Đàm Châu chi phủ Lâm Như Uyên, nguyên là Càn Hưng năm thường ở giữa tiến sĩ, đời ở Tô Hàng, ba đời Thanh Lưu." Lạc Khinh Vân nghe đến rất cẩn thận, mặc dù trà trai chủ người nói, nàng đều biết. Mặt nạ hồ sơ vụ án trong tông, tất cả người bị hại cuộc đời, nàng đều đã nhìn qua. Những người khác có thể chết, duy chỉ có Lâm Như Uyên chết rất kỳ quái. Triều đình khí vận lại thế nào suy yếu, cũng có thể thủ hộ mệnh quan triều đình, khỏi bị yêu tà hoạ. Huống chi, Lâm Như Uyên vẫn là chủ chính một phương quá lớn, hắn là thế nào bị mặt nạ quỷ hỏa hại đâu? Cái gì mặt nạ quỷ có thể như vậy ra châu, không nhìn triều đình quốc vận? Mà trà trai chi chủ nói qua Lâm Như Uyên, liền đem chủ đề kéo tới Lâm Như Uyên chi nữ trên thân Lâm Uyển. Nói về mệnh cách bất phàm, trời sinh xinh đẹp, lúc này mới đưa tới ngấp nghé. Nguyên lai, là vì nàng. Lạc Khinh Vân tiếp tục nghe trà trai chủ người nói cố sự, nhưng càng nghe càng không đúng. Chỉ thấy cái kia mặt nạ quỷ từ Lâm Như Uyên trong bụng bỏ ra, nhìn xem Lâm Uyển, phát ra cười quái dị. Hôm nay ngươi nhìn thấu ta chân thân, ngày sau lại biết ta là người phương nào. Nói xong hóa thành khói đen độn đi. Cái kia mặt nạ quỷ chạy. Tài liệu bên trong không phải như thế biết. Lại nói Lâm Uyển chôn cất song thân, đưa mắt tứ phương, không có nhánh có thể theo, không khỏi trong lòng còn có tự trí. Lại bị trong kinh chạy tới biểu ca Triệu Hoan ngăn cản, tiếp nàng hồi kinh bên trong ở, tổ mẫu cứu cứu đều là hy vọng chi. Giữa lúc trò chuyện, Lâm Uyển phát giác dị trạng, Triệu Hoan đối Lâm phụ cái chết, biết quá tường tận, Lâm Uyển kinh nghi. Nôn ngự thăm dò một phen, chợt cảm thấy khắp nơi trên đất phát lạnh, như rơi vào hờ băng. Phụ mẫu cái chết, hoặc không phải là mặt nạ họa. Lần này đi kinh đô, hoặc là lại vào ma quật. Thơ nói, 3 năm mưa gió đã phiêu diêu, cái kia kinh giá lạnh tuyết bên trên dưới, nhân tâm từ trước đến nay ác độc nhất, còn thắng mặt nạ trên tay đao. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, lại nghe hạ hồi phân giải. Lạc Khinh Vân, ta hoa ta tương lai long huyết, liền là nghe ngươi một cái giả cố sự. Con mẹ nó hạ hồi phân giải. Trừ trước mặt bối cảnh giới thiệu, ngươi có một câu đúng sao? Giờ mở trả lại tiền. Lạc Khinh Vân đã muốn duy quyền. Nàng đứng lên nói, "Trai chủ, ngài cái này cố sự, bảo đảm thật sao?" Trà trai chi chủ y nguyên một mặt bình tĩnh, nói, "Ta nói chỉ là cố sự." "Lừa gạt, cái này mẹ nó là lừa gạt." Lạc Khinh Vân cũng tới tính tỉnh, coi ta là dễ khi dễ phải không? "Trai chủ, nếu như ngươi không hiểu rõ nội tình, có thể đi nghĩ biện pháp điều tra, mà không phải lung tung bịa đặt tùy ý cải biên." Lời nói này đi ra, không khí hiện trường lập tức biến đổi. Nguyên bản bình tĩnh trà trai chi chủ cũng giận tím mặt. "Lão hủ lập trà này trai, dựa vào là chính là danh tiếng. Ngươi không có bằng chứng, nói như thế nào ta loại biên? Vậy ta hỏi ngươi, cố sự này bên trong trọng yếu nhất một bài, Lý Nhiên, vì sao không thấy tăm hơi? Còn có, theo ta được biết, Lâm cô nương một mực thật tốt, xong xuôi tang lễ về sau, cũng không có muốn vào kinh tính toán. Ngươi cái này lưu bạch, để lại thông điệp, lại là cái gì ý tứ? Nghe đến Lạc Khinh Vân chất vấn, trà trai chủ người cũng sửng sốt một chút. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dứt lời, hắn nhìn hướng Lạc Khinh Vân, nói, ngươi đem cái kia Lý Nhiên lai lịch, nói với ta nói. Lý Nhiên, Phúc Châu người, 20 tuổi, ngày 21 tháng 3 sinh ra. Điều tra kết quả bên trên chưa hoàn chỉnh bắt tự, chỉ có thể chính xác đến ngày. Giờ nào đều rất mơ hồ. Mà trà trai chủ người đã bắt đầu bấm đốt ngón tay, đông nhiên phun ra một ngụm máu tới. Trong chốc lát, toàn bộ trà trai đều đi theo lay động bắt đầu bặm mẹo, một trận ánh sáng ảnh biến ảo, mắt thấy trà trai tiểu trở nên hư vô. Lạc Khinh Vân mới nhìn đến trà trai chủ người nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt vô cùng u oán. ngươi đại giới ta không cần, về sau đừng lại tới. Lạc Khinh Vân, thời gian mấy hơi thở, nàng một lần nữa về tới ngoại giới, nhìn lên trên trời trăng sáng, nàng cũng không nhịn được vào đầu. Chuyện ra sao a? Ta cũng không có làm gì, hắn liền lạnh lùng thổ huyết, còn đem nàng xếp vào sổ đen, về sau không cho phép tham gia trà trại quỷ thị. Tính toán, liền làm hôm nay phí công một chuyến đi. Lạc Khinh Vân đang định về nhà trước nhìn xem, chợt phát hiện cách đó không xa chính là Đàm Châu Thành. Xem ra là ngẫu nhiên đem nàng đưa đến Đàm Châu Thành bên ngoài. Cha này trai chủ người, ngược lại là có chút thần kỳ. Tất nhiên đều đã đến Đàm Châu, không bằng trước đi Đàm Châu điều tra một phen. Nàng chạm thứ nhất, chính là trước đi tìm tới Bảo Lôi. Mặt nạ hồ sơ vụ án tông chính là Bảo Lôi nộp lên, nơi này cụ thể chi tiết, hỏi một chút kinh nghiệm bản thân người càng tốt hơn. Lúc này, Bảo Lôi ngay tại tuần tra ban đêm ngự sử cứ điểm bên trong nghỉ ngơi. Mà nàng hai cái thuộc hạ thì là đi ra gõ mõ cầm canh. Tuần tra ban đêm ngự sử còn có một cái kiêm chức, chính là gõ mõ cầm canh người. Gõ mõ cầm canh tuần tra ban đêm, kinh sợ đạo trích. Lạc Khinh Vân vừa đến, Bảo Lôi liền cảm nhận được nàng khí tràng rất mạnh, so với mình ít nhất mạnh hơn mấy cái thế đội. Vô lượng vọng phúc, bần đạo Lạc Khinh Vân. Đạo trưởng, ngài là? Lạc Khinh Vân lấy ra lệnh bài của mình. Ngài, đúng là tổng sứ. Bảo Lôi cũng sợ ngây người, khó trách cảm giác đạo sĩ kia rất lợi hại bộ dạng, nguyên lai đúng là chính mình lãnh đạo. Nàng liền vội vàng tiến lên hành lễ, dù sao nàng cũng muốn tiến bộ. Lạc Khinh Vân đỡ lấy nàng, nói, không cần đa lễ, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi rõ ràng một ít chuyện. Ngài hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói đấy. Mặt nạ án, ngươi giao lên tài liệu, bảo đảm thật sao? Đương nhiên chân thật, không một chữ nói ngoa. Bảo Lôi vội vàng cam đoan. Nói cách khác, cái kia mặt nạ quỷ, đúng là chết rồi. Đúng a? Bảo Lôi khẳng định nói, người khác tựa hồ cũng không có phát giác, nhưng ta xác thực thấy được, những cái kia mặt nạ quỷ thoát xác ngay mắt, liền bị đốt lên, rất nhanh liền đốt thành tro. Cái kia hẳn là Hạo Nhiên chính khí a? Lạc Khinh Vân, ta kỳ thật cũng không rõ ràng. Dù sao, Hạo Nhiên chính khí tương đối hiếm thấy, thế nhân biết hiệu quả rất nhiều, nhưng thực sự được gặp người nhưng lại rất ít. Mà còn chính khí mặc dù ở khắp mọi nơi, lại vô hình vô chất, không nhìn thấy cũng là bình thường. Bất quá, Bảo Lôi đều nhìn thấy mặt nạ quỷ biến thành bụi, cái kia hẳn là đúng là chết rồi. Như vậy vấn đề lại tới, trà trai chủ người nói cố sự luôn luôn là thật, lần này giả làm sao? Trước mặt là giả dối, vậy hắn nói mặt nạ án cùng Triệu gia có quan hệ, đến cùng là thật là giả? Chương 39, Lý công tử rời giường khí có chút lớn. Chương 39, Lý công tử rời giường khí có chút lớn. Lạc Khinh Vân không cách nào xác định trà trai quỷ thị một cái kia chuyện xưa tính chân thực. Nhưng đối phương tất nhiên chỉ ra một cái người hiểm nghi, nàng theo cái phương hướng này điều tra một phen là được. Đúng, vừa vặn có thể hỏi một chút Bảo Lôi tình huống. Ngươi có nghe nói hay không kinh thành người tới tìm kiếm Lâm Uyển? Tới a. Bảo Lôi thông tin vẫn là rất linh thông, nàng nhíu mày nói, không những đến, còn chết tại Lâm gia. A? Ai làm? Lý Nhiên a. Nghe nói là phòng ở Triệu gia chiếm đoạt Lâm gia, Lý Nhiên nói Lâm Uyển đã cùng hắn đính hôn, Lâm gia phòng ở cũng chính là hắn. Hai người xác nhận phát sinh xung đột, hắn liền đem công tử nhà họ Triệu giết. Hắn bạo lực như vậy sao? Lạc Khinh Vân kiếp sợ. Nàng vẫn cảm thấy Lý Nhiên rất nho nhã hiền hòa. Bảo Lôi không khỏi thấp giọng nói, tin tức ngầm, chuyện của Lâm gia có thể có ẩn tình, là Triệu gia trong bóng tối mưu hại. Không phải, làm sao ngươi biết? Lạc Khinh Vân kiếp sợ. Trên phố đều đang đồn. Lạc Khinh Vân, thua thiệt nàng còn tự cho là thông minh, đi quỷ thị tìm hiểu tình báo. Nguyên lai tình báo này đều nát đường phố. Cha này trai chi chủ quả nhiên là lừa gạt ta. Chờ một chút, ngươi nói công tử nhà họ Triệu là Lý Nhiên giết. Đúng a? Lạc Khinh Vân, Lý Nhiên tại Kinh Châu sai hẹn, chính là vì đến Đàm Châu giết người. Ngươi biết Lý Nhiên nơi ở sao? Ta đi tìm hắn hàn huyên một chút. Bảo Lôi liền báo lên một cái địa chỉ, đây là Lý Trạch tại Đàm Châu vị trí, nhưng không bảo đảm Lý Nhiên vẫn còn ở đó. Nói không chừng hắn giết người liền chạy đây. Lạc Khinh Vân cầm địa chỉ, liền chạy thẳng tới Lý Nhiên nơi ở mà đi. Cũng là tại đồng thời, từ Cán Châu chạy tới Gián Lục, cũng đi tới Đàm Châu thành. Hắn nhận được tình báo, cũng biết Lý Nhiên tại Đàm Châu nơi ở, vì vậy hắn cũng chạy thẳng tới Lý Nhiên nơi ở, mặt khác sát thủ còn tại trên đường, tốc độ tương đối sẽ chậm một chút. Mà Lạc Khinh Vân cùng Gián Lục nhưng là tại chỗ góc của không hẹn mà gặp, là cái cao thủ. Song phương chỉ là liếc nhau, liền đều cảm nhận được đối phương không đơn giản, mà còn tựa hồ là đồng loại. Bất quá, Lạc Khinh Vân là huyền môn chính tông, Gián Lục là sơn giã tản tu. Hai người nhìn thấy lẫn nhau, đều cùng nhau dừng bước, nhìn hướng ánh mắt của đối phương, cũng đều tràn đầy cảnh giác. Trong lòng Lạc Khinh Vân thầm run, thực lực của nàng kỳ thật đã là cả nước tối cường đội ngũ. Trừ bỏ những lao quái vật kia, nàng chính là tối cường. Nếu không phải như vậy, cũng không kiếm nổi tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ vị trí. Mà trước mặt người thanh niên này, lại mơ hồ có cùng nàng tư thế ngang nhau. Vị bằng hữu này, ngươi đi là đầu nào nói? Lạc Khinh Vân cảm giác được, đối phương cùng mình mục tiêu có thể đều là Lý Nhiên. Nhưng nàng là đến tìm Lý Nhiên hỏi thăm vấn đề, nhưng trước mắt nam tử này, liền không xác định. Lý Nhiên giết cây ngoại giả, cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Có lẽ, người này là đối địch. Nếu thật là như vậy, cái kia nàng sẽ phải độc thủ. Ta đi cái gì nói, không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ có trong lòng còn có ác ý, mới sẽ không chịu nói ra mục đích của mình. Lạc Khinh Vân xác định, người này là địch không phải bạn, lúc này liền rút ra kiếm gỗ đào. Ta chính là đại càn tuần tra ban đêm ngự sử, các hạ nhanh chóng tối lui, ta có thể coi như không nhìn thấy qua ngươi. Triều đình nghiêng quyền. Vậy liền không cần nhiều lời. Tiếng nói vừa ra, Gián Lục rất kiếm mà ra, trong tay hàn mang, thẳng hướng trên thân Lạc Khinh Vân đâm. Lạc Khinh Vân huy kiếm chống đỡ, kiếm vô đảo cùng độc nha kiếm nâng ở cùng nhau, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Đinh đinh làm, đinh đinh làm. Thời gian này, Lý Nhiên đang ngủ, chợt nghe đến bên ngoài một trận đinh đinh đang đang, giấc mộng bên trong, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lên. Lục Lăng Sa nghe đến động tĩnh, thì là yên lặng cầm kiếm, canh giữ ở hai người ngoài phòng. Cuối cùng, Lý Nhiên có chút không chịu nổi. Hắn từ trên giường bò lên, nổi giận đùng đùng từ trong nhà đi ra. Lục Lăng Sa. Nàng hồi tưởng lại đêm đó, Lý Nhiên một quyền đấm chết mãnh hổ tràn diện. Nhìn thấy Lục Lăng Sa, Lý Nhiên dặn dò, xem trọng trong nhà. Dứt lời, Lý Nhiên nhảy lên tường rào. Cũng chính là tại trên hắn tường thời điểm, rắn lục đột nhiên duy trì không được hình người, biến thành một đầu dài 10 mét đại xà. Hắn toàn thân xanh biếc, xem xét chính là có kịch độc. Như thế lớn trúc diệp thành, Lý Nhiên đúng là lần đầu thấy, lại nhìn Lạc Khinh Vân, tay cầm kiếm gỗ đảo, tựa hồ là tại cùng rắn lục giao chiến. Lý Nhiên không do dự, bước ra một bước, một giây sau trực tiếp liền xuất hiện ở rắn lục trước mắt. Rắn lục vô ý thức muốn cắn hắn, lại bị Lý Nhiên một tay ấn xuống đầu hướng trên mặt đất nhấn một cái, liền với toàn bộ đầu đều nát tại trong đất. Lạc Khinh Vân, không phải cao như vậy đạo hạnh đại xà, ngươi một bàn tay ấn chết. Hả? Xác nhận là ấn chết, cái này rắn lục chỉ có thân thể còn tại run rẩy, hồn hẳn là không có. Đạo trưởng là tại trừ yêu. Ách, xem như thế đi. Nàng muốn nói cái này yêu khả năng là muốn đối Lý Nhiên bất lợi, nhưng nghĩ tới Lý Nhiên cái này gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp, vật lý phục ma cường độ. Nàng lại yên lặng đem chính mình phỏng đoán nuốt xuống. Nàng phát hiện chính mình có lẽ là hiểu lầm Lý Nhiên. Hắn có thể đánh chết Lan Nhân tự thụ yêu, sợ rằng không chỉ là bằng vào hạo nhiên chính khí. Yêu trừ, tiếp xuống xử lý như thế nào? Ách, ngươi mang về xử lý a, ta nhưng thật ra là tới tìm ngươi, ngẫu nhiên mới gặp hắn. Đạo trưởng tìm ta có việc. Đúng. Cái kia mời tiến đến ngồi đi. Lý Nhiên nhìn thoáng qua nhà mình tường viện, lại hỏi, ta trước lật đi vào cho ngươi mở cửa trước, vẫn là ngươi cùng ta cùng nhau lật đi vào? Ách, cùng nhau lật đi. Lạc Khinh Vân lựa chọn cùng Lý Nhiên leo tường. Lý Nhiên thì là cầm lên sát rắn, tiến vào biệt tử. Vừa hay nhìn thấy Lục Lăng Sa, liền chào hỏi nàng tới. Lục cô đương, ngươi am hiểu độc dược, con rắn này ngươi nhìn xem xử lý đi. Lục Lăng Sa nhìn thoáng qua rắn lục lõm đầu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Lý Nhiên tính cách ôn hòa, nhưng rời giường khí sát thực có chút nặng. Bất quá, cái này trúc diệp thành, sát thực có chút lợi hại. Lớn như vậy, hẳn là không được yêu quái, độc của nó hẳn là cũng sẽ càng mạnh. Lục Lăng Sa cẩn thận mang tốt ra hiệu găng tay, liền đi xử lý trúc diệp thành. Tuyến độc cùng răng độc đều có thể dùng để chế độc dược, da có thể dùng đến chế tạo nhuyễn giáp, mật rắn xương rắn có thể làm thuốc. Tóm lại, đầu này đại xà, toàn thân đều là bảo vật. Lục Lăng Sa bản thân bận rộn đi, Lý Nhiên thì là cùng Lạc Khinh Vân tiến vào thư phòng. Lạc cô nương muộn như vậy tới, là có cái gì chuyện gấp gáp? Ách, cũng không phải đặc biệt quan trọng hơn, chủ yếu là ta quên thời gian. Tuần tra ban đêm ngự sử đều là con cũ, nàng cũng quên người bình thường đã sớm nên ngủ. Lý Nhiên cũng là im lặng, thở dài, nói, đến đều đến rồi, có chuyện gì cứ nói đi. Chương 40, tiễn đưa ngươi một bộ chữ chương 40, tiễn đưa ngươi một bộ chữ ta là vì điều tra mặt nạ án mà đến, nghe Lý công tử giết công tử nhà họ Triệu, có phải là bởi vì phát hiện cái gì? Đúng a, ngươi thật thông minh. Lạc Khinh Vân. Được khen, nhưng hoàn toàn không có được khen cảm giác. Lý công tử nhưng có chứng cứ. Không có. Không có chứng cứ ngươi liền hạ sát thủ. Đây chính là Vân Quý tử đệ. Lạc Khinh Vân nghi hoặc, nói, ngươi không sợ rước lấy phiền phức sao? Lý Nhiên lắc đầu, nói, quân tử bằng phẳng, có sợ gì chi? Làm một cái bằng phẳng quân tử, báo thủ còn có thể cách đêm. Đồng dạng hắn cũng là tại chỗ liền giải quyết. Ta không có bận học thời điểm ta nhẫn, treo đều mở đầy ta còn nhẫn. Vậy ta đây treo không phải bạch khai. Lạc Khinh Vân lập tức hiểu rõ, không hổ là có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí nho sinh, tính tình vẫn là quá cứng mạnh một chút. Nàng tự nhiên cũng không nguyện ý để loại người này bị quyền quý chỗ ức hiếp. Nho sinh trừ thân thể yếu đuối bên ngoài, còn có nhược điểm lớn nhất, đó chính là cực độ ỷ lại triều đình. Giống đạo sĩ hòa thượng, đắc tội triều đình, hướng rừng sâu núi thẳm bên trong vừa trốn thế là xong, ngươi tạm chờ, tự có vương triều sụp đổ một ngày. Mà nho sinh nếu như bị triều đình nhằm vào, đa số đều sẽ tử tiết làm do ý chí. Chính thống nho tu thế lực không lớn, chính là nguyên nhân này. Công chúa liền cần Lý Nhiên nhân tài như vậy, như ngày sau quét sạch hoàng vũ, nàng cũng có thể có một phần dẫn tiến hộ đạo chi công. Lạc Khinh Vân trầm tư một lát, nói, lập tức y nguyên có phá cục kế sách, nếu ta có thể tìm tới Triệu gia cấu kết yêu tà làm hại chứng cứ, ngươi chém giết công tử nhà họ Triệu, liền cũng là hợp tình hợp lý. Đây chính là quy tắc, người tốt muốn báo thù, còn phải tìm đủ chứng cứ, nhưng người xấu muốn gây sự, chỉ cần trực tiếp động thủ. Cho nên Lý Nhiên cũng lười tìm chứng cứ, tìm tới tìm lui nhiều phiền phức, quay đầu trực tiếp giết đi qua, trước nắm lấy người Triệu gia đánh một trận. Triệu gia chiêu, bọn họ cũng liền có thể biết tiền căn hậu quả. Không nhận, vậy liền trực tiếp đánh chết. Thu đã báo liền được, chứng cứ không có trọng yếu như vậy. Bất quá, Lạc Khinh Vân muốn tìm chứng cứ, cũng là giúp hắn, Lý Nhiên cũng nhận ân tình này. Vậy liền bất vả đạo trưởng, bất quá đạo trưởng cũng muốn chú ý an toàn. Lạc Khinh Vân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi lại yên tâm, chỉ cần những lao quái vật kia không xuống núi, thiên hạ này có thể bại ta, bất quá số lượng một bàn tay. Giống vừa rồi gián lục, kỳ thật cũng chỉ là cùng với nàng chiến đấu mà thôi, thật đánh xuống, Lạc Khinh Vân vẫn là có lòng tin có thể thắng. Lý Nhiên cũng không nhịn được coi trọng Lạc Khinh Vân một cái. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện gặp phải cái đạo sĩ, đúng là quốc phục trước năm. Thất kính thất kính. Lạc Khinh Vân cũng là làm việc dứt khoát người, biết tra án phương hướng là kinh thành Triệu gia, nàng cũng không có dừng lại thêm, lúc này liền cáo từ nói, ta cái này liền xuất phát, tận lực tra ra trận tướng, còn Lâm cô nương một cái công đạo. Thấy nàng như vậy lôi lệ phong hành, Lý Nhiên cũng không nhịn được cảm thán, đạo trưởng quả nhiên là nhiệt tình. nàng như vậy nhiệt tâm, Lý Nhiên cũng không tốt cái gì đều không biểu hiện. Nhưng đưa lễ vật gì, đều lộ ra rơi xuống khuôn sáo cũ, mà còn có hối lộ hiểm nghi. Có câu nói là quân tử chi giao nhạt như nước, vẫn là đưa chút có ý nghĩa đồ vật đi. Đạo trưởng chậm đã. Đạo trưởng nhiệt tình vì lợi ích chung, để người cảm động. Ta cũng không có cái gì lấy ra được, vẹn vẹn đưa đạo trưởng một bộ chữ, thể hiện tâm ý. Nói xong, hắn cầm lên bút, tại trên tờ giấy trắng viết xuống 8 chữ: thuận buồm xuôi gió, lá bùa bình an. Vốn là nghĩ khen ngợi Lạc Khinh Vân nhân phẩm, nhưng càng nghĩ, vẫn là chút chúc phúc đưa đi. Bình an mới là phúc. Lý Nhiên ký lên tên của mình, thổi khô bút tích, mới đưa cho Lạc Khinh Vân. Lạc Khinh Vân kỳ thật không tốt như vậy văn nhã sự tình, nhưng nhìn Lý Nhiên chữ, sắc thực phiêu giật linh động, cực kỳ đẹp mắt, nàng liền cũng thu xuống. Lý Nhiên chữ có thể là luyện hai đời, đích thật là rất có thể đem ra được. Lạc Khinh Vân cũng không giả mồm, trực tiếp nhận lấy, chắp tay nói, "Trường An tạm biệt." "Tạm biệt." Sau đó, Lạc Khinh Vân liền leo tường đi. Lý Nhiên, người đạo trưởng này, đại khái là không thích đi cửa chính. Đưa đi Lạc Khinh Vân, Lý Nhiên cũng qua ngủ canh giờ, hắn một ngày chỉ ngủ một giấc. Dứt khoát liền trong phòng bắt đầu tích lũy bấm mấy. Đợi đến hừng đông lúc, liền đã tích lũy đủ khoảng cách 1000 dặm. Lý Nhiên tính toán một cái, giả như mỗi lần hắn chỉ cần 10 mét khoảng cách, vậy hắn tại tích lũy đủ 1000 dặm rưỡi tình huống, liền có thể sử dụng 5 lần. Đây mới thật sự là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hừng đông về sau, Lý Nhiên liền thần thanh khí sảng điệu ra khỏi phòng, vừa ra đi, đã nghe đến một cô mê người mùi thơm. Hắn tìm vị đến phòng bếp, liền gặp Lục Lăng Sa tại nhà bếp bên cạnh bận rộn, nhà bếp công chính hầm lấy thịt. Đây là cái gì, làm sao thơm như vậy? Là tối hôm qua đại xà. Lục Lăng Sa giới thiệu nói cho Lý Nhiên, cái kia rắn hẳn là yêu vật, một thân đều là bảo vật, thịt rắn ăn cũng có thể lại bổ. Lý Nhiên nghe xong là thịt rắn, lập tức tê cả da đầu. Hắn cũng không phải bên cạnh Quảng Đông người, cái gì đều có thể ăn. Đối rắn chuột loại hình, hắn thực sự là hạ không được cửa ra vào. Lại nhìn Lục Lăng Sa, hắn cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nàng lại dám ăn rắn? Cái kia, không có độc chứ? Không có việc gì, ta đều xử lý tốt. Ngươi muốn tới một bát sao? Ngạch, không được không được. Lý Nhiên lui ra phía sau nửa bước, nói, ta nhớ tới nên đi kêu Uyển Nhi rời giường, chính ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Lục Lăng Sa nhìn xem Lý Nhiên chạy trốn, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được có chút thất lạc. Dù sao, thịt rắn này nàng nấu một đêm, liền muốn cho Lý Nhiên ăn ngon một chút. Nàng không biết làm sao trả lại Lý Nhiên ân tình, cho nên các phương diện đều nghĩ chiếu cố. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Lý Nhiên hoàn toàn không cần nàng. Liên trung nghệ, tựa hồ cũng không dùng được. Ai? Lục Lăng Sa ngầm thở dài, đem trong lòng thất lạc ép xuống. Không có việc gì, cho Lâm cô nương ăn cũng giống như vậy. Không bao lâu, Lâm Uyển cũng bị mùi thơm hấp dẫn đến đây. Nàng tối hôm qua mặc dù cũng có chút trằn trọc, nhưng nàng cố gắng để cho mình sớm ngủ rồi. Bởi vì Lý Nhiên nói, ngủ sớm dậy sớm mới có thể dưỡng sinh. Nàng muốn dưỡng tốt thân thể của mình, mới có thể có năng lực đi cho phụ mẫu báo thủ. Nàng cũng là mới biết được, tối hôm qua Lý Nhiên đánh chết một đầu đại xà, hư hư thực thực tinh quái. Nhìn xem trong nội thịt, Lâm Uyển đột nhiên hỏi, yêu có thể biến hóa thành hình người sao? Nếu như có thể thay đổi, vậy chúng ta đây coi là không tính. Lục Lăng Sa, tỉ muội, lời này của ngươi nói đến, nháy mắt để người không có khẩu vị a. Lâm Uyển cũng không có gặp qua hóa hình yêu quái, Lục Lăng Sa nhưng là thấy qua. Yêu quái là có thể thay đổi người, có hai loại hình thức, một loại là huyễn hình thuật, để nàng ở trong mắt người khác giống như là nhân loại. Kỳ thực chỉ là huyễn thuật, loại này bình thường là đạo hạnh rất thấp yêu. Còn có một loại là hóa hình thuật, có thể dùng người hình thái hành động, nhưng bản chất vẫn là yêu, bị đánh tan pháp lực về sau, liền sẽ biến trở về nguyên hình. Lục Lăng Sa đem chính mình biết đồ vật nói cho Lâm Uyển. Mà từ tối hôm qua động tinh đến phán đoán, đầu này rắn hẳn là có thể hóa hình, có lẽ là bị Lý Nhiên đánh chết về sau mới biến trở về nguyên hình. Nói cách khác, mặc dù vào nổi thời điểm là hình rắn, nhưng không chừng phía trước có phải là hình người. Mà còn, trời mới biết cái này yêu có hay không đem nhân loại xếp vào thực đơn. Lần này, Lục Lăng Sa là triệt để không thấy ngon miệng, nàng cũng có thể lý giải Lý Nhiên vì cái gì không muốn ăn. Nhưng mà, Lâm Uyển nhưng là tự lấy bắt tới. Chương 41, nàng giống như có chút đáng sợ chương 41, nàng giống như có chút đáng sợ ấy. Ngươi không sợ sao? Lục Lăng Sa có chút kinh ngạc hỏi, tại sao muốn sợ? Nó khi còn sống ta sợ, chết còn có cái gì có thể sợ? Ngươi vừa rồi hỏi những cái kia, không phải cảm thấy buồn nôn sao? Lục Lăng Sa nghi hoặc. Lâm Uyển lạnh nhạt nói, không có lý do yêu quỷ nuốt sống người ta, chúng ta cũng không dám nuốt yêu quỷ. Ăn nhiều một chút, ta mới có thể dưỡng tốt thân thể mà đợi sau này. Lâm Uyển rất bình tĩnh, thế nhưng Lục Lăng Sa từ nàng cái này bình tĩnh nhu thuận bên ngoài, phảng phất thấy được một viên điên phế tâm. Vị này tỉ muội, thoạt nhìn hâm nóng Uyển nhu yếu, trong xương nhưng là kẻ hung hãn a. Có như vậy một cái mắt, nàng thậm chí cảm thấy đến Lâm Uyển có chút đáng sợ. Ăn cái này, cảm giác toàn thân đều là khí lực, Lăng Sa, ngươi có thể dạy ta trảm yêu trừ ma thủ đoạn sao? Không chỉ là võ thuật, là chân chính có thể thủ đoạn giết người. Khoảng thời gian này, Lâm Uyển đơn giản cùng Lục Lăng Sa học mấy chiêu, nhưng này cũng chính là công phu thô thiển, có nhất định sức chiến đấu, lại không có tác dụng lớn. Cái này, kỳ thật ta cũng là gà mờ. Lục Lăng Sa không có lập tức cho ra đáp lại, nàng nói thẳng, chính mình chỉ là cái hàng lậu. Ta mặc dù có điểm giang hồ lịch duyệt, nhưng nói ra, đều là một cái chua xót nước mắt. Lục Lăng Sa thở dài, nói, cha ta là làng trùng, cũng có chút võ nghệ bản thân, thế nhưng võ thuật cùng y thuật đều rất bình thường. Tại ta lúc nhỏ, hắn nhờ quan hệ, đưa ta đi thuộc trung đường môn học nghệ, ta ngược lại thật ra có chút độc thuật cùng ám khí thiên phú, nhưng đường môn thiên kiến bè phái rất nghiêm trọng, ta tuy có thiên phú, nhưng cũng học không đến chân chính tinh túy.
Vậy ngươi không nghĩ qua học trộm?
Lâm Viễn tùy ý mà hỏi thăm.
Lục Lăng Sa lắc đầu, nói, đường môn truyền nghề trước, ta ha có thể trộm lấy nhân gia gia truyền tuyệt học.
Ân.
Lâm Viễn gật đầu, âm thầm tán thành Lục Lăng Sa nhân phẩm. Từ đường môn xuất sư, ta thuận đường đi thuộc sơn, đáng tiếc căn cốt quá kém, cũng chỉ có thể học một chút thô thiện kiếm pháp. Nói lên cái này, Lục Lăng Sa cũng rất thất vọng. Nàng có thiên phú, không có cơ hội học, người khác nguyện ý dạy, nàng lại không có thiên phú. Chân chính huyền môn chính tông, ta đều không có cơ hội tiếp xúc, biết duy nhất trảm yêu trừ ma chi pháp, cũng chính là lấy máu pha sát. Lục Lăng Sa đối Lâm Viễn không có giữ lại, lấy máu pha sát cũng là pháp lực thấp người thường dùng nhất biện pháp. Dùng ngón giữa ngó bôi lên tại binh khí bên trên, trong thời gian ngắn có thể sát thương tà ma, nhưng đây cũng là lấy mạng đổi mạng phương pháp, dùng nhiều sẽ giảm thọ. Lục Lăng Sa suy nghĩ một chút, nói, ngươi muốn học, không bằng học Lý công tử, nho ra đi chi hành hợp nhất con đường, nuôi hạo nhiên chính khí, cũng có thể trảm yêu trừ ma. Lục Lăng Sa mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đối các lưu phái vẫn tương đối hiểu rõ. Lâm Viễn lắc đầu, nói, ta nhưng làm không đến có tử. Cái kia Lục Lăng Sa cũng không có biện pháp. Như nàng lời nói, chính nàng cũng là gà mờ. Đương nhiên, kỹ thuật giết người nàng còn là sẽ, mà còn nàng sở học rất tạm, đều là tại liều mạng tranh đấu bên trong chính mình lĩnh ngộ. Đơn cầm đi ra ngoài không tính là cái gì bản lĩnh, nhưng thật cùng người đánh nhau, thua chưa chắc là nàng. Lâm Viễn cùng Lục Lăng Sa không có lại tiếp tục chủ đề, chỉ yên lặng tích cực ăn cơm. Chờ sớm đã ăn về sau, Lý Nhiên liền cùng bọn hắn nói đến tiếp xuống phương án hành động. Không sai, tiếp xuống tiếp tục vào kinh đi thi. Lý Nhiên đã nói muốn đi tham gia một lần cuối cùng khoa cử, vậy liền nhất định sẽ đi. Đến mức Triệu gia cùng Vương gia có thể làm có hắn. Cho cười, hắn cần tránh né mũi nhọn sao? Lý Nhiên tựa như là vô sự phát sinh, phản phất ngày hôm qua giết người không phải hắn, mà Triệu gia tại Đàm Châu người đều bị đau, Lâm Viễn lưu tại Đàm Châu cũng không có ý nghĩa, do đó, hiện tại một lần nữa xuất phát không có ma bệnh. Mà lần này, Lâm Viễn cũng đưa ra chính mình không cưỡi ngựa, nàng muốn cùng Lý Nhiên cùng nhau chạy bộ tiến lên, rèn luyện thể phách. Nói chung buổi sáng thịt rắn đích thật là đại bổ, nàng toàn thân đều là sức lực. Hai người bọn họ đều muốn đi bộ, Lục Lăng Sa cũng chỉ có thể giống như bọn hắn. Nàng cũng cùng Lý Nhiên một dạng, có một cái to lớn cái soạn, bên trong chủ yếu là tối hôm qua từ xà yêu trên thân lay xuống đồ vật, hôm nay còn tại dùng thuốc nước âm, cần thời gian nhất định mới có thể làm tốt. Ba người dọc theo quan đạo một đường chạy chậm, trong bất chi bất giác, liền qua 10 dặm quán trẻ. Lúc trước Lâm Viễn một đường đi tới, người đều hiểu xỉu. Bây giờ chạy chậm tới, nhưng là không chút phí sức. Nàng mạnh lên, nhắc tới cũng kéo léo, bọn họ chưa tới một mảnh cánh rừng thời điểm, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen giăng kín. Tựa hồ lại muốn trời mưa. Còn tốt, Lý Nhiên có chuẩn bị. Lần này, hắn từ trong tay áo móc móc, lấy ra ba cái ô Lâm Viễn. Hiện tại là thật không diễn phải không? Lý Nhiên quần áo thật là tương đối rộng rãi. Nhưng ngươi muốn nói có thể giấu ba cái ô, một số cung tiễn, một cây thương, một thanh kiếm, người khác còn một điểm nhìn không ra, cái kia ít nhiều có chút khoa trương. Chẳng lẽ, đây là tụ lý càn khôn? Lục Lăng Sa trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đã xúc địa thành thốn về sau, lại tại Lý Nhiên trên thân thấy được một hạng thần thông. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Chỗ này giới có chút mơ hồ, mỗi lần chúng ta tới đều trời mưa. Càng đi về phía trước, nói không chừng còn có thể nghe đến tiếng khóc. Lâm Viễn cũng nghĩ đến cái này, không khỏi buồn bực, cái kia tự xưng thủy quân chi nữ nhân, có phải là để mắt tới bọn họ. Quả nhiên, bọn họ càng đi về phía trước, liền nghe đến có nữ nhân ở khóc. Đi tới nhìn lên, quả nhiên là cái kia chăn châu nữ nhân. Đại tỷ, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này khóc ca? Cha ngươi không tìm đến ngươi. Lý Nhiên không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hướng nàng đi tới. Lạc Hinh tiếng khóc dừng lại, một tiếng này đại tỷ, trực tiếp cho nàng kêu giảm một cái bối phận giống như. Nhưng nghe Lý Nhiên phía sau, nàng lại không khỏi thương tâm. Cha ta đến xem qua ta, thế nhưng, hắn không muốn mang ta trở về, liền để ta ở chỗ này cái này cuối đời đi. Đa tạ công tử thay ta đưa tin, ta cũng không có cái gì có thể báo đáp công tử. Đây là một viên giao châu, có tránh nước năng lực, lại đưa cho công tử, hơi tỏ tức lòng. Lạc Hinh lấy ra một viên trong suốt hạt châu, có lớn chừng quả trứng gà, ở thời đại này tuyệt đối xem như là cực phẩm đá quý. Lý Nhiên tự nhiên không chịu tiếp thu. Tiện đường sự tình, không cần nặng như thế cảm ơn. Còn mời công tử nhận lấy, thiếp thân không muốn thua thiệt tại người, công tử nếu là không thu, thiếp thân thực khó an lòng. Lý Nhiên không muốn tiếp thu, nhưng đối phương thực tế ngôn từ khẩn thiết. Lý Nhiên cũng chỉ đành thu nhận. Còn đối phương việc nhà, Lý Nhiên cũng không có hỏi đến. Nhận lễ vật, Lý Nhiên liền cáo tử. Rất nhanh, bọn họ lại đến tương giang bên cạnh. Lần này, mưa đã cạnh, Lý Nhiên lại chọn lựa một cái may mắn người chèo thuyền sang sông. Cũng không biết lần này còn có thể hay không có thủy yêu đến tìm phiền phức. Lý Nhiên là nghĩ đến hai cái cá nheo. Mỗi lần hắn đánh tương giang lên qua, cũng không quá bình, cũng không biết lần này có thể hay không. Ầm. Là thuyền bị cự vật va chạm động tĩnh. Lý Nhiên, bản địa yêu quái có chút không nể mặt mũi a. Chương 42, thật là ác độc nữ nhân chương 42, thật là ác độc nữ nhân thuyền lắc lư thời điểm, Lý Nhiên cùng Lục Lăng Sa một trái một phải che lại Lâm Uyển, ba người đều đứng đến vững vàng, nhưng một giây sau, mãnh liệt hơn va chạm chuyển đến, thuyền nhỏ lập tức từ giữa đó cắt ra, khoang thuyền cũng rất mau vào nước. Người chèo thuyền thấy cảnh này, cũng dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Trường hợp này, đáng sợ không phải thuyền muốn chìm, mà là dưới nước đổ vật. Tương giang đầu sóng không lớn, biết bơi liền có thể bơi lên mở, nhưng phía dưới thủy quái nếu là xuất thủ, bọn họ nơi đó sẽ có đường sống. Lý Nhiên cũng chú ý tới người chèo thuyền bất lực, hắn trấn an nói, đừng sợ, vấn đề không lớn. Dứt lời, Lý Nhiên liền tại khoang thuyền đứt gãy chỗ đá một chân kèm theo mảnh vụn bay tứ tung, cái này một đoạn đứt gãy thuyền nhỏ liền mang theo người chèo thuyền lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía bên mở. Chỉ cần tốc độ nhanh, một nửa thuyền cũng nặng không được. Mà Lý Nhiên thì là đối Lục Lăng Sa nói, bảo vệ tốt Uyển Nhi. Sau đó, Lý Nhiên thả người nhảy lên, nhảy tới trong nước. Trong nước đồ vật không xuất hiện, chính hắn đi xuống là được. Hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì. Mà theo Lý Nhiên nhảy xuống nước, dưới nước một đoàn bóng tối cũng hung hăng đánh tới, đến Lý Nhiên phụ cận, Lý Nhiên mới nhìn rõ ràng, cái kia rõ ràng là một cái đại ô quy. Rùa đen nhan sắc lệch xanh, tại dưới nước tốc độ cũng không phải thường nhanh, nhìn thấy Lý Nhiên lúc, trong ánh mắt của nó rõ ràng tràn đầy phẫn nộ, bơi lội tốc độ nhanh hơn. Nó đẩy mạnh khổng lồ dòng nước hướng Lý Nhiên đánh tới. Tại dưới nước, Lý Nhiên trình độ linh hoạt nhận hạn chế, hắn cũng không có lựa chọn tránh. Tại cự quy đụng tới lúc, hắn trực tiếp một quyền bung ra. Bang! Quyền giáp va chạm, dập dờn mở lực đạo, mang theo cao mấy trượng vào nước. Lý Nhiên bị phản tác dụng lực đẩy lui một khoảng cách, dù sao cũng là tại trên nước, dưới chân đều không dùng sức. Mà rùa đen đã hôn mê bất tỉnh, mạnh hơn phòng ngự cũng là tồn tại cực hạn, Lý Nhiên một quyền này đã cho nó chấn choáng. Lúc này, Lý Nhiên tự nhiên là ra tốc bơi lội, hướng về rùa đen bơi đi, đang muốn một quyền chấm dứt nó, chợt nghe đến có người hô to, "Lý công tử, thủ hạ lưu tỉnh." Lý Nhiên động tác hơi dừng một chút, nhìn hướng người tới, mới phát hiện là Động Đỉnh Thủy Quân Lạc Lý. Lý Nhiên nhẹ gật đầu, nhấc lên hôn mê rùa về tới trên mặt nước. Lạc Lý cầu hắn thủ hạ lưu tỉnh, hắn lưu lại. Dù sao hắn còn đi nhân ra trong nhà ăn qua cơm, bao nhiêu là muốn cho chút mặt mũi. Nhưng Lý Nhiên cũng không có buông thả con rùa này rùa. Gật đầu có ý tứ là ta lưu thủ, nhưng không cố gắng giải thích, cái này rùa hắn là ăn chắc, ai cũng không gánh nổi. Lý Nhiên xách theo rùa, một lần nữa về tới đoạn trên thuyền. Thuyền chặt nước, lại tại dì nước, nhưng còn có thể trên nước lại nổi một hồi. Không bao lâu, Lạc Lý cũng từ dưới nước đi ra, hắn nhìn xem Lý Nhiên thuyền, còn có Lý Nhiên trong tay rùa, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khó xử. Hắn biết Lý Nhiên chỗ bất phàm, riêng là Lý Nhiên hương hỏa hắn hút không đến điểm này, liền biết Lý Nhiên không thể trêu chọc. Có thể mà lại, có một số việc nhưng là không được vì đó. Lạc Lý chỉ có thể nhắm mắt nói, "Lý công tử, có thể hay không bỏ qua cho ta cái này bất thành khí nữ tế một mạng?" Tính tình của hắn vẫn luôn là đôn hậu ôn hòa, có lẽ trong lúc này có cái gì hiểu lầm. Có thể, hắn là bị điên. Lạc Lý tại vắt hết óc tìm cho nữ tế lý do. Lý Nhiên cũng không phải cái gì không thông tình lý người. Nếu quả như thật là nổi điên, không có tạo thành nhân viên thương vong, hắn cũng không phải nhất định muốn giết chết cái này rùa không thể. Vì vậy, Lý Nhiên đem rùa ném về phía Lạc Lý, nói, "Vậy ngươi bây giờ hỏi đi." Lạc Lý vội vàng tiếp nhận rùa, lại hướng trong thân thể của hắn đánh vào từng đạo thủy nguyên tinh khí, khiến cho khôi phục hóa hình trạng thái. Chỉ thấy một cái vóc người thấp bé, làn da màu xanh thấm lưng còn nam nhân xuất hiện ở Lạc Lý bên cạnh. "Đậu phộng, Gỗ Lìn." Lý Nhiên trong đầu đông nhiên hiện ra xưng hô thế này, mà lúc này, Gỗ Lìn cũng tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Lý, lại thấy được Lý Nhiên, lập tức giận tím mặt. "Ta giết." Lời còn chưa nói hết, nó lại lần nữa biến thành rùa hình thái. Thấy thế, Lý Nhiên cũng minh bạch, xem ra đối phương không điên. "Hô trưởng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Lạc Lý căm tức tại rùa trên đầu vỗ một cái, nhìn như phẫn nộ, kỳ thực là đang nhắc nhở, nói, "Ngươi cùng Lý công tử có cái gì ân oán, ngươi dám dạng này mạo phạm hắn? Hắn chính là huynh nhi gian phu." Lời này mới ra, Lạc Lý lập tức khiếp sợ, nhìn hướng Lý Nhiên. Nội tâm hắn lập tức rối rắm. Từ đạo đức đi lên nói, hắn vẫn là giúp đỡ chính mình nữ tế. Dù sao đứa nhỏ này xác thực không dễ dàng, nhưng nếu như Lý Nhiên là gian phu lời nói, dù hoặc có chút quá lớn. Lý Nhiên thì là không hiểu ra sao, đầu năm nay còn có rùa tạo hắn vàng tin bịt. Hắn ngược lại là không có sinh khí, người khác ăn nói linh tinh, hắn có cái gì tốt so đo. Mà Lâm Viễn như có điều suy nghĩ, sau đó hai mắt tỏa sáng, nói, "Ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì?" Lý Nhiên nghi hoặc. Lâm Viễn nói, "Ngươi đem cái kia dao châu lấy ra." Lý Nhiên tiện tay đưa cho Lâm Viễn, Lâm Viễn thì là nhìn hướng rùa, nói, "Ngươi có phải hay không bởi vì này hạt châu, liền nhận định công tử nhà ta là gian phu?" Rùa thấy hạt châu, không khỏi lệ rơi đầy mặt, bi thương nói, "Đây là huynh nhi trước đây tặng cho ta tín vật đính ước, nàng nói chỉ có nàng ngưỡng mộ nam nhân mới có thể được đến nàng giao châu." Lý Nhiên, ta cái này không chỗ sắp đặt mị lực đến cùng là quá nghiệp chướng. Lâm Viễn lại nói, nữ nhân này tâm tư càng như thế ác độc. Hả? Làm sao ác độc? Lâm Viễn nghiêm mặt nói, lúc trước nàng cho ngươi khăn tay, đưa tới một đầu cá nheo tinh, ta liền xác định nàng không phải người tốt lành gì. Nàng nói mình là bị trượng phu vứt bỏ, hiện tại xem ra cũng không phải nàng nói như vậy. Nàng khẳng định cũng biết cái này một viên giao châu ý vị như thế nào, lại nhất định muốn tặng cho ngươi, chính là cố ý để các ngươi tranh đấu. Nàng chưa hẳn biết ngươi có bao nhiêu lợi hại, đây chính là chạy hại chúng ta tính mệnh tới. Mà còn, thần minh giết người, có lẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, đây là muốn một hòn đá ném hai chim a. Lâm Viễn một phen phân tích, Lý Nhiên lập tức bừng tỉnh đại minh trắng. Giới nương môn quả nhiên không phải người tốt. Lý Nhiên từ trong tay Lâm Viễn cầm về giao châu, sau đó tiện tay ném về phía rùa. Rùa vội vàng nhảy lên, tiếp nhận Lý Nhiên ném ra ngoài giao châu. Hiển nhiên, hắn rất xem trọng cái này. Như Dương Nguyện lời nói, Lạc Hinh nói trượng phu được thế về sau liền kiếm niềm vui mới giải thích hiển nhiên là giả dối. Cho nên nói, muốn mưu hại chúng ta, không phải con rể của ngươi, mà là con gái của ngươi. Lý Nhiên nhìn hướng Lạc Lý, biểu lộ lập tức có chút vi diệu. Người nữ tế ra tay với chúng ta, đích thật là tình có thể hiểu. Nhưng nữ nhi của ngươi chính là cố ý nghĩ mưu hại chúng ta. Rùa, Lý Nhiên có thể không biết, dù sao hắn cũng là bị lừa dối, lại không có đối Lý Nhiên tạo thành thực chất tổn thương. Chỉ cần hắn thật tốt khắc phục hậu quả, Lý Nhiên cũng có thể buông tha hắn. Nhưng Lạc Hinh liền không đồng dạng. Tất nhiên nàng là cố ý, vậy liền không có lưu nàng tính mệnh đạo lý. Lạc Lý nghe vậy, lập tức tê cả da đầu. hắn bảo vệ nữ tế tính mệnh, lại không nghĩ rằng bù mẹ giảng quay đầu liền đâm nữ nhi trên đầu. Chương 43, ngươi là thực sự quy a chương 43, ngươi là thực sự quy a Lạc Lý cho rùa rùa cầu tình, còn có thể tìm tới chỗ đột phá, nhưng cho nữ nhi cầu tình, hắn cũng không biết nói thế nào. Lý công tử, có thể hay không thả hình nhi một ngựa? Lý Nhiên buông tay, nói, ta là người đọc sách, không phải phóng ngựa. Là ta không biết dạy con, đối nàng quá mức tiêu căng, mới để cho nàng làm ra loại chuyện này, sai tại lao đầu tử trên thân. Lý công tử, chỉ cần ngươi nói, lao hủ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, chỉ cầu ngươi có thể tha tiểu nữ một mạng. Lao nhân gia, ngươi vẫn là đừng nói như vậy, oan có đầu, nợ có chủ. Mà con ngài cũng không phải bây giờ mới biết chính mình sai, chỉ là biết ngươi tư thái không hạ thấp một điểm, nữ nhi của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Uyển không khách khí chút nào nói, nàng cũng sẽ không để Lạc Lý đối Lý Nhiên đạo đức bắt góc, Lý Nhiên là người khiêm tốn, không dễ ức hiếp lao đăng. Nàng một cái mạnh mẽ nữ tử, vừa vẫn thích hợp cho người. Nữ nhi ngài tính tình, ngươi là ngày hôm trước có biết không? Sớm không thêm vào quan thúc, hiện tại phạm phải sai lầm lớn, mới biết được đến nhận sai. Chúng ta là người bị hại, nhưng tuyệt đối không phải cái thứ nhất. Dám hỏi phía trước có thay nàng đi cho ngươi đưa tin, hiện tại những người kia đâu? Lâm Uyển càng nói càng phẫn nộ. Nàng thay vào chính là càng nhiều người bình thường thị giác, đối mặt yêu ma quỷ quái hãm hại, mười phần bất lực. Mà bọn họ không làm sai cái gì, chỉ là một mảnh hảo tâm, lại bị người lợi dụng, mất mạng. Loại sự tình này, đến miệng bên trong Lạc Lý, liền thành nhẹ nhàng một câu nữa nhi tiêu càng không hiểu chuyện. Lạc Lý bị Lâm Uyển nói đến á khẩu không trả lời được, không biết làm sao. Hắn một cái lao đăng, cũng là muốn mặt mũi. Mặc dù rất khó chịu, lại không biết làm sao phản bác. Mà lúc này, một bên rùa rùa lại mở miệng nói, những người kia chết, không liên quan hình nhi sự tình. Là ta để cá nheo thủ lĩnh ngăn cản đưa tin ngươi người, bọn họ đều là bởi vì ta mà chết, các ngươi muốn giết cứ giết ta, buông tha hình nhi. Rùa rùa mười phần kiên định nói. Nghe vậy, Lý Nhiên không khỏi nhìn một chút hắn trái phải hai mặt. Đơn mặt rùa a, làm sao cũng dạng này. Lý Nhiên lắc đầu. Còn có người đổi tới phải chết. Đều tha hắn một lần, còn muốn không ra, hắn sẽ không cảm thấy chính mình rất thâm tình a. Lý Nhiên không nói, hắn từ trước đến nay không thích cùng người tranh luận, động thủ là được rồi, không cần nhiều lời. Hắn một tay ôm một cái, mấy bước liền nhảy tới bên mở. Lâm Biển đã thành thói quen bị Lý Nhiên ôm đi, nhưng Lục Lăng Sa vẫn là lần đầu, sau khi rơi xuống đất, không khỏi gò má ửng đỏ, túi đầu nhìn dưới mặt đất, không nói tiếng nào. Lý Nhiên không có chú ý những chi tiết này, hắn nhìn về phía cách đó không xa rừng cây nhỏ. Với lúc, Lạc Hinh liền tại chỗ không xa, có lẽ, nàng là lén lút sờ qua đến, chuẩn bị nhìn Lý Nhiên là thế nào chết. Nàng lại đánh giá thấp Lý Nhiên ngu giác. Hắn không cần lúc cùng người bình thường không sai biệt lắm, một khi nghiêm túc, hắn gái mũi so chó đều linh. Một cái là mình, Lý Nhiên xuất hiện ở Lạc Hinh bên người, sau đó một cái bắt, liền xách lấy nàng, một lần nữa về tới bờ sông. Hinh Nhi, Lạc Lý cùng rùa rùa đều khẩn trương. Nguyên bản bọn họ cũng còn suy nghĩ nếu không làm ra chút động tĩnh, để Lạc Hinh chạy trốn. Không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền bị Lý Nhiên đuổi kịp. Nói đi, giữa chúng ta không cừu không oán, ngươi vì sao ba phen mới bận mưu hại chúng ta? Lý Nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Lạc Hinh bị Lý Nhiên bắt được về sau, cũng biết không giả bộ được. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết nam nhân của ta, ta đương nhiên phải báo thù cho hắn. Lý Nhiên, hắn nhìn hướng Lạc Lý cùng Lạc Lý bên cạnh rùa rùa, chỉ cảm thấy rùa rùa màu xanh càng thâm trầm. Không, Hinh Nhi, nói cho ta đây không phải là thật. Rùa rùa phát ra sụp đổ hô to. Ngươi mau nói, ngươi chỉ là vì khí ta đúng hay không? Lạc Lý ở một bên cũng không nhịn được che mặt, không có mắt thấy. Lý Nhiên ba người đồng thời lộ ra ăn dưa quần chúng biểu lộ. Đừng gọi ta Hinh Nhi, buồn nôn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu ta. Lý Nhiên, câu này đống nhiên thay đổi đến rất quen thuộc. Nam nhân kia là ai? Hắn chẳng lẽ liền hiểu ngươi sao? Là cá mèo tướng quân. Đều đến ngã bài thời điểm, Lạc Hinh cũng hoàn toàn không có phải ẩn giấu ý tứ, nàng ngược lại là có chút lẽ thẳng khí hùng. Hắn so ngươi khôi hài nhiều, ta nhất cử nhất động, hắn đều giải. Không, không có khả năng. Rùa rùa lại lần nữa nhận lấy trọng kích. Nghĩ đến Lạc Hinh bỏ nhà trốn đi về sau, mỗi lần đều là cá mèo tướng quân cho mình quán thâu các loại ý nghĩ, đưa ra đưa các loại lễ vật. Bây giờ mới biết, hai người bọn họ đã thích nhau. Rùa rùa đã nhanh muốn vỡ ra. Ngươi cũng chính là vận khí tốt, rõ ràng không có gì năng lực, lại có thể ngồi lên thủy quân vị trí. Nghiêm Nghiêm so ngươi cố gắng nhiều. Ngươi không biết ta. Mỗi lần hắn giết người, tội nghiệp đều có một phần của ngươi, rõ ràng ngươi thần vị chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn, mà lại đụng phải cái này thư sinh. Lạc Hinh nói đến đây, cũng là căm hận đến cực điểm. Nàng cảm thấy, nếu như không phải Lý Nhiên, nàng cùng cá nheo đã thành công xoán bị. Không nghĩ tới Lý Nhiên trở tay đánh chết cá nheo tướng quân, thật đúng là đem thư đưa cho Lạc Lý. Lạc Lý vẫn là hiểu nữ nhi, đi tới cái này một bên về sau, còn tính toán hòa giải nữ nhi nữ tế mâu thuẫn. Hắn đương nhiên biết, rùa rùa là người thành thật, cho nên còn khuyên nữ nhi tiếp tục cùng nữ tế sinh hoạt. Ai có thể nghĩ, Lạc Hinh nhất định muốn cho chết đi gian phu báo thủ, cái này liền đá trúng thiết bản. Việc này, thật là liền hắn cũng che không được. Đến đây, Lý Nhiên cũng kém không nhiều minh bạch tiền căn hậu quả. Tổng kết, vượt quá giới hạn nữ cùng gian phu như hại rùa nam khiến nhiều tên vô tội người qua đường tử vong. Lý Nhiên cuộc đời ghét nhất, chính là lợi dụng người khác thiện ý làm ác sự tình người. Loại người này, không cứu nổi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp giơ lên nắm đấm. Đối loại này đạo đức bại hoại, tam quan bẩn mèo, hành động ác liệt dị loại, hắn đều là trực tiếp trọng quyền xuất kích. Hinh Nhi, rùa rùa thấy được Lý Nhiên cử động, tại Lý Nhiên nắm đấm rơi xuống thời điểm, hắn lại đem hết toàn lực, phát động thần thuật, để cho mình chắn Lý Nhiên dưới nắm tay. Một quyền này mặc dù là đánh vào mai rùa bên trên, nhưng cũng để rùa tại chỗ nôn một ngụm máu lớn, bên trong còn có rất nhiều nội tạng khối vụn. Cái này xem xét, hẳn là sống không được. Nó rơi xuống trên mặt đất, nhìn cách đó không xa Lạc Hình, trong mắt chứa thâm tình, nói: "Hình Nhi, đây là ta một lần cuối cùng che chở ngươi." "Lý Nhiên, không phải, nàng đều cùng gian phu đối ngươi như vậy, ngươi còn lấy mạng thủ hộ nàng. Làm sao? Là nhớ nàng hối hận sao?" "Tỉnh lại a, loại người này căn bản sẽ không hối hận, sẽ chỉ cảm thấy đều là ngươi vấn đề." Lý Nhiên không phải rất có thể hiểu được liếm chó rùa này chủng loại giống như tự ngược lựa chọn, nhưng tôn trọng người khác vận mệnh. Mà còn, rùa ngăn lần này cũng không có ý nghĩa. Lý Nhiên đòn công kích bình thường lại không có thời gian củ đố, ngăn cản một cái, hắn còn có thể lại đến một cái. Lạc Hinh nhìn thấy rùa chết rồi, xác thực có một nháy mắt lộ vẻ xúc động, thế nhưng, nàng không hề cảm thấy mình sai, chỉ cảm thấy rùa buồn cười, lại ngu xuẩn. Nàng lộ vẻ xúc động, là nhìn thấy rùa tử vong bộ dạng, nghĩ tới một quyền này nếu như rơi vào trên người mình, đoán chừng cũng là chết. Xem như bị sủng ái lớn lên là út, nàng am hiểu nhất chính là tìm đường chết, dù sao sẽ có người cho nàng thu thập cục diện rồi dám. Nàng cũng dưỡng thành cái này không sợ trời không sợ đất tính tình. Thế cho nên nàng cảm thấy mình cũng không sợ chết. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện, nàng sợ hãi. Chương 41, hoán đổi bột hình thái sao chương 41, hoán đổi bột hình thái sao sợ hãi cái chết, là sinh mệnh bản năng. Có người có thể hy sinh vì nghĩa, thản nhiên đối mặt tử vong, nhưng giống Lạc Hinh loại này ích kỷ tư lợi người khẳng định là làm không được. Nàng biết Lý Nhiên là thật muốn giết nàng, lập tức hoảng hồn, nhìn hướng Lạc Lý, đối rối nói: "Cha, cứu ta." Lạc Lý còn chờ cầu tỉnh, Lý Nhiên nắm đấm đã rơi xuống. Hắn làm việc, chủ đánh một cái gọn gàng mà linh hoạt. Một quyền này đi xuống, Lạc Hinh tại chỗ qua đời, mềm mặt địa ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Thấy thế, nguyên bản còn muốn hướng Lý Nhiên cầu tình Lạc Lý cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó, quanh người hắn khí tức tuôn ra, lại không thể duy trì được nhân loại hình thái, lắc mình biến hóa, trở thành một đầu trường dài mấy trượng cá chép lớn. "A, hoán đổi thành một hình thái rồi sao?" Lý Nhiên lạnh nhạt nhìn hướng Lạc Lý. Lạc Lý thì là thật sâu nhìn thoáng qua Lý Nhiên ba người, lại không thôi nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ nhi thi thể, sau đó nhảy lên nhảy vào từng giang, cấp tốc biến mất. "Cái này động đỉnh thủy quân, sợ là ghi hận bên trên chúng ta." Lâm Viễn có chút lo âu nói. Nếu như Lạc Lý biến thành cá chép về sau, đi lên cùng Lý Nhiên đánh một trận, việc này cũng liền đi qua. Người có cảm xúc mất khống chế thời điểm, nhìn thấy thân nữ nhi chết, cảm xúc nổi cùng một cái, không có cái gì vấn đề lớn. Thế nhưng, hắn lựa chọn trốn, còn nhìn ba người một cái. Cái này liền biểu lộ rõ ràng hắn đã mang thủ. Là một cái thần linh, hắn chính diện chiến đấu có lẽ không phải Lý Nhiên đối thủ, nhưng nói không chính xác hắn liền có cái gì quỷ dị thủ đoạn. "Không cần lo lắng, chúng ta vẫn là muốn đi động đỉnh, đến lúc đó cùng hắn thật tốt nói một chút đạo lý." Lý Nhiên nắm chặt Lâm Viễn tay trấn an nói. Lâm Viễn nói: "Ta không lo lắng chúng ta, chỉ là người Lý gia sinh ý trải rộng bốn phương, vận tải đường thủy là không thể thiếu một vòng. Cái kia động đình thủy quân cũng đã nói, hắn có thất tử đều ở các nơi làm thần, tỷ lệ lớn là thủy thần. Một khi bọn họ nhằm vào Lý gia, ngươi cũng khó có thể bảo vệ mọi người. Ngươi nói có lý, cái kia an táng bọn họ, chúng ta liền mau chóng lên đường đi." Lý Nhiên chỉ là rùa đen cùng Lạc Hinh. Người chết nợ tiêu, vẫn là để bọn họ nhập thổ vi an tương đối tốt, mà còn thi thể hư thối sẽ sinh sôi vi khuẩn, vẫn là để bọn họ giao cho đại địa đi thoái biến đi. Lý Nhiên từ ống tay áo bên trong móc ra một cái xẻng. "Lâm Uyển, Lục Lăng Sa, không phải ngươi đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật? Hiện tại xẻng cũng là vũ khí, cho nên có thể giấu đi." Lý Nhiên huy động xẻng, rất nhanh liền đào ra một cái hố to, đem rùa thi thể ném đi vào. Nguyên bản hắn là tính toán hai cái chôn cùng nhau, tương đối bất việc. Thế nhưng hai cái này vẫn là đường hợp táng. Chi kỷ Lý Nhiên quyết định lại cho bọn họ đào một cái hố, chủ đánh một cái chi tiết. Chôn Lạc Hinh thời điểm, bọn họ mới phát hiện Lạc Hinh lại nửa người trên là người, nửa người dưới là cá. Lâm Uyển lập tức hiểu rõ, khó trách bọn hắn mỗi lần nhìn thấy Lạc Hinh đều là hình người. Nguyên lai nàng vốn chính là nửa người nửa cá dáng dấp. Rồi về quan sát, Lâm Uyển đã phát hiện Lý Nhiên đặc tính. Có lẽ đây chính là hạo nhiên chính khí tác dụng. Chỉ cần đối địch với nàng, đều sẽ biến hóa thành nguyên hình. Không phải sao? Lạc Lý toát ra ác ý, liền biến thành cá chép lớn. Mai táng Lạc Hinh cùng rùa, Lý Nhiên cũng chú ý tới tại cách đó không xa đã hôn mê người chèo thuyền. Hắn hẳn là dọa ngất đi qua. Lý Nhiên cho hắn kéo tới dâm mát địa phương, suy nghĩ một chút, lại hướng trong ngực hắn ẩn giấu một lớn thỏi bạc. Lạc Hinh là nhằm vào hắn, mà người chèo thuyền chính là nhận lấy dinh hữu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, thuyền của hắn không có, liền đánh mất mưu sinh thủ đoạn, Lý Nhiên cho hắn một thỏi bạc, hắn liền có thể một lần nữa làm một đầu thuyền, còn có thể có còn lại. "Đi thôi, qua sông." Lý Nhiên nâng đứt rời dưới thuyền nước, để các nàng đứng vững về sau một chân đá ra, đoạn thuyền liền mang theo các nàng bắn về phía bờ bên kia. Lý Nhiên thì là đằng không mà lên, đi chậm chậm đến bờ bên kia. Phi tiên độ địa loại năng lực này, Lý Nhiên chỉ là không thường dùng. Cần thời điểm, hắn tùy thời có thể thượng tiên. Một đoàn người lần thứ hai đi tới Thanh Thủy trấn nghỉ chân. Vẫn là cùng một cái nhà trọ, chủ quán trưởng Quý nhìn thấy ba người bọn hắn, còn sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhiệt tình địa chào hỏi bọn họ lên lầu. Trở lại quen thuộc phòng khách, Lâm Viễn không khỏi có chút đỏ mặt, lần trước chính là tại chỗ này, nàng suýt nữa liền bị Lý Nhiên ăn hết. Bất quá đó cũng là một lần duy nhất. Về sau Lý Nhiên đều tương đối quý củ, cùng nàng cũng duy trì thích hợp khoảng cách. Hiện tại càng là có Lục Lăng Sa che chở nàng, giữa các nàng càng không có đột phá tính cơ hội. Tính toán, nàng cũng không có cần phải gấp gáp. Lần này đến Thanh Thủy trấn nghỉ chân, chủ yếu là Lý Nhiên một thân nước đẫm, muốn đổi một thân, vừa lúc sắc trời cũng không tính sớm, liền tại cái này rơi tốt, ngày mai lại sớm một chút đi đường cũng có thể. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Uyển liền bắt đầu tiến hành cải biên, tăng thêm phía trước viết Lan Nhân tự cố sự, vừa vận tập hợp lại cùng nhau, liền có thể phát hành ô đồng chuyện ma quỷ 3. Nàng định đem chuyện ma quỷ cố sự tiếp tục viết, nếu như có thể cho thế nhân một chút tỉnh táo cùng trợ giúp thì tốt hơn. Đương nhiên, chuyện xưa nội dung cùng tình huống thực tế vẫn là có tương đối lớn ra vào. Giống Lý Nhiên xâm nhập Lan Nhân tự, đem cây mẹ yêu một chân đá chết, sau đó phóng hỏa thiêu hủy. Trường hợp này, người khác cũng học không được, vạn nhất người người đều cảm thấy yêu quỷ không gì hơn cái này, cái kia nàng ngược lại là hại người. Bởi vậy, tại Lâm Viễn dưới ngoài bút, cố sự cải biên thành một cái phổ thông thư sinh, tiến vào Lan Nhân tự loại này hiểm địa, sau đó bị hiệp khách cứu cố sự. Trong đó bút mực miêu tả thư sinh chính trực cùng thiện lương, đối mặt dụ hoặc mà không lay được. Đây cũng là người bình thường đối mặt yêu quỷ loại hình cầu sinh phương án. Không thể bị dụ hoặc, cũng không thể quá hoảng hốt. Mà thời khắc mấu chốt có hiệp khách xuất thủ trảm yêu trừ ma, cũng là làm cho lòng người tổn hy vọng. Thế giới này liền tính yêu ma hoành hành, cũng chung quy là có đối phó yêu ma quỷ quái người. Lâm Viễn hành văn không sai, một cái cố sự bị sửa đến hoàn toàn thay đổi, nhưng tại dưới ngòi bút của nàng, lại như cũ sinh động thú vị, tình tiết trầm đồng chập trùng. Cuối cùng yêu quỷ đến tội, người tốt đều sống tiếp được. Hôm nay cố sự mới, Lâm Viễn thì là muốn cho người cảnh cáo, làm việc tốt cũng muốn chú ý cẩn thận, không muốn bị người lợi dụng một lời thiện ý kiến thức nhân tâm hiểm ác. Lâm Viễn linh cảm cũng là chảy ra. Hạ bút trôi chảy, sau một canh giờ rưỡi, nàng liền viết xong chừng 6000 chữ bản thảo. Lần này cải biên cường độ không lớn, chủ yếu là từ rùa thị giác đi viết cố sự. Viết rất nhắn mịn, cũng rất có ý trào phúng. Sau cùng kết quả là hảo tâm thư sinh hiểm tử hoàn sinh, rùa nhân vật chính, giao nữ, gian phu đồng quy vu tận. Lâm Uyển viết xong, mới duỗi lưng một cái. Viết văn cũng là rất mệt mỏi. Lục Lăng Sa cũng còn chưa ngủ, ở một bên chờ. Lăng Sa, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Lâm Uyển đã viết xong, muốn nghe một chút độc giả cách nhìn. Lục Lăng Sa gật gật đầu, tiếp nhận bản thảo bắt đầu đọc. Ngắn ngủi mấy ngàn chữ, lại làm cho Lục Lăng Sa nhìn thật lâu. Thế nào? Cảm xúc rất sâu. Lục Lăng Sa rất chân thành nói. Ví dụ như đâu? Lựa chọn, quyết định vận mệnh. Lăng Sa ngươi tổng kết đến cũng là sâu sắc. Dứt lời, nàng lại nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi đem sách bản thảo cho công tử nhìn xem. Đó là cái mở cớ, kỳ thật nàng chính là muốn đơn độc cùng Lý Nhiên trò chuyện. Chương 42, sân niệm cùng một chỗ, liền nhập kiếp sóng. Chương 42, sân niệm cùng một chỗ, liền nhập kiếp sóng. Lục Lăng Sa vẫn là đem nó đưa đến cửa ra vào, mắt thấy nàng tiến vào Lý Nhiên gian phòng, nàng mới đi về nghỉ. Bên kia, Lý Nhiên cũng đang nhìn sách. Phần ngoại lệ bên trong văn khí ít đến thương cảm. Sách nhìn càng nhiều, thu hoạch văn khí liền càng khó khăn. Dù sao đồng dạng nội dung sách vở là sẽ không lặp đi lặp lại cung cấp văn khí, mà trên đời sách cuối cùng có hạn, sẽ có một ngày Lý Nhiên cũng sẽ thư hoang. Nhưng mà, Lâm Uyển vừa vào cửa, Lý Nhiên liền coi trọng sách trong tay của nàng bản thảo. Bên trong thật nặng văn khí. "Uyển Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ta đem chúng ta kinh lịch viết thành thoại bản, muốn cho ngươi xem một chút, có chỗ nào cần sửa lại." Lâm Uyển nâng sách bản thảo, gặp được Lý Nhiên, trên mặt hốt nhiên nhưng có chút phát nhiệt. Nàng minh bạch, đây chính là có tật giật mình. Nàng chính là muốn cùng Lý Nhiên đơn độc ở chung. "Tốt, vậy ta nhìn xem." Lý Nhiên vui vẻ nhận lấy tràn đầy văn khí bản thảo. Ký thác nhân loại tình cảm càng phong phú tác phẩm, văn khí hàm lượng càng cao. Hiển nhiên, cái này cố sự cũng là Lâm Viễn dụng tâm tác phẩm. Lý Nhiên nhìn rất chân thành, trong sách văn khí cũng một chút xíu bị Lý Nhiên hấp thu. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua, Lâm Viễn mỉm cười cũng dần dần cứng ngắc. "Ngốc tử, để ngươi đọc sách ngươi liền thật đọc sách a. Nhìn xem ta không được sao?" Nàng ở một bên, ánh mắt dần dần đủ đoán. Cuối cùng, Lý Nhiên nhìn xong hai cái cố sự, văn khí thu thập hoàn thành. Trong sách tự có hoàng kim ốc có hiệu lực, Lý Nhiên từ trong sách lại lĩnh ngộ ra một loại kiếm tiền phương pháp, định hướng thông tin kỹ thuật. Trước mắt tin tức giao lưu vô cùng không tiện lợi, nếu như có thể thành lập khỏe mạnh hậu cần hệ thống, không quản là đưa tin vẫn là đưa cái gì khác đồ vật, đều có thể càng nhanh gọn một chút. Bộ phận này tri thức đã bao hàm các loại người mang tin tức bồi dưỡng kỹ thuật, như bay đến nhanh hơn xa hơn bổ câu đưa thư, sức chịu đựng mạnh hơn ngựa. Đi, quay đầu liền đem những này kỹ thuật dùng mật tín đưa trở về. Đồng thời, trong sách tự có nhan như ngọc có hiệu lực, Lý Nhiên khí chất lại tăng lên mấy phần. Vốn là dáng dấp đẹp trai, hiện tại là càng đẹp trai hơn. Tối nay kinh hỉ còn tại phía sau. Góp nhặt cái này một đợt văn khí, Lý Nhiên trong đầu cuốn sách lại lật mở một đoạn. Mới từ đầu đổi mới đi ra. Có lẽ là khoảng thời gian này nhìn chuyện ma tương đối nhiều, lần này quét ra từ đầu cũng cùng quỷ thần tương quan. Chí giả sai khiến quỷ thần, mà kẻ ngu tin chi cái này một cái từ đầu cũng không phải thường dễ lý giải, người thông minh có thể nô dịch sai khiến quỷ thần, chỉ có kẻ ngu mới sẽ tin tưởng quỷ thần lời nói. Hiểu rõ. Lý Nhiên cấp tốc hoàn thành lý giải, sau đó, từ đầu hiệu quả cũng đổi mới đi ra. Chí giả sai khiến quỷ thần, mà kẻ ngu tin chi, ngươi có thể nô dịch giam cầm quỷ thần. Đây coi như là cái đối thần chuyên dụng a, dù sao Lý Nhiên còn không có gặp quá quỷ. Trình lý xong thu hoạch, Lý Nhiên nhìn hướng Lâm Uyển, nghiêm túc nói cảm tạ, chuyện xưa của ngươi viết quá tốt rồi, đối ta trợ giúp rất lớn. Hắn sắp trở thành Lâm Uyển thư phấn. Cái này nghiêm túc thái độ, cho Lâm Uyển đều chỉnh mở miệng. Có như thế đại tác dụng sao? Nàng chỉ là muốn cho người bình thường cung cấp một điểm ứng đối yêu ma quỷ quái mạch suy nghĩ, đối Lý Nhiên mà nói, nào có cái gì trợ giúp. Theo Lý Nhiên phong cách, đi qua chính là một quyền đấm chết. Nhưng Lý Nhiên đều biểu đạt cảm tạ, nàng cũng không khách khí. Chỉ có trên miệng cảm ơn có thể thật không có thành ý. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi khen ta, làm thơ khen ta. Lâm Uyển dĩ nhiên không phải khó xử Lý Nhiên, đây là người trí thức tán tỉnh phương thức, lại nói, Lý Nhiên đều trúng cử, viết cái thơ còn không phải vô cùng đơn giản. cũng không cầu biết thật tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Lý Nhiên lại lắc đầu nói, vậy không được, ta viết thơ đều cũng có phê bình tính. Lâm Uyển, ngốc tử ngốc tử. Nàng âm thầm cắn răng, cố gắng mỉm cười nói, vậy ngươi phê bình thử xem.
Ta thử xem.
Lý Nhiên dò xét Lâm Uyển một phen, tựa hồ là thật muốn tìm góc độ phê bình nàng. Cái này nhìn đến Lâm Uyển đều có chút khẩn trương. Cái này ngốc tử, sẽ không thật phê bình nàng đi. Nhưng mà, Lý Nhiên nhìn nàng chằm chằm một hồi về sau, đột nhiên thở dài. Ta lại cũng có tài ngắn nghĩ chắc chắn thời điểm, chỉ cảm thấy ngươi hoàn mỹ vô khuyết, nhất thời không biết từ đâu đặt bút. Lâm Uyển,
ai nói hắn ngốc, hắn rất thông minh.
Lâm Uyển khẽ miệng lập tức rất khó dương, tâm tình cũng ngại cứng.
Thật cũng không như vậy hoàn mỹ, so ra kém ngươi.
Cái này sóng là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí lập tức thay đổi đến có chút khác biệt. Tại Lâm Uyển trong mắt, Lý Nhiên mặt đống nhiên giống như là có loại ma lực thần kỳ, để nàng có chút chuyện không mở. Lý Nhiên thì là bị nàng ánh mắt này nhìn đến, tim đập cũng thoáng gia tốc. Trong bất chi bất giác, khoảng cách của hai người chậm rãi tới gần. Bầu không khí đều tô đậm đến cái này, không hôn một cái rất khó kết thúc. Nhưng nếu là hôn một cái, vậy thì càng khó thu tràng. Lâm Uyển chợt nhớ tới lần trước kinh lịch, trong lòng nhất thời hốt hoảng, khẩn trương phía dưới, nàng bẹp thân Lý Nhiên một cái, liền co cẳng liền chạy. Hiu hiu hiu, liền chạy về căn phòng cách lách. Lý Nhiên thật cũng không truy, chỉ là cái mũi giật giật. Cái này yêu đương não cô nương hình như có chút ngọt. Bên cạnh, Lục Lăng Sa cũng không có ngủ, nghe đến Lâm Uyển trở về âm thanh, nàng cũng lập tức hiểu rõ.
Ai?
Chịu không nổi, buổi tối đi ngủ bên cạnh có người bổ trộn. Lý Nhiên ba người ngược lại là thư giãn thích ý, nhưng một đêm này động đỉnh thủy quân, nhưng là trắng đêm khó ngủ. Thế gian bi thống nhất sự tình, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mà hắn vẫn là trơ mắt nhìn xem Lạc Hinh bị Lý Nhiên một quyền đấm chết. Một màn này, từ hắn chạy trốn về sau, vẫn tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại phát ra, khiến cho hắn nội tâm không được căn bình. Hắn oán hận, hắn hoảng hốt. Càng hoảng hốt càng oán hận, càng oán hận càng hoảng hốt. Hắn oán hận Lý Nhiên, chính mình xem như động đỉnh thủy thần, đã như thế ăn nói khép nép, Lý Nhiên lại một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn đã giết Tương Giang thủy thần, y nguyên không chịu bỏ qua, còn nhất định muốn giết Lạc Hinh. Hai từ sai, hắn đều nhận, cũng nguyện ý đi bồi thường, vì cái gì Lý Nhiên không chịu cho bọn họ cha con một cái cơ hội. Càng như vậy nghĩ, hắn thì càng không cam tâm. Nhưng chưa từng nghĩ, những cái kia bởi vì người mà chết Lạc Hinh, còn có hay không cơ hội. Lý Nhiên không thẹn lương tâm, tất nhiên là ngủ đến an ổn, mà Lạc Lý chằn trọc một đêm, trong mắt lệ khí cũng càng ngày càng nặng. Ngươi thật sự vô cùng ghê gớm, nhưng ta không tin không có cách nào trị ngươi. Có câu nói là sân niệm khẽ động, liền nhập kiếp sóng. Lạc Lý đã quyết ý là báo phụ nữ thủ, liền cũng làm ra lựa chọn của mình. Nhưng hắn cũng biết, Lý Nhiên không dễ trọng. Chính mình là thần, chuyên bị đối phương khắc chế. Nhưng cường trung tự hữu cường trung thủ, trên đời này luôn có người có thể đối phó được Lý Nhiên. Mà hắn vừa lúc liền biết một cái. Lập tức, Lạc Lý hướng bắc mà đi, thẳng vào Trường Giang. Mà lúc này, Lạc Kinh Vân đã đạt tới kinh thành, điều tra Triệu gia mưu hại Lâm Như Uyên một án. Hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy phụ thân cùng muội muội tràn diện, nàng cũng không nhịn được thở dài. Muội muội bị làm hư, tư tưởng xảy ra vấn đề. Phụ thân biết rõ nàng không đúng, lại không bỏ được trách cứ, chỉ nghĩ đến cho nàng giải quyết vấn đề, lại không giải quyết căn bản. Luôn cảm giác bọn họ muốn xảy ra chuyện chờ chuyện ấy, lại đi thật tốt cùng bọn hắn nói một chút đi. Chương 43, Bách Quỷ Đồ chương 43, Bách Quỷ Đồ Lạc Kinh Vân giấu trong lòng tâm sự, lặng lẽ tìm tòi đến Triệu gia dinh thự bên ngoài, mới tập trung ý chí, chuyên tâm điều tra. Nàng là bí mật tìm kiếm hỏi thăm, tự nhiên không thể đi cửa chính. Tốt tại Cao Môn đại hộ, chiếm diện tích đều phi thường lớn, nàng một đường cẩn thận tìm tòi, tìm được một cái tương đối lệch vị trí, chạy chậm một đoạn trợ lực, mấy bước liền leo lên từng rào, lật lại. Kinh thành trọng địa, có thể không cần đạo pháp, liền tận lực đừng dùng đạo pháp. Nàng trừ pháp thuật, cũng còn có một thân võ thuật. Tại tu hành giới thế hệ trẻ tuổi, nàng tự nhận trước năm, cũng không phải mù quáng tự tin. Chui vào Triệu gia, chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt là cầm tới bọn họ dùng tà môn thủ đoạn như hại Lâm Như Uyên chứng cứ. Mấu chốt là tà môn thủ đoạn. Tuần tra ban đêm ngự sử có thể thuận đường tra ra chút gì đó, thế nhưng cùng tu hành giới không có quan hệ sự tình, cũng không về tuần tra ban đêm ngự sử phụ trách. Đây là quyền lực giới hạn, cũng là vấn đề nguyên tắc. Mà tại Lạc Khinh Vân chui vào thời điểm, Triệu gia đương thời người cầm lái Triệu Khiêm cũng ngay tại mưu đồ bí mật trả thù sự tình. Triệu Hoan tin chết đã chuyển về kinh thành, mặt khác Hoàn Cố tin chết còn muốn hơi chậm rãi. Dù sao, bọn họ chỉ là tại trên sông mất tích, phải có một đoạn thời gian, người khác mới sẽ biết tình huống không đúng, sau đó báo tin. Triệu Hoan thì là minh xác bị đánh chết tại Lâm gia dinh thự, tự nhiên sẽ có người thông báo thông tin. Trung niên mất con, Triệu Khiêm tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Càng phẫn nộ chính là mình nưu đồ 3 năm, vừa muốn hái trái cây lại bị người khác hái được. Việc này tuyệt đối không thể tính như vậy. Tiểu tử này dám lớn lối như thế. Quỷ tiên sinh, xin ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ. Triệu Khiêm đối một người mặc áo đen, đầu đội vải trắng lao đầu nói. Lao đầu rất thon gầy, tay chọc một cái âm khí âm vũ cờ, trên lá cờ vẽ lấy các loại hình thái ác quỷ. Hắn chính là Triệu gia cung phụng quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh thâm trầm cười cười, nói, mời ta xuất thủ, ngươi cũng biết đại giới. Triệu Khiêm có chút do dự, nhưng hắn tựa như một cái thua tức giận dân cờ bạc, đã thua thiệt nhiều như vậy, nhất định muốn lại đụng một cái, mới có cơ hội đem phía trước bốn kiếm bể. Không sai, Triệu Khiêm chính là cái ma bài bạc. Hầu phủ Vân Quý nhìn như ngăn nắp, nội bộ sớm đã mục nát. Bọn họ trông coi tổ tông quan vinh, chính mình nhưng là phế vật. Đại can đối Vân Quý đã rất khá, lập quốc mới bắt đầu, hoàng đế chiếm Vân Quý binh quyền, lại cho bọn hắn bình thế phú quý lời hứa. Chỉ cần bọn họ không loạn đến, xác thực có thể thế hệ phú quý. Nhưng Triệu Khiêm dính cực, cái này liền xem như chơi xong. vốn liếng thua sạch, còn thiếu nợ đến không hết nợ bên ngoài, nhưng lúc này Vương gia tìm tới hắn, chỉ cần thành công làm mối, liền cho trả tất cả nợ bên ngoài, còn cho hắn một số tiền lớn. Loại chuyện tốt này, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Như Uyên thế mà cự tuyệt. Quả thực hồ đồ, Vương gia như vậy phú quý, có quyền thế, làm sao không là gia đình tốt? Triệu Kiêm không cảm thấy chính mình có vấn đề, hắn chỉ cảm thấy Lâm Như Uyên chính là tại chắn con đường của hắn. Vừa lúc, hắn gặp được Quỷ Tiên Sinh, lúc này mới có mưu hại Lâm Như Uyên tư bản. Nguyên bản hắn còn chỉ cần đem Lâm Uyển gả đi, hiện tại hắn không riêng muốn kiếm cái này một bút, còn muốn nuốt Lâm gia toàn bộ gia sản. Cái này một bút phú quý, hắn tuyệt không thể ném. Tiên sinh muốn đồ vật, ta ngày mai liền sẽ dâng lên. Bất quá là 50 cái nhân mạng sao? Hắn tốn thêm ít tiền, luôn có thể nhận được. Ta muốn cái kia Lý Nhiên nhận hết trả tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này đơn giản. Quỷ Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói, cái kia Lý Nhiên là nho gia tu sĩ, có hạo nhiên chính khí, chuyên khắc quỷ loại. Ta mặt nạ chính là bị hắn giết chết. Nghe nói hắn dáng dấp không tệ, liền để hắn làm ta mới mặt nạ à, vậy nhất định rất thú vị. Quỷ Tiên Sinh không có đem Lý Nhiên để vào mắt. Hắn cũng không phải là một mình phân chiến, tại sau lưng của hắn cũng có người quen. Tùng Hạc Tử chính là hắn hậu trường. Hắn là ta đạo, Tùng Hạc Tử là chính đạo. Chính đạo không tiện làm sự tình, tự nhiên là cần một cái hỗ trợ người. Bọn họ theo như nhu cầu, còn có thể lẫn nhau hiệp hộ. Nếu không bọn họ lăn lộn tà đạo làm sao lại có thể đã có thành tựu đâu? Giang hồ một mực như vậy, chính đạo tà đạo đều là nhất định sẽ tồn tại, cùng hắn quyết đấu sinh tử, không bằng lẫn nhau quét chiến tích, giúp lẫn nhau giải quyết phiền phức. Không phải sao? Triệu gia nghiệp vụ liền vẫn là Tùng Hạc Tử giới thiệu, nếu không phải như vậy, Quỷ Tiên Sinh cũng sẽ không có cơ hội nhận biết Triệu Kiêm. Đối phó một người thư sinh cũng khó, trước lúc này vẫn là trước thanh lý hết trong nhà người chuột nhỏ đi. Nhà ta vào con chuột. Triệu Kiêm có chút mê man nói, Quỷ Tiên Sinh bao cỏ một cái, ở trước mặt hắn trăm bước cũng bị mất bước cách. Hắn dứt khoát không nói nữa, trong tay quỷ cờ khẽ động, hai cái giữ tợn ác quỷ liền từ trong cờ bay ra. Đây là hắn độc môn pháp bảo, tên gọi bách quỷ cờ, trên lá cờ họa có bách quỷ, loại hình không giống nhau, mà hắn lấy quỷ hồn điền bảo, liền có thể định hướng bồi dưỡng đối ứng quỷ loại, càng là phù hợp quỷ hồn, lớn lên càng nhanh. Ví dụ như rút lưỡi quỷ, dùng chân chính rút lưỡi mà chết quỷ hồn bồi dưỡng, hiệu quả là tốt nhất. Bởi vậy, Quỷ Tiên Sinh tra tấn người cũng là một tay hảo thủ. Hắn cảm giác được Lạc Khinh Vân khí tức, liền đã có chút động tâm. Loại này đưa tới cửa tài liệu tốt, hắn cũng không bỏ được cứ như vậy giết. Phải hảo hảo bịa đặt một phen, lại để cho nàng đi chết. Mà hai cái ác quỷ, một cái là đao quỷ, một cái khác là chảo dấu quỷ, đều bị bồi dưỡng đến quỷ vương cấp độ, bắt một cái tiểu đạo sĩ không khó lắm. Hai cái ác quỷ nghe theo Quỷ Tiên Sinh chỉ lệnh, cấp tốc hướng về Lạc Khinh Vân phương hướng lục lọi đi qua. Lạc Khinh Vân còn không biết mình đã bị phát hiện, nàng còn tại cẩn thận ẩn nút. Hiện tại, nàng đã đi tới thư phòng. Thư phòng là trọng địa, khả năng sẽ có dấu trọng yếu văn thư. Đương nhiên, loại này bí ẩn đồ vật, hẳn là sẽ không đặt ở rõ ràng địa phương. Nàng là đến tìm có hay không tối hộp loại hình địa phương. Nơi này tìm không được, đợi chút nữa lại đi phòng ngủ. Tóm lại, trước lấy điều tra làm chủ. Có thể tìm tới chứng cứ tự nhiên tốt nhất, tìm không được, vậy liền lại bí mật quan sát. Mà Lạc Khinh Vân còn tại lật sách, đột nhiên cảm nhận được một trận khí tức cấm lãnh, đồng thời, một trận cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Nàng vô ý thức lăn mình một cái, vọt đến một bên, liền gặp một đạo hàn mang từ bên cạnh bay qua. Sau đó, là một thanh dao đâm trên mặt đất. Đao này là u lục sắc, xem xét liền không bình thường. Lạc Khinh Vân vội vàng rút ra kiếm gỗ đào, nhìn hướng đao phóng tới phương hướng, chỉ thấy hai cái dữ tợn ác quỷ hướng nàng đánh tới. Một cái toàn thân đều là dao nhỏ, một cái toàn thân đỏ rực, bốc hơi nóng. Hai cái này quỷ khí hơi thở thập phần cường đại, dường như có mấy phần quỷ vương phong thái. Lạc Khinh Vân lập tức sững sờ. Cái này Triệu gia, lại có hai đại quỷ vương. Đáng sợ này không phải nơi này có hai đại quỷ vương, mà là quỷ vương phía sau người khống chế. Thuần túy ngang ngược quỷ vương sẽ không khác biệt loạn giết người, ở kinh thành loại địa phương này làm như vậy lời nói, đoán chừng sớm đã bị người ớ chết. Hai người bọn họ có thể xuất hiện tại trước mắt mình, chỉ có thể nói rõ một việc, bọn họ là có chủ. Chương 44, mệnh ta thôi rồi. Ân. Còn giống như có thể sống chương 44, mệnh ta thôi rồi. Ân. Còn giống như có thể sống có thể điều khiển quỷ vương tà tu, thực lực có chút cứng hãn. Lạc Khinh Vân cũng rất quả quyết. Nàng biết mình không thể ở lâu, tình huống không đúng, tranh thủ thời gian rút lui, đã xác định Triệu gia cùng tà đạo tu sĩ có quan hệ, cái này liền đầy đủ. Có cái này chỗ đột phá, tuần tra ban đêm ngự sử liền có thể thẩm vấn người Triệu gia, chậm rãi thẩm vấn, tự nhiên sẽ có kết quả. Hai cái quỷ vương, xác thực có chút lợi hại, nhưng còn lưu không được ta. Lạc Khinh Vân tràn đầy tự tin, vung vẩy kiếm gỗ đào, trong miệng liền bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Thần mục giấu đi mũi nhọn, rời cung lộ ra mũi nhọn, sao nên chu tước, thần hỏa chư tà. Chú ngữ kèm theo động tác tay tại kiếm gỗ đào bên trên vạch một cái, nháy mắt, trên tay nàng kiếm gỗ đào ánh lửa đại tác. Nhưng kiếm gỗ không có thiếu đốt, hỏa diễm chỉ nhảy vọt tại mặt ngoài. Chu tước thần hỏa chú là uy lực lớn nhất trảm yêu trừ ma chú pháp một trong, lấy kiếm gỗ đào vì dẫn, một sinh hỏa, uy lực đại tăng. Chém quỷ chu tà, cũng không nói chơi. Cho kiếm gỗ đào ra chỉ thần hỏa về sau, Lạc Khinh Vân lại bóp xuất kiếm quyết, lấy khí ngự kiếm, kiếm gỗ đào chia ra làm ba đạo hỏa kiếm hướng hai cái ác quỷ bay đi. Hai cái ác quỷ né tránh không kịp, bị kiếm khí quẹt làm bị thương, đao quỷ bị đánh đến khóc kêu gào gọi, xích quỷ lại chỉ là phát ra gầm thét, hung uy càng lớn. Chỉ vì hắn hỏa kháng càng cao, mà đao quỷ vừa lúc bị hỏa khắc chế, tổn thương gấp đôi. Đánh lui đao quỷ, nhưng xích quỷ thần tốc giết tới đây, đồng thời thi triển ra quỷ thuật, lan dầu địa ngục. Từ xích quỷ trên thân, từng đoàn dầu hướng về Lạc Khinh Vân phi tốc vào tới, Lạc Khinh Vân tả đột hữu thiểm, nhưng là hướng về tường rào phương hướng rút lui. Quỷ Tiên Sinh ngoài ý muốn ồ lên một tiếng, ngược lại là có chút đánh giá thấp cái này chuột nhỏ thực lực. Các người đi hỗ trợ. Quỷ Tiên Sinh chôn một cái bách quỷ cờ, nháy mắt, bảy cái ác quỷ bay ra, chạy thẳng tới Lạc Khinh Vân mà đi. Cái này bảy cái ác quỷ, mỗi một cái đều là quỷ vương. Bọn họ vừa đăng tràng, chính là gió lạnh từng trận, đem Lạc Khinh Vân vây quanh tại chính giữa. Rút lưới quỷ, chặt đầu quỷ, 18 ngục các quỷ. Đúng là Huyết Diêm La. Lạc Khinh Vân tê cả da đầu. Huyết Diêm La là trên giang hồ cho biệt hiệu, cũng là hắn sông sáo đi ra thanh danh. Huyết Diêm La chính là tà đạo tu sĩ bên trong hung ý hiển hách một cái, lấy ngự sử 18 lớn quỷ vương nổi danh trên đời. Cái này 18 lớn quỷ vương còn có thể kết thành trận pháp địa ngục cụ kỳ rồ e, khủng bố vô cùng. Tà đạo tu sĩ đều hung, mà Huyết Diêm La là tà đạo tu sĩ đều cảm thấy kinh khủng tồn tại. Phía trước chỉ thấy hai cái ác quỷ, Lạc Khinh Vân còn không thể xác định, hiện tại một cái xuất hiện 9 cái quỷ vương, cũng đều là địa ngục quỷ cùng nhau, Lạc Khinh Vân sao lại không biết, chính mình đụng đại vận, thật đụng tới lao tiền bối. Nàng cũng là không nghĩ tới, Triệu gia có thể có thủ bút này, thỉnh cầu loại này lao quái vật. Cái kia nàng chẳng phải là chết chắc. Mà còn, cái này lao đăng cũng là thật không nói võ đức, lại lập tức phái ra 9 cái quỷ vương. Ngươi thế nào không cùng lúc phái ra 18 cái đến, để cho ta kiến thức một xuống địa ngục cụ kỳ rồ e đâu. Mệnh ta thôi rồi. 9 đại quỷ vương phong tỏa, Lạc Khinh Vân cũng không thấy phải tự mình có thể sống. Mà lúc này, lưỡi giải quỷ cũng đem lớn giải vô cùng lưỡi bắn tới, liền muốn buộc chặt nàng. Còn có đao quỷ, chảo dầu quỷ, một đống quỷ thuật cùng nhau hướng trên thân Lạc Khinh Vân chào hỏi. Đương nhiên, đây đều là hạn chế tính thuộc về, bọn họ không có ý định lập tức giết chết Lạc Khinh Vân. Lạc Khinh Vân cũng đông nhiên nghĩ đến, rơi vào tay Huyết Diêm La, kết quả tốt nhất chính là tranh thủ thời gian tự sát, dạng này, hắn cũng nhiều nhất tra tấn một cái linh hồn ngươi. Nếu như sống đến trong tay hắn, thảm như vậy, lục thân linh hồn đều muốn bị giày vò. Liên tại Lạc Khinh Vân suy nghĩ tranh thủ thời gian binh giải lúc, trên người nàng một bức chữ nhận đến quỷ khí kích thích, chủ động nhảy ra ngoài. Thuận buồm xuôi gió, lá bùa bình an. Đơn giản chúc phúc ngữ, tại thời khắc này, lại hóa thành Lạc Khinh Vân kiên cố nhất hậu thuẫn. Khổng lồ văn khí ra chỉ bên dưới, tất cả quỷ thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, một đám ác quỷ cũng bị cái này tám chữ phát ra quang mang ép đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ là tới gần, trên người của bọn hắn đều bị thiêu đến âm khí ứa ra. Doa đến bọn họ nhộn nhịp lui lại, không còn dám đến gần bên cạnh Lạc Khinh Vân. Lạc Khinh Vân giật mình, nhưng nàng phản ứng cũng không chậm, mở ra bắp chân chính là chạy. Hiu 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 hiu. Nàng rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình tăng nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình ra chỉ trên thân nàng. Thuận buồm xuôi gió, là thuận buồm xuôi gió. Đỉnh lấy tám chữ, Lạc Khinh Vân thông suốt địa thoát đi Triệu gia, nàng leo tường tốc độ cái kia kêu một cái nhanh, nhưng nàng cũng không dám tại phụ cận lưu lại, nàng tăng thêm tốc độ, chạy thẳng tới An Quốc phủ công chúa mà đi. Quỷ Tiên Sinh, nghĩ trang cái bức, trang tỷ. Lạc Khinh Vân lại chạy như vậy, mà còn, hắn hiện tại truy đều có chút không kịp. Mà còn, kinh thành trọng địa, tại Triệu gia tạm vùng gây sự cũng liền không sai bị lắm. Hắn nếu dám thật đi đẩy đường truy sát Lạc Khinh Vân, hắn cũng liền thật sống đến đầu. Đại can mặc dù đã mặt trời sắp lặn, hấp hối, một bộ muốn chết bộ dáng. Thế nhưng, dù sao còn chưa có chết. Huống chi, hắn cũng là thật đuổi không kịp. Làm sao đông nhiên chạy nhanh như vậy? Lạc Khinh Vân một đường chạy tới phủ công chúa, đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị mà khi nàng an toàn về sau, cái này tám chữ cũng dần dần trở về đến trên tờ giấy trắng, chỉ là mực ngấn đã vô cùng ảm đạm rồi giờ khắc này, Lạc Khinh Vân liền biết Lý Nhiên hàm kim lượng. Đại lão, đây là chân đại lão. Trong lòng Lạc Khinh Vân sợ không thôi, còn tốt Lý Nhiên khách khí, cho nàng cái này một bức chữ, nếu không mình tối nay nhất định phải chết. Lạc Khinh Vân hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, liền trực tiếp hướng đi phủ công chúa. Đưa ra lệnh bài về sau, nàng liền trực tiếp tiến vào phủ công chúa. Xem như công chúa tâm phúc một trong, nàng muốn gặp công chúa, tự nhiên trước tiên có thể đi vào, sau đó chờ công chúa thấy nàng. Cái này đêm hôm khuya khoắt, An Quốc công chúa cũng còn chưa ngủ, nghe Lạc Khinh Vân đến, liền trực tiếp tại phòng ngủ tiếp kiến rồi nàng. Lạc Khinh Vân đi vào An Quốc công chúa phòng ngủ, liền nhìn thấy một cái rất có anh khí nữ tử nằm nghiêng tại trên giường. Nàng tuy là nhàn nhã ung dung tư thế, lại như cũ có thể cảm nhận được nàng uy nghiêm. Đây chính là nhân trung long vượng, hành tẩu ngồi nằm, tự có phong thái. An Quốc công chúa chỉ mặc sa y, mắt mẹ hóa trang, lộ ra rất nhiều da thịt tuyết trắng. "Khinh Vân, ngươi đến, tới ngồi." An Quốc công chúa nghiêng người, vô vô bên người vị trí, để Lạc Khinh Vân đi qua. Lạc Khinh Vân lắc đầu, nói, "Điện hạ, ta có chuyện quan trọng." "Ngươi luôn là nghiêm túc như vậy, nói đi, chuyện gì?" Huyết Diêm La xuất hiện tại Dũng Nghị hồi phủ, Đàm Châu mặt nạ án cùng Triệu gia thoát không được quan hệ. "Huyết Diêm La." An Quốc công chúa lập tức ngồi dậy, thần thái nghiêm túc, nói, "Ngươi xác định, ta vừa rồi tại Triệu gia gặp được 9 đại quỷ vương, đều là địa ngục trư cùng nhau. Vậy ngươi nhưng có thụ thương?" An Quốc công chúa trước quan tâm Lạc Khinh Vân gặp phải, Lạc Khinh Vân nói, "Không có thụ thương, ta may mắn đào thoát." "Không hổ là Khinh Vân, quả nhiên lợi hại. Đối mặt loại kia danh chấn giang hồ lao quái vật, có thể chạy trốn, cũng đã là một loại đáng giá khoác lác chiến tích." Lạc Khinh Vân nhưng cũng có chút ngượng ngùng, nàng có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Lý Nhiên đưa chữ của nàng. Điểm này, Lạc Khinh Vân cũng không có che giấu. Để công chúa càng coi trọng Lý Nhiên, trên người hắn điểm này phiền phức cũng liền có thể giải quyết. Chương 45, ngươi không phải là động phàm tâm á chương 45, ngươi không phải là động phàm tâm á điện hạ, ta có thể thoát khốn, toàn bằng Lý Nhiên chi công. A. An Quốc công chúa ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên là hơi nghi hoặc một chút. Lý Nhiên không tại kinh thành, lại là làm sao có thể đến giúp Lạc Khinh Vân? Là vì cái này một bức chữ. Lạc Khinh Vân đem Lý Nhiên đưa chữ của nàng trình lên, An Quốc công chúa nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chữ này,
đã có đại gia phong phạm. Có câu nói là duyệt chữ như duyệt người, nhìn một người chữ, đã có thể nhìn ra người mấy phần bản chất. Hán tài nhược quán chi niên, liền viết ra chữ đẹp, mà còn kiểu chữ đoan trang, nhuệ khí mà không mất đi trầm ổn, thanh thản mà không mất đi quy củ, bản cung có chút chờ mong sớm một chút cùng hắn gặp nhau. Lạc Khinh Vân, không phải, cái này một bức chữ có thể nhìn ra nhiều như vậy sao? Người trí thức sự tình nàng là thật không hiểu, bất quá, mục đích đạt tới liền được. Lạc Khinh Vân vội vàng nói, hắn hiện tại xem như là gặp một điểm nhỏ phiền phức. Lạc Khinh Vân đem Lý Nhiên nén giận giết Triệu Hoan một chuyện chi tiết hồi báo, An Quốc công chúa nghe vậy, lạnh nhạt nói, đích thật là phiền toái nhỏ, chỉ cần theo lẽ công bằng chấp pháp liền có thể. Đàm Châu chi phủ cùng ngày đem hắn thả. An Quốc công chúa dừng lại. Dựa theo quá trình, nhân mạng kiện cáo, thả người chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Nhưng nàng sau đó nghĩ đến, Đàm Châu tân nhiệm chi phủ từng tại phía đông nam dày trước, xác nhận biết Lý gia lợi hại, không dám khó xử Lý Nhiên. Nhưng căn cơ của Triệu gia ở kinh thành, việc này chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Lạc Khinh Vân ý tứ, An Quốc công chúa lập tức hiểu rõ. Người gấp gáp như vậy giúp đỡ cái kia Lý Nhiên, chẳng lẽ là hắn dài đến thực tế tuấn mỹ, để Lạc đạo trưởng cũng tim đập thình thịch. Nàng đối Lạc Khinh Vân trêu ghẹo nói, Lạc Khinh Vân lập tức mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích, ta chỉ là gặp không được kẻ xấu dùng tà thuật làm sàng làm bậy, vẫn làm mưu hại thân tộc. Tốt tốt tốt, bản cung nói đùa, ngươi đừng nội. Ta cuống lên sao? Đi, ngươi không có gấp. An Quốc công chúa nguyên bản cũng chỉ là nói đùa, nhưng bây giờ cũng đối Lý Nhiên nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ. Bất quá, lập tức vẫn là chính sự quan trọng hơn. Tất nhiên Triệu gia xác thực cấu kết ác quỷ, vậy liền đi món ăn đi. An Quốc công chúa lấy ra lệnh bài, đưa cho Lạc Khinh Vân nói, điều 500 chấn ma vệ đi, đủ để san bằng Triệu gia. Ừ. Lạc Khinh Vân tiếp nhận lệnh bài, lập tức đi ngay hành động. Tra án cần chứng cứ, chống khủng bố chỉ cần vào độ. Lạc Khinh Vân là tra án nhân viên, tiến vào Triệu gia liền suýt nữa bị đánh chết, tự nhiên không cần lại đi tìm chứng cứ, trực tiếp điều binh đến liền xong việc. Triệu gia không phản kháng, cũng chỉ là xét nhà lưu vong chi tội. Phản kháng, đó chính là cựu tộc Tiêu Tiêu Bùi. Quỷ tiên sinh sớm tại Lạc Khinh Vân chạy về sau, cung chân chu địa trưởng. Lúc này đại càn còn chưa vong quốc, cùng triều đình đối kháng chính diện, cũng không phải lý trí cử chỉ. Dù sao bọn họ loại này tà đạo tu sĩ, đánh không lại chạy thế là xong, không cần thiết không đi xính nhất thời khí phách. Triệu Khiêm còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn còn nằm ở trên giường làm cầm tiền lật bàn mộng đẹp, còn chưa tỉnh ngủ, nhà liền không có. Bên kia, Lý Nhiên một đoàn người tỉnh ngủ về sau, tất nhiên là tiếp tục xuất phát, một đường hướng bắc. Bọn họ không nhanh không chậm, một đường vừa đi vừa nghỉ, thấy được tốt phong cảnh sẽ còn ở lại một phen. Liên tiếp đi 7 ngày, bọn họ mới đến Nhạc Châu. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vì cái gì vẫn chưa có người nào tới tìm chúng ta phiền phức. Lâm Uyển đi trên đường, cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ cùng nhau đi tới, đều không có ẩn tàng dấu vết hoạt động, lại không có bị bất luận kẻ nào tập kích, cũng không có người của quan phủ tới bắt. Quả thật cổ quái. Lý Nhiên lạnh nhạt nói, có lý đi khắp thiên hạ, không cần quá lo lắng. Lâm Uyển, ta nhớ kỹ ngươi để ý, là một thanh đại thương, cho nên tới người bắt ngươi, ngươi cũng trực tiếp dùng lý phục người đúng không? Được thôi, chỉ cần có thể phục người, ngươi đừng quản quá trình. Lâm Uyển chỉ là tương đối nghi hoặc, người khác không động thủ coi như xong, động đình thủy quân làm sao cũng không có động tĩnh. Thật tình không biết, động đình thủy quân đã sớm tại trong trường giam chờ. Người nào nghĩ đến mấy người này đi đến đâu chơi đến đâu? 300 dặm đường các ngươi đi 7 ngày, ta chính là thả con rùa đen đều sớm nên đến. Lạc Lý sớm tại bờ trường giang bên trên an bài thái mắt, Lý Nhiên ba người vừa đến Nhạc Châu, hắn liền nhận được thông tin, vội vàng đi hồi báo cho lần này hắn tìm đại lao Bạch Giao. Bạch Giao đã có ngàn năm đạo hạnh, tu vi thâm bất khả chắc, tại trường giang thủy vực bên trong cũng được cho là một phương cự phách. Trường giang thủy vực rộng lớn, nhưng cũng không có thủy thần, chỉ vì không có người nào có thể nhất thống trường giang thủy vực. Rộng lớn thủy vực, cường giả vô số, còn có rất nhiều ẩn thế không ra cự yêu. Lạc Lý sở dĩ có thể nhận biết Bạch Giao, thuần túy cũng là bởi vì tương giang thủy thần. Cái kia rùa rùa, nhìn như bình thường, kỳ thực là Bạch Giao yêu vương chi tử. Chỉ là Bạch Giao mặc dù không có tan rồng, nhưng cũng một mực lấy long tiêu chuẩn yêu cầu mình. Hắn thường xuyên sẽ khắp nơi bố chủng, lại không hạn giống loài. Dạng này liền cùng rồng rất gần. Thật tình không biết, yêu khác đều cười hắn, dự đoán là cực đói, cái gì đều ăn được. Tóm lại, tương giang thủy thần chính là Bạch Giao dòng dõi một trong. Mặc dù Bạch Giao dòng dõi rất nhiều, nhưng có tiền đồ cũng rất ít. Rùa rùa đích thật là có chút phúc vận tại, bởi vì đứng đến cao, cũng bị Bạch Giao quan tâm đến. Bạch Giao mặc dù không có tới nhận thần, nhưng cũng đối với hắn nhiều hơn mấy phần quan tâm. Bởi vậy Lạc Lý tới báo tin, nói rùa rùa bị người giết, Bạch Giao cũng rất tức giận. Vừa lúc có cái thần thông quảng đại đạo hữu, đem thông tin đưa đến hắn nơi này, để hắn hỗ trợ chặn giết một cái gọi Lý Nhiên thư sinh. Hắn cũng liền thuận thế đáp ứng. Tiền bối, cái kia Lý Nhiên đã đến bờ Trường Giang, lập tức sẽ đi thuyền vào sông. Bạch Giao hình dạng người là một người đàn ông tuổi trẻ, nhìn qua mới hơn 20 tuổi, viết văn sĩ trang phục. Hắn ngồi ngay ngắn ở thủy cung vương tọa bên trên, nghe Lạc Lý hồi báo Lý Nhiên muốn vượt sông, hắn liền vỗ tay phát ra tiếng, nói: Trường Giang bên trên nên gió nổi lên. Lạc Lý lập tức lại hỉ, hắn biết Bạch Giao đã xuất thủ, cái này một cái búng tay liền có thể để một đoạn này thủy vực nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Hôm nay gió thật mát mẻ. Lý Nhiên cùng Lâm Uyển đứng ở đầu thuyền, cảm thụ được lành lạnh gió sông, tâm tình cũng 10 phần hài lòng. Lâm Uyển thì là nghiêng đầu nhìn xem Lý Nhiên, làm sao cũng nhìn không ngán. Từ lần trước thân Lý Nhiên liền chạy, nàng liền phát hiện chính mình càng ngày càng thích Lý Nhiên. Chỉ là một mực động thủ động cước cũng không tốt, nàng chỉ thường xuyên nhìn xem hắn, cũng rất thỏa mãn. Lý Nhiên, làm sao ta cảm giác muốn bị ăn hết bộ dạng? Không phải là ta ăn nàng? Đảo ngược thiên cương. Đúng lúc gặp lúc này,
gió lại lớn mấy phần, Lý Nhiên liền thừa cơ đưa nàng ôm đi qua. Trên sông gió lớn, đừng nhận lạnh. Cái này một cái thân mật động tác, lập tức để Lâm Uyển mặt đỏ tới mang tai. Lý Nhiên âm thầm đắc ý dám trêu chọc hắn, liền muốn làm tốt bị phản kích chuẩn bị. Là có chút lạnh. Lâm Uyển là thẹn thùng, nhưng nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại là tiến lên trước một bước, đem đầu tựa vào Lý Nhiên ngực. Dạng này ấm áp nhiều. Lý Nhiên, nàng làm sao dám? Chương 46, ta quyết định nghiêm túc một chút chương 46, ta quyết định nghiêm túc một chút Lâm Uyển rất lớn mật, đây cũng là bởi vì chiếc thuyền này được bao xuống, trên thuyền chỉ có chèo thuyền chính là người ngoài. Càng quan trọng hơn là, nàng nhìn ra Lý Nhiên tại cố ý trêu chọc nàng. Đã như vậy, nàng đương nhiên phải hung hăng phản kích. Cảm nhận được Lý Nhiên toàn thân đều cứng ngắc lại, Lâm Uyển cũng không nhịn được cười trộm. Hiệp này, là nàng thắng. Thế nhưng, làm Lý Nhiên thuận thế ôm lấy nàng, nàng cũng toàn thân giật mình. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, ai cũng không có lại động, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều có thể nghe đến đối phương nhịp tim. Liên tại bọn hắn ngượng ngùng lại ngọt ngào thời điểm, thuyền đột nhiên lung lay một cái. Lâm Uyển, Lý Nhiên, gặp phải đột phát tình huống, hai người cũng chỉ có thể mang theo vài phần không muốn tạm thời tách ra. Lý Nhiên càng là trực tiếp tay hất lên, một cái côn sắt liền xuất hiện ở trên tay. Chết tiệt thủy yêu, đi ra nhận lấy cái chết. Dung chuyển thuyền lớn, chính là thủy cung bên trong bạch dao. Hắn tại thao tác về sau, liền chờ Lý Nhiên rơi trong nước. Kết quả, trên sông gió êm sóng lặng, hắn nói ra, quả thực là ba đánh mặt. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn cũng là vọt thẳng tới, vừa mới chuẩn bị thi triển pháp thuật, lại phát hiện chính mình biến thành dao hình thái. Hắn cũng âm thầm kinh ngạc, thư sinh này hạo nhiên chính khí, áp chế lực lại mạnh như vậy. Nhưng hắn cũng không sợ. Dao long cường hãn nhất là nhục thân. Nó xông đi lên chính là một cái đuôi, trực tiếp trong thuyền tâm đánh cái động đi ra. Không có trực tiếp đem thuyền đánh tan, mà là chỉ đánh một cái động, đây chính là bạch dao điều khiển lực. Hắn không nóng nảy chủ động xuất kích, lại nhìn bọn họ chậm rãi thuyền đắm là được. Lý Nhiên cũng không nhịn được thầm than, chính mình có phải hay không trong số mệnh cùng nước bất hòa. Mỗi lần tại trên nước đều muốn ra chút chuyện. Cũng là, nhưng thông đốt cũng không liền như nước với lửa sao? Chỉ là đáng thương người chèo thuyền, mỗi lần đều muốn hỏng chiếc thuyền. Mà thôi, ta vốn chỉ muốn lấy người bình thường thân phận đến hành tẩu giang hồ, đổi lấy cũng chỉ có liên tiếp không ngừng phiền phức. Đã như vậy, ta cũng nên lộ hai tay bản lĩnh thật sự. Lâm Uyển, không phải, ca, ngươi muốn nói phía trước đánh nhiều như vậy cùng, ngươi cũng không có nghiêm túc. Chỉ thấy Lý Nhiên từ sách chắp bên trong móc ra một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, bên trong là hắn vẽ các loại tác phẩm hội họa. Trong đó, vừa lúc có một tấm họa, trên họa là một chiếc thuyền lớn, đem nó lấy ra, truyền vào văn khí, chỉ một thoáng, một chiếc ba tầng lầu cao, gần 100 mét lớn lên thuyền liền xuất hiện ở trên sông. Lý Nhiên thuận tay đem người chèo thuyền vớt lên thuyền, mới mở ra trên thuyền bạt. Trên sông không thuận gió, không nóng nảy. Lý Nhiên tiện tay viết cái gió chữ ném ra bên ngoài, cùng phong gào thét, liền thổi thuyền lái về phía bờ bên kia. Trong nước bạch dao đều sợ ngây người. Đây là cái gì tiên thuật? Chờ một chút, mơ tưởng chạy trốn. Bạch dao còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nhìn thấy Lý Nhiên lái thuyền chạy trốn, quay đuôi một cái liền đuổi theo. Nếu để cho Lý Nhiên từ Trường Giang thoát thân, hắn chẳng phải là rất mất mặt. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng thư sinh, sẽ hai tay pháp thuật mà thôi. Hắn có ngàn năm đạo hạnh, làm sao có thể thua? Hiện tại không quá thuận lợi, cũng chỉ là bởi vì đối phương văn khí vừa vặn khắc chế pháp thuật mà thôi. Liên tính không có pháp thuật, hắn đồng dạng có thể chiến thắng Lý Nhiên. Mà khi hắn bám đuôi đi lên, dấu vết hoạt động tự nhiên bại lộ. Tại sóng bên trong, rõ ràng có thể thấy được có hóa đơn tạm di động. Ta đều đi, ngươi còn dám truy, cũng coi là rất có dũng khí. Lý Nhiên rút lui, không phải sợ, chỉ là nghĩ đưa người vô tội trước lên bờ mà thôi. Nhưng đối phương khăng khăng đuổi theo, vậy hắn cũng chỉ có thể trọng quyền đánh ra. Thương. Lý Nhiên nâng bút trên giấy viết xuống một chữ, một cái hàn quang lấp lánh trường thương liền xuất hiện ở trên tay. Hắn dự đoán trước một cái dưới nước cự vật di động quy tích, bao đủ khí lực, một thương ném mà ra. Trường thương phá không, phát ra bén nhọn bạo minh. Bạch Dao còn tại nghi hoặc ban ngày đánh như thế nào lôi, sau đó liền cảm giác được trên lưng đau xót, hắn quay đầu nhìn lại, còn không có phát hiện cái gì dị thường. Nhìn kỹ lại, Bạch Dao lập tức phát ra thống khổ gào thét. Ta cái đuôi đâu? Hắn thế mới biết, chính mình đúng là bị một thương kim trúng, mà một thương này trực tiếp chặn ngang đem hắn cái đuôi cái kia một đoạn cùng nhau đều chặt đứt. Ngay tiếp theo hắn nhất tình cảm chân thành nhị ca cũng rời hắn mà đi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí đều cảm thấy tất cả liền cùng giống như nằm mơ. Thế nhưng, hắn là thật mất đi chính mình một nửa khác. Cảm nhận được thân thể xác thực, Bạch Dao phát ra giống giận rung trời, mà nên đón hắn là Lý Nhiên ném ra cái thứ hai thương. Cái thứ nhất thương Lý Nhiên chính là hướng về phía thân thể đi đâm, phát súng thứ hai chính là bể đầu. Bạch Dao mới há miệng gào hét, trường thương vừa lúc xuyên qua yết hầu mà qua. Lần này là thật chết đến mức không thể chết thêm. Mà Lý Nhiên hai cây trường thương hoàn thành sứ mệnh về sau, liền một lần nữa biến thành giấy trắng, liền bút tích cũng tiêu tán. Tốt, chiến đấu kết thúc. Lý Nhiên vô tay thu hồi bút mực, mà thuyền vừa lúc đến bờ bên kia, lại lần nữa biến trở về một trang giấy. Như vậy thần dị thủ đoạn, cả kinh người chèo thuyền liên tục lễ bái, tưởng rằng gặp được thần tiên. Lý Nhiên cũng không có giải thích, chỉ cấp hắn một chút bồi thường. Gần nhất cái gì cũng không có làm, chỉ riêng bồi thường tiền cho người mua thuyền. Cái này sông lớn trong hồ nước, lại có nhiều như thế yêu ma quỷ quái, phía ngoài thế đạo xem ra là thật loạn. Lý Nhiên từ đáy lòng địa cảm thán một câu. Nghe vậy, Lục Lăng Sa không khỏi hỏi, công tử trước đây chưa bao giờ thấy qua yêu ma quỷ quái. Đúng vậy à, ngược lại là ngẫu nhiên cũng đã gặp qua một chút tinh thông nhân tính tiểu động vật, nhưng cũng chưa từng thấy như thế to đến khác thường. Lục Lăng Sa nói cách khác, ngươi nếu là không thấy như thế lớn tiểu động vật, ngươi còn tưởng là chưa từng thấy yêu quỷ đúng không? Nhưng Lục Lăng Sa suy nghĩ một chút Lý Nhiên chỗ đặc thù, quỷ thấy hắn trực tiếp biến thành bụi, yêu thấy hắn trực tiếp biến trở về nguyên hình. Nói như vậy, đích thật là không gặp được yêu quái không sai. Kỳ thật người bình thường gặp phải yêu ma quỷ quái tần số cũng sẽ không cao như vậy. Nhưng hiển nhiên, Lý Nhiên không phải người bình thường. Đợi ta ngày sau trị quốc bình thiên hạ, lại để những yêu ma này để mắt. Lý Nhiên ở trong lòng định ra một cái mục tiêu nhỏ, sau đó, độ sông ba người, tiếp tục lên phía bắc. Phản phất nước này bên trên phục sát, bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Bọn họ đều không có để ở trong lòng, cũng không người nào biết cái kia rõ ràng rắn có bao nhiêu lợi hại. Con tưởng rằng chính là một đầu bình thường thủy yêu. Lạc Lý tại ba người đi rồi, mới trong lòng run sợ địa đi kiểm tra Bạch Giao thi thể. Bạch Giao chết đến rất khốc liệt, cũng để cho Lạc Lý thấy được Lý Nhiên khủng bố. Cái này không phải cái gì nho ra tu sĩ, rõ ràng là cái ngọc diện thái tuế. Thoạt nhìn tuấn mỹ yếu đuối, động thủ tàn bạo đến cực điểm. Liên Bạch Giao loại này đục thân chiến lược kinh người, đều không có tới gần Lý Nhiên, liền bị hai phát đánh chết, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình muốn thế nào mới có thể báo thù. Nghĩ đến Lý Nhiên căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, mình nữ nhi cứ thế mà chết đi, Lạc Lý thực sự là không cam tâm. Ta cũng không tin, thiên hạ này chi lớn, liền không có người có thể trị ngươi. Yêu ma trị không được ngươi, không biết Phật môn cùng đạo môn làm sao. Lạc Lý cắn răng, hắn cùng Phật môn quan hệ tương đối thân thiện, nếu là mời Phật môn xuất thủ, cũng không phải là không thể được. Chương 47, cây mơ như thế nào địch trên trời rơi xuống. Chương 47, cây mơ như thế nào địch trên trời rơi xuống. Lạc Lý đang khắp nơi tìm người hỗ trợ lúc báo thù, Lý Nhiên ba người đã đến Giang Lăng. Nhìn xem Giang Lăng thành cửa, Lý Nhiên đông nhiên nói, Giang Lăng có ta một cái trưởng bối tại, lần trước đi qua nơi đây đi đến quá vội vàng, lần này có thể muốn tại Giang Lăng lưu lại mấy ngày. Lý Nhiên làm một chút hành trình bên trên cải biến. Lần trước vì đánh nhau, đi qua Giang Lăng không có thăm hỏi, lần này một lần nữa đi qua, lại không đi lời nói, liền không quá lễ phép. Lâm Viễn hỏi, vị trưởng bối này là gì của ngươi? Là lão sư ta. Nói lên cái này, Lý Nhiên cũng không nhịn được thở dài, nói, ta cùng lão sư có một chút học vấn bên trên tranh luận, trước kia viên náo có chút không thoải mái. Sư phụ này của ta chỉ là có chút ngoan cố cứng nhắc, dung không được mới tư tưởng, cũng dung không được đối kinh điển càng nhiều giải thích. Phương diện khác, hắn vẫn rất tốt. Lâm Viễn nghe vậy, lập tức có chút khẩn trương. Trong đầu rất nhanh liền đắp nặn ra một cái hoàn cố lão giả hình tượng. Nàng cùng Lý Nhiên quan hệ trong đó, bao nhiêu là có chút ly kinh bạn đạo. Đầu năm nay coi trọng phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, lễ giáo lớn phòng. Chính nàng quyết định muốn gả cho Lý Nhiên, lại tại chưa xuất giá thời điểm đi theo hắn một đường đồng hành. Như đi gặp Lý Nhiên lão sư, bị Lý Nhiên lão sư chỉ vào cái mũi mắng làm sao bây giờ? Nếu như là người khác, nàng khẳng định sẽ mắng lại. Nhưng Lý Nhiên lão sư nếu như mắng nàng, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Đi thôi, trước đi nhà ta tại Giang Lăng mua tòa nhà đi thu xếp. Lý Nhiên lấy ra tờ đơn ấn tờ đơn địa chỉ tới tìm đường. Lâm Viễn ở một bên nhìn đến chân thành, cái kia tờ đơn bên trên viết thật nhiều cái địa chỉ, đại càn 24 hành tinh, phương nam 12 cái hành tinh đều có danh hiệu, mà còn mỗi một cái hành tinh đều có nhiều cái thành thị xuất hiện. Cái này rất có ra tư bốn chữ này, vẫn là quá khiêm nhường điểm. Dựa theo lệ cũ, Lý Nhiên tìm được dinh tự vị trí, sau đó đi qua gõ cửa. Không bao lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chạy tới. Cửa vừa mở ra, liền có người phát ra ngạc nhiên reo hò, "Nhưng ca ca." Âm thanh thanh thúy ngọt ngào, sau đó, một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân thể lao thẳng về phía Lý Nhiên. Lâm Viễn ánh mắt lập tức thay đổi đến sắc bén. Chỉ thấy người kia nho nhỏ một cái, thân cao mới khó khăn lắm đến Lý Nhiên ngực, tướng mạo ngược lại là rất ngọt ngào, nhưng nàng bổ nhào qua ôm lấy Lý Nhiên cánh tay, Lý Nhiên lại cũng không có đẩy ra nàng. "A Tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thiếu nữ tên là Mộc Tử, chẳng mấy chốc liền cùng Lý Nhiên quen biết, khi đó phụ thân nàng là Phúc Châu một cái chi huyện. Về sau cha nàng điều động, nàng cũng đi theo ly khai, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Mà còn, rất nhiều năm đi qua, nàng lại vẫn là bộ dáng như vậy, giống như là không có lớn lên. Tha hương nộ cố chi, Lý Nhiên liền cũng không có chú ý nam nữ chi phòng. Một tử cười hì hì nói, đương nhiên là biết nhưng ca ca một tới, đặc biệt ở chỗ này chờ à. Mau bảo, ca ca, ta chuẩn bị cho người kinh hỉ. Nói xong, nàng liền lôi kéo Lý Nhiên tay hướng trong phòng đi, toàn bộ hành trình không nhìn Lâm Viễn cùng Lục Lăng Sa. Lâm Viễn răng đều muốn cắn nát, tốt tại Lý Nhiên bị một tử lôi đi thời điểm, cũng không có quên kéo nàng cùng đi. Coi như trong lòng của hắn có nàng. Lâm Viễn khí hơi tiêu tan một chút, nhưng nàng cũng coi là ý thức được, tên lùn này không phải cái đèn đã cạn dầu. Quân sẽ giả ngu, bằng vào tuổi nhỏ trạng thái khuôn mặt để người giảm xuống cảnh giác sao? Hừ, si tâm vọng tưởng, chẳng lẽ còn sẽ có người thích tiểu đậu đinh hay sao? Một tử dẫn Lý Nhiên chạy thẳng tới thư phòng, mà trong thư phòng bày tràn đầy ba cái giá sách sách. Đây đều là ta cùng cha ta cùng nhau thu thập tới. Hắn hiện tại là Kinh Châu học chính, phương pháp có thể rộng. Bất quá hắn có thể keo kiệt, đều không cho ta đem những cái kia bản độc nhất lấy ra đưa ngươi. Ta không thể làm gì khác hơn là một chút xíu chép tới. Chứ nếu là không đẹp mắt, ngươi cũng đừng trò cười ta. Làm sao sẽ, ngươi rất có tâm, ta rất thích. Nơi này rất nhiều sách đều tản ra văn khí, quả nhiên, còn phải là những cái kia không truyền đời bản độc nhất. Mà Lâm Viễn nhưng là âm thầm kinh hãi. Cái này tiểu đậu đinh, thật sâu tâm cơ. Nhìn như vô ý, kỳ thực đã khoe khoang ra thế, lại biểu hiện ra nàng đối Lý Nhiên tình nghĩa, là cái kình ca. Ca ca thích liền tốt. Đúng, hai cái này tỉ tỉ, đều là ca ca hồng nhan chi kỳ sao. Dài đến thật là xinh đẹp a. Lục Lăng Sa có chút không dễ chịu, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là Lâm tiểu thư hộ vệ. A, kia thật là đáng tiếc. Một tử khẽ mỉm cười, Lục Lăng Sa nhìn xem nụ cười của nàng, luôn cảm thấy tâm hoảng hốt. Sau đó, một tử đã đem ánh mắt nhắm ngay Lâm Uyển. Lâm Uyển không có phủ nhận nàng là Lý Nhiên hồng nhan chi kỷ, địch nhân đã lựa kiếm, nàng há có lùi bước đạo lý. Ngươi gọi là Lý Tử, thật sự là một cái đáng yêu danh tự, cùng ngươi rất thích hợp.
Không có, nàng họ Mục, tên Mục Tử.
Lý Nhiên chen lời miệng.
Ách, xin lỗi, ta còn tưởng rằng nàng là thân muội muội của ngươi.
Cao cấp trào phúng, không cần quá nhiều âm dương quái khí, chỉ cần làm cho đối phương nghe hiểu liền tốt. Chỉ có Lý Nhiên cái này ngay thẳng, vẻ mặt thành thật giải thích nói, nàng là lao sư ta nữ nhi, chúng ta từ nhỏ liền quen biết, cùng thân muội muội cũng kém không nhiều. Nguyên lai là tóc để trộm chi giao. Lâm Viễn nhìn hướng Mục Tử, khẽ mỉm cười, chưa lại nhiều nói. Ngươi có thanh mai trúc mã dạng này ưu thế còn có thể thua, vậy ta còn nói gì thế? Mỉm cười liền tốt, đảm bảo để cho người phá phòng thủ. Quả nhiên, Mục Tử có chút cấp nhãn. Nàng bán manh cười đều có chút cứng ngắt lại, nói, tỷ tỷ thoạt nhìn khí chất không tầm thường, cũng hẳn là quan gia tiểu thư à, không nghĩ tới cũng ăn được khổ, cùng nhưng ca ca một đường đồng hành đến nơi này. Cũng không thể coi là chịu khổ, ngươi nhưng ca ca rất biết chiếu cố người. Lục Lăng Sa nhìn xem hai người đao quang kiếm ảnh, chỉ cảm thấy trong phòng đằng đằng sát khí. Nhưng hiển nhiên, vẫn là Lâm Viễn cao hơn một bậc. Mục Tử trao phúng, nàng hoàn toàn không nhìn, mà nàng mỗi một lần xuất kích, đều đánh vào Mục Tử điểm đau. Hai hiệp xuống, Mục Tử đã phá lớn phòng. Rõ ràng là nàng tới trước, lại bị Lâm Viễn đoạt trước, còn trước mặt trào phúng nàng. Đáng ghét. Mục Tử ngậm miệng, nhìn như đang mỉm cười, kỳ thực đã cắn một hồi lâu răng. Mà thôi, nữ nhân này không phải đèn đã cạn dầu, ta không phải là đối thủ, không bằng tìm kiếm ngoại viện. Nàng liên nhìn hướng Lý Nhiên, nói, nhưng ca ca, nương ta biết người muốn vào kinh đi thi, vẫn mong đợi người đến đây. Không phải sao, nghe nói ngươi nhanh đến Giang Lăng, đã liên tục rất nhiều ngày để cho ta ở chỗ này chờ. Các ngươi đem hành lý thả, liền cùng ta về nhà a, nương nhìn thấy ngươi khẳng định rất vui vẻ. Lâm Uyển, tiểu nha đầu này không nói võ đức, đấu không lại nàng, liền mời ngoại viện. Lý Nhiên nghe sư nương coi trọng như vậy hắn, nội tâm tất nhiên là cảm động. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua Lâm Uyển, vẫn là cự tuyệt nói, ta cũng rất muốn nghiệm lão sư cùng sư nương. Chỉ là chúng ta một đường phong trần mệt mỏi, cứ như vậy đi ít nhiều có chút thất lễ. Không bằng ngày mai chúng ta lại đến nhà thăm hỏi. Lý Nhiên muốn là tính toán đưa lên bài thiếp, nhưng tất nhiên gặp Mục Tử, liền trên miệng nói một chút được rồi. Thật muốn đưa bài thiếp, ngược lại lộ ra lạnh nhạt. Nghe Lý Nhiên cự tuyệt, Mục Tử có chút thất vọng. Bất quá, nàng cũng không có cưỡng cầu. Còn nhiều thời gian, nàng nhìn hướng Lâm Uyển, lộ ra một cái khiêu khích cười, nói, vậy ngày mai các ngươi nhất định đều muốn đến à? Còn có hai vị tỷ tỷ, nương nhất định rất muốn gặp thấy các nàng. Lâm Uyển, xem ra là có một chàng ác chiến muốn đánh a. Chương 48, dạng này muội muội ngươi còn có mấy cái? Chương 48, dạng này muội muội ngươi còn có mấy cái? Ước định cẩn thận ngày mai đến nhà về sau, Mục Tử liền mang nha hoàn của mình ngồi lên trong nhà xe ngựa, đi về nhà. Lý Nhiên tại cửa ra vào đưa mắt nhìn xe ngựa của nàng đi ra ngõ nhỏ, Mục Tử còn từ đôi màn nhô đầu ra, đối với hắn phất tay. Lý Nhiên không khỏi bật cười, năm đó đưa Mục Tử đi cũng là dạng này, chỉ là khi đó nàng là khóc sướt mướt. Mấy năm trôi qua, nàng sửng sốt một chút cũng không có lớn lên. Ách, ngược lại là cũng có trưởng thành địa phương. Người cái này muội muội, thật sự là đáng yêu a. Lý Nhiên chợt nghe Lâm Uyển sâu kín cảm thán âm thanh. Chỉ là không biết, dạng này muội muội, ca ca đến cùng có mấy cái đâu. Lý Nhiên, giọng điệu này làm sao có chút vị chua cảm giác. Mà đối với Lâm Uyển vấn đề, Lý Nhiên cũng rơi vào trầm mặc. Liền nói một chút thôi, ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly. Ta biết, ta là tại đến thầm. Không phải, ngươi thật có rất nhiều muội muội a. Lâm Uyển ánh mắt lập tức thay đổi đến lăng lệ. Một lát sau, Lý Nhiên cuối cùng tính toán minh bạch. Ta không có thân muội muội, cũng không có các huynh đệ khác. Bất quá, ta đường muội có mười mấy, họ hàng muội muội có hơn 20 cái, còn có nghĩa muội cũng có 7-8 cái. Lý Nhiên thở dài nói, những năm này gia tộc bọn ta cùng gia tộc khác liên hệ dần dần sâu, có không ít đều muốn cùng nhà ta kết làm quan hệ thông gia. Ta đều không có đồng ý, đành phải nhận một chút nghĩa đệ nghĩa muội. Phương Nam tông tộc quan niệm tương đối nặng, bọn họ muốn chân chính thâm nhập hợp tác, không định vị quan hệ thông gia, vậy cũng chỉ có thể kết làm kết nghĩa. Nếu không mọi người hợp tác, trong lòng đều không vững vàng. Lâm Uyển nghe vậy, ngược lại là cũng có thể lý giải. Các nơi phong tục tập quán khác biệt, nàng chỉ nói, ý của ta là, giống một tử dạng này thân cận muội muội, ngươi có mấy cái? Lý Nhiên lập tức hiểu rõ, hắn cũng không phải là thật ngốc tử. Nguyên lai Uyển Nhi là ghen tị. Lý Nhiên cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy Lâm Uyển thú vị. Nhưng cũng giải thích nói, chúng ta mặc dù không có nghĩa huynh muội chi danh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nếu ngươi không thích nàng cùng ta quá thân cận, chúng ta tại Giang Lăng ngốc 2 ngày liền đi, làm sao? Ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Lý Nhiên nói như vậy, ngược lại để Lâm Uyển có chút ngượng ngùng. Bọn họ bạn cũ chung vùng, nàng như tính toán chi ly, há không lộ ra nàng không có chút nào dung người chi lượng. Như bị người hiểu lầm là cái đàn bà chua ngoa nhưng là không ổn. Lý Nhiên chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý, hắn cảm thấy ăn dấm Lâm Uyển cũng thật đáng yêu. Ta phải đi chuẩn bị chút lễ vật ngày mai đưa qua, ngươi trở về sớm chút nghỉ ngơi đi. Được. Lâm Uyển cùng Lục Lăng Sa cùng đi tắm rửa, ngày mai muốn đi gặp Lý Nhiên trưởng bối, tăng thêm còn có Mục Tử nhìn chằm chằm, Lâm Uyển cũng đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị cẩn thận. Lý Nhiên thì là đang suy nghĩ cho riêng phần mình lễ vật. Mục Tử cho hắn đưa nhiều sách như vậy, cũng đều là bản chép tay, cũng 10 phần vất vả. Hắn cũng nên cho Mục Tử một phần tương đối có tâm ý lễ vật mới được. Càng nghĩ, Lý Nhiên quyết định cho nàng vẽ một bức họa. Đã có thể thể hiện tâm ý, lại không đến mức mất phân tức. Chờ đến ngày hắn làm quan làm làm thịt, hoặc là lưu danh sử sách, tranh này làm giá trị cũng sẽ không quá thấp. Như vậy, vẽ cái gì tương đối tốt? Một chút suy nghĩ, Lý Nhiên quyết định họa một cái thần tiên. Thế đạo này quá nguy hiểm, cho nàng họa một cái thần tiên, bảo vệ nàng bình an cũng tốt. Thường gặp thần tiên. Thế giới này có rất nhiều địa phương cùng hắn kiếp trước giống nhau, địa danh, văn hóa truyền thống, thậm chí địa danh, thần tiên danh hiệu đều có rất nhiều chỗ tương tự. Ví dụ như sáng tạo thế giới truyền thuyết thần thoại, bản cổ, nữ hoa, nguyên thủy, thái thượng trở chút. Tại đông đảo thần tiên bên trong, Lý Nhiên lựa chọn Thái Sơn Nương Nương. Thái Sơn Nương Nương là rộng là truyền tụng bảo vệ bình an nữ thần, mà còn tại trong truyền thuyết, địa vị cũng không phải thường cao. Trọng yếu nhất chính là, Lý Nhiên trước đây đi qua Thái Sơn, còn nhớ rõ tượng thần đại khái bộ dáng. Bước hoàn này, vẽ Lý Nhiên hơn nửa đêm mới rốt cục hoàn thành. Nhưng tại chuẩn bị điểm mắt thời điểm, Lý Nhiên đã có chút không thể nào hạ bút, luôn cảm thấy không có thích hợp linh cảm. Tính toán, điểm mắt trước hết không điểm. Ở bên cạnh để tự đi. Trước viết lên trên họa thần linh tôn hiệu, lại tại nơi hẻo lánh viết lên chính mình danh tự, che lên ấn tín. Viết xong về sau, hắn liền có chút con người linh cảm. Lý Nhiên liền đặt bút đốt lên con mắt, nháy mắt, tranh này làm tựa như là đã xuống tới, trong họa thần tiên, đã có thần linh dáng vẻ trang nghiêm, lại gồm cả từ bi nhân ái khí chất. Không hổ là ta. Lý Nhiên đối bức họa này cũng rất hài lòng. Chờ bút tích làm, liền sắp xếp người đi bồi. Nếu là người khác đi bồi, khẳng định muốn hoa rất nhiều thời gian. Nhưng Lý Nhiên dùng tới tiền giấy năng lực, buổi sáng ngày mai là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhiên liền đi thư phòng nhìn một hồi sách. Nơi này còn có rất nhiều văn khí, hấp thu một chút là một chút. Đẳng cấp không nhiều lắm, Lý Nhiên liền mang theo Lâm Uyển cùng Lục Lăng Sa ra cửa. Hôm nay Lâm Uyển ăn mặc đặc biệt nghiêm túc, mặc chính là vừa vặn váy ngắn, trên mặt còn hóa đậm trang. Mà còn lần này ra ngoài, nàng tự tuyệt đi bộ, Lý Nhiên trả lại cho nàng an bài xe ngựa. Không có cách, cái này váy quá dài, cũng không thích hợp đi bộ. Lý Nhiên cũng liền không quét điểm này khoảng cách bước đến. Xe ngựa xuyên phố qua ngõ, Lý Nhiên chợt nghe đến bên ngoài tiếng nghị luận. Tối hôm qua lại có người đã chết. Vẫn là mọi tim. Đúng, nghe nói là có yêu ma ngụy trang trong thành, tới gần đêm trăng tròn, nếu như không ăn thịt người tâm, liền sẽ hóa thành nguyên hình. Quá đáng sợ. Nghe đến một đoạn này đối thoại, Lâm Uyển không khỏi nghĩ tới nhà mình phụ mẫu sự tình, tâm tình lập tức nặng nề mấy phần. Lý Nhiên biết nàng nhớ tới chuyện tương tâm, liền cầm tay của nàng, đây là an ủi cùng cổ vũ. Lục Lăng Sa, ta có lẽ tại gầm xe, không nên trong xe. Nhưng Lý Nhiên an bài phu xe, không phải vậy, nàng đi đánh xe cũng được. Xe ngựa thoát ly phố xá sầm uất, dần dần tiếp cận một phủ. Quan viên dinh thự, tất nhiên là thanh tịnh chỗ. Nhưng lúc này, xe ngựa ở ngoài thùng xe, đột nhiên có thêm một cái người. Bên ngoài phu xe hỏi, người là ai? Lý Nhiên cũng không sợ, hắn là nghe được có người đuổi kịp xe ngựa, nhưng đối phương tựa hồ không có ác ý quả nhiên, hắn về phu xe lời nói, ta có một chuyện, muốn mời ngài ông chủ hỗ trợ. Lý Nhiên tại buồng xe bên trong, trực tiếp đáp lại nói, chuyện gì? Tôn giá nhưng là muốn đi học chính một gia. Không sai. Có thể hay không cho tại hạ treo ở dưới massage, giúp ta vào phủ. Ngươi là ai, muốn đi một phủ làm cái gì? Lý Nhiên nghe hắn lời nói ý tứ, đã cảm thấy có chút không đúng. Người này nếu như là trộm đạo hạng người, làm sao dám trực tiếp như vậy nói ra? Nhưng hắn nếu như không phải, ẩn nút đi một phủ, lại là tại mưu đồ cái gì? Bần đạo là Thanh Phong quán tử đệ, Hứa Xuyên, chuyên tới để điều tra Giang Lăng ăn tâm ma sự tình, trải qua rất nhiều điều tra, mới rốt cục khóa chặt nghi hùng, liền tại một phủ bên trong. Lý Nhiên, hắn đêm qua mới tìm nghĩ lấy đưa một vật cho một tử bảo vệ bình an, hôm nay liền bày ra chuyện. Chương 49, chớ nói chi ra vi sư tính danh chương 49, chớ nói chi ra vi sư tính danh ở ngoài thùng xe là một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, mặc dù không có mặc đạo bào, nhưng vẫn là có thể từ trên người hắn cảm nhận được phiêu dật xuất trần cảm giác, trên mặt còn mang theo vài phần chính khí. Hắn tìm kiếm trợ giúp cũng không có tùy tiện tiến vào Lý Nhiên xe ngựa, điều này cũng làm cho Lý Nhiên đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Người nói đều là thật, có yêu ma xâm nhập vào một phủ. Đúng thế. Hứa Xuyên rất nghiêm túc nói, đêm qua ta gián điệp, tận mắt nhìn thấy yêu ma kia lẻn vào một phủ. Hắn thực lực thấp, không dám tùy tiện xâm nhập, ta cũng không dám đả thảo kinh xà, lúc này mới nghĩ đến từ dưới mã xa mặt trà trộn đi vào. Một gia chủ nhân là Kinh Châu học chính, liền cũng thường có học sinh đến nhà thăm hỏi. Hắn cũng là nhìn Lý Nhiên xe ngựa có hướng bên này đi xu thế, lúc này mới tới thử nghiệm một phen. Công tử, có thể hay không tạo thuận lợi? Không cần chậm rãi điều tra, trực tiếp giải quyết dứt khoát, ngươi cùng ta đi vào là được. Cái này, vạn nhất đao không đủ nhanh đâu. Hứa Xuyên có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia an tâm ác ma rất am hiểu ngụy trang, nếu là chúng ta ban ngày không có đem hắn tìm ra, ban đêm hắn sẽ càng thêm hung lệ. Mà còn, tới gần trăng tròn, ta cũng không có nắm chắc tại ban đêm chiến thắng hắn. Yêu ma quỷ quái tại đêm trăng tròn sẽ có to lớn tăng phúc, so bình thường đều lợi hại rất nhiều. Hứa Xuyên cũng là muốn càng ổn thỏa một điểm. Nếu như có thể trong bóng tối tra ra tốt nhất, cho dù không có tra ra, cũng không đến mức kinh động đến đối phương. Không sao, đao của ngươi không nhanh, ta nhanh. Hứa Xuyên, ta mấu chốt cũng không phải đao nhanh hay không vấn đề. Nhưng Lý Nhiên cũng không có nhiều lời, trực tiếp lái xe hướng một phủ chạy đi, rất nhanh liền đến một phủ trước cửa chính. Hứa Xuyên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghe Lý Nhiên an bài. Một phủ đối Lý Nhiên đến hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cửa ra vào đã có người đang chờ. Lý Nhiên xuống xe ngựa, lại để cho Lâm Uyển cùng Lục Lăng Sa xuống, mới đi hướng một phủ cửa lớn. Lý thiếu gia ngày tới, lão gia đã đợi chờ đã lâu. Chờ ở cửa người là một phủ quản gia Phùng Bá, là một gia lão bộc, trước đây tại Phúc Châu liền thấy qua Lý Nhiên. Lý Nhiên những năm này khí chất tốt hơn, nhưng chỉnh thể hình dạng biến hóa không lớn, Phùng Bá cũng một cái liền nhận ra. Phùng Bá ngài quá khách khí. Lý Nhiên bọn người ở tại Phùng Bá dẫn đầu xuống vào phòng, Hứa Xuyên cũng liền như thế đi theo vào, không có người hỏi hắn là ai. Đại khái là coi hắn xem như Lý Nhiên thư đồng. Tiến vào một phủ, liền có một cái nha hoàn đi tới, mời Lâm Uyển cùng Lục Lăng Sa đi hậu viện. Lý Nhiên cự tuyệt nói, ta có chuyện rất trọng yếu, ngươi đi mời các ngươi chủ mẫu cùng tiểu thư đến tiền sảnh.
Hứa Xuyên,
ca, ngươi trực tiếp như vậy sao? Đây có phải hay không là có chút đảo khách thành chủ? Lý Nhiên không quan tâm những này, tất nhiên trong nhà đều có yêu ma chui vào đến, chuyện quan trọng nhất, tự nhiên là mau đem người tập hợp. Phân tán sẽ chỉ làm yêu ma từng cái đánh tan. Lục cô đương, làm phiền ngươi cùng các nàng cùng nhau. Sau đó, Lý Nhiên lại hỏi Phùng Bá, lão sư ở nơi nào chờ hắn, biết được là tiền sảnh, hắn liền lại lần nữa an bài nói, Phùng Bá, cũng làm phiền ngươi đi đem trong phủ tất cả mọi người gọi tới nơi này tới. Hứa Minh, liền làm phiền ngươi bồi tiếp chạy một chuyến. Phùng Bá, ta còn không có đáp ứng đâu. Bất quá, Lý Nhiên làm việc vẫn là đáng tin cậy, hắn cũng liền không hỏi nhiều, chứ dựa theo Lý Nhiên nói làm. Chỉ là hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là chuyện lớn gì. Bọn họ đều sau khi đi, Lý Nhiên liền mang theo Lâm Uyển một mình đi tiền sảnh. Mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng dinh thự kiến trúc cách cục đều có quy củ, Lý Nhiên rất nhẹ nhàng tìm được tiền sảnh. Trong sảnh đã ngồi một cái trung niên văn sĩ, hắn chính là Lý Nhiên lão sư, một tử phụ thân, Mục Trạch. Mục Trạch tướng mạo cũng phù hợp văn nhân cứng nhắc ấn tượng, dài đến đoan chính, khí chất nho nhã. Hắn trước kia khoa cử lúc bị chọn làm thám hoa, có thể thấy được hình dạng. Cho dù hiện tại lớn tuổi, cũng không giảm phong thái, ngược lại nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt lắng đọng và bị. Lý Nhiên lúc đến, hắn đang nhìn sách, nghe đến động tĩnh, hắn mới đưa sách thả xuống, nhìn hướng Lý Nhiên. Học sinh Lý Nhiên, bái kiến lão sư. Mục Trạch cũng đứng lên nói, sư phụ cùng ngươi nói qua, nếu có hướng một ngày ngươi thật trúng cử, chỉ cần đừng báo ra lão sư danh hiệu, sư phụ liền cảm ơn trời đất. Lâm Uyển, xem ra bọn họ học thuật chi tranh vẫn là rất kịch liệt, cho nên cựu biệt chủ phụng, Lý Nhiên lão sư nói cũng như thế không khách khí. Nàng là không biết trong đó nội tình. Sớm mấy năm, Mục Trạch cũng là rất thích Lý Nhiên. Tiểu tử này, trời sinh thông minh, đã gặp qua là không quên được, tuổi còn nhỏ, liền qua thi đồng tử. Hắn cũng là nhất thời mắt mù, động lòng điêu tài, thu Lý Nhiên làm đồ đệ. Nhưng mà, chân chính bắt đầu dạy bảo Lý Nhiên, hắn mới phát hiện chính mình tiến vào bao lớn một cái hố bên trong. Tin tức tốt, đã gặp qua là không quên được, nộ tính kinh người. Tin tức xấu, nộ nửa sai nửa đúng. Sai cũng coi như, hắn cái này lão sư tới biện luận, đều không thể làm gì. Dù sao, ngụy biện cũng là để ý, Lý Nhiên cứ như vậy hiểu được, hắn có thể làm sao? Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể để Lý Nhiên không cần báo tên của hắn. Lý Nhiên ở trong quan trường đối với hắn không có chút nào uy hiếp, nhưng tại giới giáo dục sẽ để cho hắn thanh danh quét rác. Đến lúc đó mọi người sau khi nghe ngóng, Lý Nhiên thông minh như vậy một người, lý giải có vấn đề, vậy khẳng định là lão sư không có dạy tốt. Hắn không nghĩ cuối đời mất khí tiết ta. Mục Trạch nói không khách khí, Lý Nhiên cũng không giận. Chỉ là học thuật chi tranh, lão sư tranh luận không qua hắn liền tức giận, hắn xem như bên thắng, cần gì phải sinh khí đây. Lão sư ngài yên tâm, đợi ta ngày sau tên để bản vàng, nhất định sẽ để tên của ngài vang vọng đại càn. Mục Trạch lập tức hai mắt tối sầm. Hắn phảng phất đã thấy chính mình thân bại danh liệt lúc tuổi già. Ta đem ta chân tàng sách cho ngươi, ngươi thả sư phụ một ngựa, làm sao? Được a, chính ta chọn. Lâm Uyển. Tại sư đồ hai người hữu hảo hô động lúc, một tử cùng một cái dịu dàng phụ nhân cũng đi tới tiền sảnh. Tiểu Nhiên. Sư Nương. Lý Nhiên liền vội vàng hành lễ. Sư Nương tên gọi Tần Thư, cũng là xuất từ Thư Hương môn đệ, khí chất không tầm thường. Bước tiến của nàng không nhanh không chậm, ánh mắt lại vẫn luôn tại Lý Nhiên trên thân. Mấy năm không thấy, ngươi càng dễ nhìn, khó trách gia tử mỗi ngày nhớ ngươi. Nương. Mục tử có chút xấu hổ giật giật Tần Thư góc áo. Để nàng hỗ trợ, cũng không phải như thế hỗ trợ a. Tần Thư ghét bỏ nhìn nàng một cái. Cái này khuê nữ, phàm là chủ động một điểm, hiện tại cũng không đến mức đáng thương cầu nàng hỗ trợ. Bất quá, Tần Thư ánh mắt cũng từ trên thân Lâm Uyển đảo qua mấy lần, nàng cũng không thể không thừa nhận, cô nương này đích thật là không sai. Khuôn mặt nhu hòa, mặt mày sắc bén, xác nhận cái ngoài mềm trong cứng người. Lại nhìn thân thể, tự nhiên là mạnh hơn Mục tử nhiều lắm. Mục tử vẫn là quá thon nhỏ chút. Thiếu Nhiên, ngươi nói có chuyện trọng yếu muốn nói, không biết là chuyện gì? Trước không gấp chờ Phùng Bá đem tất cả mọi người gọi tới lại nói. Cái này, Mục Trạch sắc mặt chợt biến đổi, hắn biết Lý Nhiên không phải bắn tên không đích người. Hắn làm chuyện như vậy, nhất định có nguyên do. Nhìn điệu bộ này, không phải là quý phủ xâm nhập vào nguy hiểm gì nhân vật. Chương 50, ngươi thực có can đảm sở a chương 50, ngươi thực có can đảm sở a biết đổ chi bằng thầy. Dù sao cũng là ở chung nhiều năm, Mục Trạch rất nhanh ý thức được, sự tình có chút lớn. Chờ Phùng Bá đem người đều để đi qua, Lý Nhiên còn xác nhận một lần, quý phủ tất cả mọi người ở chỗ này sao? Đúng. Như vậy Hứa đạo trưởng, mời ngươi tới nói rõ tình huống đi. Hứa Xuyên, ca, ta non nớt a ca. Bị nhiều người nhìn như vậy, Hứa Xuyên đều có chút xác khủng. Hắn khẩn trương lên, nói chuyện đều có chút nói lắp. Chính là, có người nhìn thấy An Tâm Ác Ma tiến vào các ngươi một phủ, hoài nghi cái kia An Tâm Ác Ma liền giấu ở trong các ngươi. Hắn cũng là kiên trì nói ra lời nói này, lại nghĩ tới An Tâm Ma có thể liền giấu ở trong đám người nhìn xem hắn, Hứa Xuyên càng có một loại da đầu tê dại kinh dị cảm giác. Hắn lần này cũng coi là hấp thụ dạy dỗ. Lần sau cũng đừng tùy tiện bắt lấy người liền cầu hợp tác rồi, vạn nhất đụng tới cái mã phu, thật đúng là đâm lao phải theo lao. Mà Hứa Xuyên lời này mới ra, bên trên một phủ bên dưới cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Một phủ lại có yêu ma chui vào. Tần Thư lập tức ôm chặt Mục Tử, gia đình bọn nha hoàn cũng đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. An Tâm Ác Ma tại Giang Lăng rất nổi danh, cơ hồ là nổi tiếng tồn tại. Mỗi tới gần trăng tròn thời gian, Giang Lăng đầu đường đều ít có dấu tích người. Mà quan phủ nhiều lần truy tra, cũng không có tìm tới manh mối. Mục Trạch xem như cao tầng, tự nhiên cũng là biết một hai. Lại không nghĩ rằng yêu ma lại tàng đến hắn quý phủ. tốt xấu hắn cũng coi là quan văn thanh lưu, trong nhà làm sao có thể che giấu chuyện xấu. Lời ấy quả thật, Mục Trạch có chút khó mà tin được. Hứa Xuyên nói, đích thật là thật, chỉ là không biết yêu ma đến cùng giấu tại nơi nào. Ta có biện pháp. Lý Nhiên lạnh nhạt nói ra, lão sư, cho ta bút mực liền có thể. Lão Phùng. Phùng Bá hiểu ý, lập tức đi lấy, không bao lâu liền trở về. Lý Nhiên liền đem bút mực đặt trên bàn, nâng bút bắt đầu miêu tả, lấy sau cùng một khối khăn trải bàn, lâm thời làm che lớp. Tốt, ta vẽ một bức họa, tranh này có hàng điều phục ma năng lực. Mọi người đưa tay luồn vào đi, đang vẽ bên trên ấn một cái, là người vẫn là yêu ma, tìm tòi liền biết. Hứa Xuyên. Ca Môn, ngươi dạng này xáo lộ đã nát đường phố. Sẽ không còn có người chưa nghe nói qua cố sự này a. Hắn biểu lộ cổ quái, rất muốn cùng Lý Nhiên nổ nước bọn, lại sợ bị An Tâm Ma nghe đến, phá hủy Lý Nhiên kế hoạch. Chỉ có thể kiên trì, sắp xếp người bắt đầu đưa tay đến khăn trải bàn phía dưới, đi theo Lý Nhiên họa. Từ Phùng Bá bắt đầu, từng người đi qua. Hứa Xuyên cũng chú ý tới, những người này trên tay, xác thực đều dính một ít bút tích. Hứa Xuyên đối với cái này đã không ôm hy vọng, nhưng lúc này, một cái phổ thông gia đình hướng khăn trải bàn phía dưới sơ soạn, một giây sau, trên bầu trời lôi đình dày đặc, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo sấm sét giữa trời quang xuyên qua cửa đình, trực tiếp bổ vào gia đình kia trên thân, nháy mắt đem nó chém thành bụi. Hứa Xuyên, không phải, ca, ngươi đùa thật à? Lý Nhiên cũng buông tay nói, ta còn có thể gạt người hay sao? Hắn vô cùng đơn giản vẽ cái lôi thần tượng thần, người bình thường sờ một chút tự nhiên không có việc gì, cái kia tà ma sờ soạn, còn có thể có tốt. Tại chỗ đưa tới lôi đỉnh, lần này là chết hẳn. Tất cả mọi người bị cái này sấm sét giữa trời quang dọa sợ, càng đáng sợ chính là, trong bọn hắn, sát thực cẩn giấu ác ma. Không nghĩ tới đọc lại lâu như vậy án chưa giải quyết, lại bị ngươi nhẹ nhàng như vậy phá giải. Ngươi làm thực sự là. Mục Trạch cũng từ đấy lòng địa cảm thán Lý Nhiên thiên phú. Nhưng nghĩ tới cái kia kỳ quái lý luận, Mục Trạch hiện tại quả là nói không nên lời khích lệ hắn lời nói. Nhưng Mục Trạch nội tâm nhưng là không khỏi đang hoài nghi mình. Chẳng lẽ Lý Nhiên quan điểm mới là đúng? Thế nhưng hắn thực sự là khó mà tiếp thu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra bốn chữ: tính ngươi lợi hại. Lý Nhiên lắc đầu, nói, còn không có kết thúc đây. Những người còn lại tiếp lấy kiểm tra. Một phủ có một cái tà ma, không đại biểu một phủ chỉ có một tà ma. Hắn như là đã đi tốt cái bàn, dứt khoát cho tất cả mọi người đo lường một chút. Lần này Lý Nhiên cũng không có quên nhắc nhở, mỗi người trên tay đều nhất định muốn dính vào điểm mục đích. Nếu như không có dính vào, đã nói lên ngươi là có tật giật mình. Mới vừa vẽ họa, sờ lên khẳng định sẽ dính vào mục đích. Trên tay không có bút tích, liền khẳng định là không có sờ vẽ. Hứa Xuyên, nổi tiếng xáo lộ, bây giờ có mới cách chơi. Sờ một chút là thật sẽ qua đời, nhưng không sờ, thân phận cũng sẽ bại lộ. Hiện tại, bay ở An Tâm Ma trước mắt cũng chỉ có hai con đường, một đầu là tử lộ, một cái khác đầu cũng là đường chết. Bất quá, phía sau đều không có lại có lôi đình nổ vang, đến đây, một phủ tất cả tôi tớ đều đã nghiệm chứng xong xuôi. Xem ra là thật chỉ có một. Hứa Xuyên hiện tại cũng yên tâm, hắn kỳ thật vừa bắt đầu liền không nghĩ qua sẽ có rất nhiều An Tâm Ma. Lần này thật là đa tạ Lý công tử, giải quyết dứt khoát, quả nhiên là nhanh. Hứa Xuyên đối Lý Nhiên cũng khâm phục không thôi. Không cần phải khách khí, cũng nhờ có người thông tin. Không phải vậy như thế cái nguy hiểm tiềm phục tại một trạch người một nhà bên cạnh, không chừng lúc nào liền đỗng nhiên nổi khủng. Vậy ta sẽ không phải dày, An Tâm Ma sự tình đã xong, ta cũng muốn trở về phục mệnh. Hữu duyên giang hồ tái kiến, gặp lại. Hứa Xuyên lại nghĩ một trạch chắp tay về sau, mới cấp tốc rời đi. Hắn là đến tra án, sẽ không phải dày chủ nhà sự tình, mà một trạch thì là sắp xếp người đi người đối diện bên trong tôi tớ tiến hành trấn an. Dù sao phát sinh loại chuyện này, bọn họ khó tránh khỏi sợ hãi. Mục Tử cũng đang thương hề hề địa ôm Tần Thư, toàn bộ hành trình đều không có lòng qua tay. Bộ dạng này, xem ra là dọa cho phát sợ. Lý Nhiên cũng biết, Mục Tử từ nhỏ liền nhát gan. Bên cạnh phát sinh loại sự tình này, nàng xem chừng muốn tốt vài ngày ngủ không được. Với bạn, hắn chuẩn bị lễ vật liền có đất dụng võ. Lý Nhiên đem họa hộp đưa cho Mục Tử, nói: "A Tử, đây là ta đưa ngươi lễ vật. Thái Sơn Nương Nương họa, ngươi treo ở trong nhà, hắn tự nhiên sẽ phù hộ ngươi." Nghe Lý Nhiên lời nói, Mục Tử tay run run một cái, sau đó mới nói: cảm ơn nhưng ca ca. Nhìn ra được, tiểu nhiên vẫn là bất công. Thần Thư treo kẹo nói. Lý Nhiên cho nàng cùng một trạch tặng lễ vật cũng coi như vừa vặn, nhưng dù sao không phải là Lý Nhiên tự tay chế tạo. Tâm ý bên trên, tự nhiên là kém mấy phần. Mục Tử đỏ mặt cúi đầu, sau đó nuốt ở sau lưng Thần Thư, nàng chiếu cố lấy thẹn thùng, lại không có phủ nhận. Lâm Viễn cũng coi là nhìn ra các nàng xáo lộ. Thần Thư xông pha chiến đấu, cho dù có chút lời nói không ổn, cũng có thể coi là trưởng bối mở bán bối vui vừa. Mà Mục Tử thì có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nàng thẹn thùng có thể giải thích thành bị nói toạc tâm sự thẹn thùng, cũng có thể giải thích làm chăn treo chọc thẹn thùng. Tóm lại, có Tần Thư tại, nàng chỉ cần nắm thắng. Lâm Viễn cũng không nhịn được nghĩ đến, nếu như là mẫu thân nàng, có thể hay không giúp đỡ nàng theo đuổi nam nhân. Nghĩ đến, cũng là biết. Các nàng trước đây còn tán gẫu qua những câu chuyện này, khi đó, mẫu thân của nàng cũng đã nói, trong nhà không trông chờ nàng thông ra, nhưng cần tìm một cái nàng chân tâm thích, cũng chân tâm thích nàng. Ngày hôm qua chi cảnh còn tại trước mắt, lại phảng phất là rất xa xưa sự tình. Cảm khái phía dưới, Lâm Viễn cũng không có bao nhiêu cùng một tử tranh đấu tâm tư. Hôm nay coi như là cái gỗ đi. Bất quá, nàng trong đầu đống nhiên thoáng hiện một tử tiếp vẽ hình ảnh. Tiếp đến người yêu tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, nàng phản ứng đầu tiên tại sao là sợ hãi. Chương 51, đoàn tụ xung vầy chương 51, đoàn tụ xung vầy Lâm Viễn hoàn toàn không tiếp chiêu, cũng để cho Tần Thư càng đánh giá cao hơn Lâm Viễn mấy phần. Đơn cái này khí độ, liền thắng qua một tử rất nhiều. An Tâm Ma một chuyện chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh liền đi qua. Lâm Uyển cùng Lục Lăng Sa vẫn là đi theo Tần Thư cùng Mục Tử đi hậu viện ngắm hoa, Lý Nhiên thì là cùng Mục Trạch cùng đi thảo luận thư pháp màu vẽ. Không đề cập tới Lý Nhiên những cái kia để người tức chết lý luận, tài nghệ của hắn, Mục Trạch vẫn là rất công nhận. Đứa nhỏ này, nếu như yên tâm nghệ thuật sáng tác, cũng tất nhiên có thể lưu danh sử sách. Đáng tiếc, giữa trưa, một đám người vẫn là ngồi cùng nhau, chỉ Mục Trạch lâm thời có việc, bị gọi đi ra. Bởi vì là gia hiến, cũng liền không có nam nữ phân ghế ngồi. Chỉ là trong bữa tiệc, Lâm Uyển cùng Lục Lăng Sa đều không nói lời nào, liền luôn luôn hoạt bát Mục Tử đều yên tĩnh như gà. Chỉ có Tần Thư một mực cho Lý Nhiên gấp thức ăn, hỏi hắn những năm này sinh hoạt trong nhà tình huống. Lý Nhiên âm thầm cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn cũng rất bình tĩnh, chỉ bình thường cùng Tần Thư trò chuyện. Sau bữa ăn, bởi vì Mục Trạch không tại, Lý Nhiên uống qua trà chiều về sau, liền cáo từ đi về nhà. Mới lên xe ngựa, Lý Nhiên liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Cảm giác các ngươi cảm xúc cũng không quá đúng. Lâm Uyển, Lục Lăng Sa, làm sao đều trầm mặc? Lý Nhiên càng xác định, trong này là có chuyện. Hắn nhìn hướng Lâm Uyển, ánh mắt mang theo cổ vũ, nói, nếu là bị ủy khuất gì, ngươi liền nói đi ra, ta cho ngươi ra mặt. Lâm Uyển nghe vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là nước mắt trước chảy xuống. Ấy, ngươi đừng khóc nha, có chuyện thật tốt nói. Dừng xe, ta hiện tại liền quay đầu đi cho ngươi đòi cái công đạo. Mặc dù Tần Thư là sư nương, là trưởng bối, nhưng Lý Nhiên cũng không phải cái gì mù quáng hiếu thuận trưởng bối người. Như trưởng bối làm không đúng, hắn cũng sẽ tới giải nghĩa đạo lý. Chỉ là không giống đối với người ngoài đồng dạng vận dụng vật lý mà thôi. Lâm Uyển vội vàng ngăn lại Lý Nhiên, nói, không có, các nàng không có ước hiếp ta. Nàng giới lệ, cũng không phải bởi vì bị ủy khuất. Gặp Lý Nhiên thực tế kiên trì, nàng cũng chỉ đành nói do nguyên nhân. Là Tần phu nhân nói, giống như ngươi thân phận, hôn sự muốn môn đăng hộ đối. Nhà mẹ đẻ ta không có người, không có cách nào cho ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ lực. Ngắm hoa thời điểm, Lâm Uyển thân phận ra thế tự nhiên là bị Tần Thư hỏi đến rõ ràng, trưởng bối hỏi, nàng không có khả năng không trả lời, cũng không có khả năng nói dối. Mà Tần Thư cũng nói ra vấn đề rất thực tế. Môn đăng hộ đối. Nếu nàng vẫn là trước đây ra thế, xứng Lý Nhiên tự nhiên là có thể. Phụ thân thế hệ thanh lưu, mẫu thân là hầu môn hơn quý. Xuất thân của nàng, tuyệt đối không kém. Mà bây giờ, phụ mẫu đã chết, mà Lý Nhiên còn cùng Triệu gia có cửu án. Nàng chứ lúc ấy mang theo điểm này tài phú, giá trị gì cũng không có. Mà nàng điểm này tài phú, tại Lý Nhiên trước mặt, tựa hồ cũng không tính là cái gì. Trên đời chuyện đáng sợ nhất, không phải người khác ức hiếp, mà là người khác bày ra trần trụi hiện thực. Lâm Uyển hoàn toàn không có phản bác Tần Thư, bởi vì nàng đều cảm thấy Tần Thư nói đúng. Mà Tần Thư cũng không phải khuyên nàng rời đi Lý Nhiên, chỉ là để nàng không nên chiếm đoạt Lý Nhiên chính thê vị trí. Rất nhiều lời nói, nhìn như thông tình đạt lý, không như lệnh, trên thực tế đối Lâm Uyển mà nói, nhưng là vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Nàng thống khổ, cũng không phải bởi vì chính mình nghèo túng, chỉ là nghĩ đến từ nay về sau, chính mình là không có phụ mẫu dựa vào người. Nàng thậm chí đã tại cân nhắc làm Lý Nhiên tiếp thất sự tình. Mặc dù càng nghĩ càng bị khuất, nhưng nàng ngay tại khuyên bảo chính mình tiếp thu hiện thực. Dù sao, nhân sinh luôn là rất khó khăn, nàng có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng. Nhưng mà, Lý Nhiên một câu quan tâm, lại làm cho nàng cái mũi mọi nhừ, nước mắt cũng thực sự là ngăn không được. Tốt tốt tốt, không khóc, quay đầu ta liền đi tìm sư nương thật tốt nói một chút. Đừng. Lâm Uyển vội vàng ngăn cản, dù nói thế nào, Tần Thư cũng là trưởng bối, huống chi cũng sẽ không chỉ có Tần Thư một người sẽ nghĩ như vậy nói không chừng. Lý Nhiên mẫu thân đến lúc đó cũng biết cái này sao nghĩ. Nàng một cái mất đi ỷ lại hô nữ tử, còn chủ động đi theo Lý Nhiên đi lâu như vậy, thanh danh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Như lại để cho Lý Nhiên cùng trưởng bối ồn ào mâu thuẫn, tình cảnh của nàng nhưng là quá gian nan. Kỳ thật ta cũng không có rất bị khuất, ta là vui vẻ cũng khóc. Lâm Uyển kỳ thật không nghĩ trực tiếp như vậy địa nói mình tâm sự. Nàng có dũng khí trực tiếp để Lý Nhiên cưới nàng, chính mình chọn lựa vị hôn phu. Nhưng muốn đem chính mình chân tâm hiện ra ở Lý Nhiên trước mặt, nàng lại cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhưng bây giờ cũng không lo được những thứ kia. Ta là cảm động. Lý Nhiên không khỏi thầm than, cô nương này thật sự là rất dễ dàng cảm động. Chính mình cho nàng bắt con cá, nàng cảm động không thôi, cho nàng đem cửu địch giết, nàng trực tiếp liền đến chết cũng không đổi. Hiện tại chính mình chỉ là biểu đạt một cái quan tâm, nàng liền khóc thành dạng này. Đây chính là yêu đương não sao? Lý Nhiên nhìn hướng Lâm Uyển ánh mắt lại nhiều mấy phần thương tiếc. Là vì cảm nhận được quá nhiều ác ý, cho nên người khác cho nàng một điểm thiện ý liền có như thế lớn phản ứng. "Tốt, ta biết ngươi có lo lắng, bất quá, về sau ngươi cũng không muốn quá để ý người khác nói cái gì. Dù sao ngươi cũng đã nói, đời này chỉ giao phó cho ta, vậy trừ ta, người nào lời nói ngươi cũng không cần nghe." Dứt lời, Lý Nhiên cũng nắm chặt Lâm Uyển, dừng một chút, mới nói, "Sư nương việc này làm được, đích thật là không tốt nói thế nào nàng. Mà thôi, chúng ta ngày mai liền rời đi Giang Lăng." Trường hợp này, Lý Nhiên cũng xác thực khó thực hiện cái gì. Nhân ra là hơi có chút quá đáng, nhưng cũng không có như vậy ước hiếp người. Thuộc về là để người có chút không vui, nhưng lại không đến mức đi lên chính là vạch mặt trình độ. Dù sao hai nhà cũng quen biết nhiều năm, tự có tình cảm tại. Không có cách, không thể trêu vào, vậy liền trốn tránh điểm đi. Lâm Uyển cũng cảm nhận được Lý Nhiên đối nàng giữ gìn chi tâm, cũng không để ý Lục Lăng Sa còn tại trong xe ngựa, liền dán tại Lý Nhiên trên thân, ôm hắn không buông tay. Nàng muốn làm nũng, Lý Nhiên cũng liền để tùy. Về đến trong nhà, Lý Nhiên liền bắt đầu viết thư, dù sao muốn rời khỏi, vẫn là muốn từ biệt một phen. Nguyên bản hẳn là phải ngay mặt đi từ biệt, nhưng ồn ào điểm mâu thuẫn, Lý Nhiên liền dùng một phong thư từ biệt. Thư chuẩn bị tốt chờ ngày mai sau khi đi lại để cho gia đình đưa qua là được. Buổi chiều không nội vàng, Lý Nhiên liền đi đem một tử đưa tới sách đều tranh thủ thời gian nhìn, hấp thu bên trong văn khí, còn dư mấy bản, liền tính toán lưu tại trên đường nhìn. Buổi tối người định thời điểm, Lý Nhiên liền về phòng ngủ. Ngủ sớm dậy sớm là hắn thói quen tốt. Nhưng mà, về đến phòng, nhìn thấy trên giường còn nằm người, Lý Nhiên cũng không nhịn được nghi hoặc. Ta đi nhầm cửa. Đi ra xem xét, không sai a. Trên giường, Lâm Uyển đã nằm ở trong chăn. Uyển Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Uyển sắc mặt như máu, nàng là làm quyết định, nhưng nước đã đến chân, trong lòng nàng tự nhiên bối rối. Chỉ là, thấy Lý Nhiên, nàng lại không khẩn trương như vậy. Hôm nay trung thu, chính là đoàn tụ xung vầy, ta bồi tiếp ngươi cộng độ lương tiêu, không được sao? Lý Nhiên nội tâm đương nhiên là đồng ý, hắn còn không có đồng ý, nhưng thân thể đã trước đồng ý thân thể trẻ trung, chỉ là một ý nghĩ, đều có thể nháy mắt đứng lên. Thế nhưng, nghĩ đến ba ngày tình huống, Lý Nhiên cũng biết, nàng nói chung vẫn là rất để ý Tần Thư nói. Bất quá, Lý Nhiên cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà chỉ nói, đã là đoàn tụ xung vầy, ta dẫn ngươi cùng đi xem mặt trăng được chứ? Chương 52, làm ngươi thấy một cái con rắn, ở đây kỳ thực có một tổ. Chương 52, làm ngươi thấy một cái con rắn, ở đây kỳ thực có một tổ giường đều cho ngươi ấm tốt, ngươi muốn đi nhìn mặt trăng. Lâm Viễn người đều đã tê dần. Ta nói đoàn tụ xung vầy, chỉ là tìm lại nói, không phải thật sự muốn cùng ngươi đi nhìn hoa cùng thằng A. Có thể là, Lý Nhiên đều nói muốn đi nhìn mặt trăng, nàng làm như thế nào cự tuyệt? Ta một lần nữa thay quần áo thật phiền toái. Không có việc gì, xuyên ta, tùy tiện điểm liền tốt. Lâm Viễn, ngươi là quyết tâm muốn ra cái cửa này a? Rơi vào đường cùng, Lâm Viễn đành phải đáp ứng Lý Nhiên, đổi lại Lý Nhiên áo khoác, Lý Nhiên chặn ngang đưa nàng ôm lấy, nhảy dựng đã đến trên nóc nhà. Nơi này nhìn mặt trăng càng tốt hơn. Lâm Viễn, gió đêm lạnh, ngươi cùng ta dán chặt một điểm, liền không lạnh. Lý Nhiên đem Lâm Viễn ôm vào trong ngực, ngồi tại trên nóc nhà cùng nhau nhìn trời. Tối nay trăng sáng treo cao, lưu quang trong sáng. Lý Nhiên trên thân rất ấm, mà Lâm Viễn thì là mềm mềm, thơm thơm. Lâm Viễn tựa vào Lý Nhiên trong ngực góc độ, đích thật là thích hợp nhất nhìn mặt trăng. Nàng đỗng nhiên quên tối nay muốn làm sự tình, chẳng qua là cảm thấy mặt trăng thật là một cái thần kỳ đồ vật. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đều nhìn qua mặt trăng? Thần kỳ là, mọi người đăm chiêu suy nghĩ, lại đều cũng kém không nhiều. Nhớ nhà người, cảm thán thời gian. Ánh trăng quả nhiên đẹp, đáng tiếc không có hoa. Với ta mà nói là có, người còn yêu kiều hơn hoa. Lâm Viễn tại nhìn mặt trăng, Lý Nhiên tại nhìn Lâm Viễn. Dưới ánh trăng, trên mặt của nàng cũng như bao trùm một tầng màu bạc, nhìn qua thánh khiết lại dụ hoặc. Lý Nhiên lời ô hiếm, để Lâm Viễn nhịp tim lại ra tốc mấy phần. Nàng như vậy ánh mắt mê ly, chính là đối Lý Nhiên lớn nhất dụ hoặc. Lý Nhiên vốn là cảm thấy nàng đẹp mắt, tất nhiên là phải thật tốt hôn nàng mấy cái. Nữ nhân này, ngọt ngào cực kỳ. Lâm Viễn, nói tốt đến ngắm trăng, ngươi là một cái không có nhìn mặt trăng a. Cho nên nói, cùng nhau ngắm trăng người, tâm vốn cũng không ở trên mặt trăng. Một chỗ khác, Lục Lăng Sa nhưng là tại đẩy cửa sổ ngắm trăng, nhớ xa xa muội muội, cũng không biết không có chiếu cố cho nàng, muội muội có thể hay không khỏe mạnh trưởng thành. Sau này thiếu hụt làm bạn quá trình, muội muội có thể hay không cùng nàng công thân. Trong lòng thương cảm, không thể tránh được. Nàng không khỏi nghĩ muốn ra ngoài đi đi, hít thở không khí. Vừa mở cửa, liền thấy đối diện trên nóc nhà, có hai người ôm ở một đoàn, vong tình hôn. Lục Lăng Sa, môn này là không ra được. Lâm Viễn xấu hổ, bóp Lý Nhiên một cái. Lăng Sa thấy được, là Lâm Viễn thấy được Lục Lăng Sa đóng cửa. Thôi được, chúng ta đi xuống đi. Chỉ là thân thiết, đừng Lục Lăng Sa nhìn đi cũng không sao. Nhưng cái khác cử chỉ thân mật, vẫn là muốn tránh một chút nhân tài tốt. Lý Nhiên thả người nhảy lên, mang theo Lâm Viễn lại tiến vào nhà. Đưa nàng đặt ở trên giường của mình, Lâm Viễn hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Nàng biết, tối nay khẳng định sẽ phát sinh một chút gì, nhưng nàng không sợ, ngược lại dùng hàm tình mạnh mạnh ánh mắt nhìn xem Lý Nhiên. Đây là tại khiêu khích Lý Nhiên uy hiếp. Không phải sao, nguyên bản là cứng rắn sườn, hiện tại thành sắt sườn. Lý Nhiên nguyên bản còn nhớ nàng khả năng là ban ngày bị kích thích, nhưng hắn xác thực chịu không được dạng này khiêu khích. Lại nhìn, ta liền ăn ngươi. Ta chuẩn bị kỹ càng tránh tử canh. Lý Nhiên, địch nhân không những không đầu hàng nhận sai, ngược lại chủ động phát khởi tiến công. Lý Nhiên há có lại lui lý lẽ. Người thiếu niên, huyết khí phương cương, ai chi tại sắc. Nhưng cái đồ chơi này là thật ai không được. Lý Nhiên mang Lâm Viễn đi ra nhìn mặt trăng, thuần túy là chơi đùa lung tung một cái, nhưng Lâm Viễn trong mắt tình ý, sắc thực so nhìn mặt trăng phía trước càng đậm. Một đêm này, Lâm Viễn có loại chèo thuyền du ngoạn du ở trên giang hồ cảm giác. Phong ba không ngừng, thổi đến một đêm. Nàng liên tựa sát tại Lý Nhiên ngạch trong ngực, giống như hồi nhỏ ngủ ở trong trứng nước. Lay động nhoáng một cái, chưa phát giác ở giữa rơi vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn mở mắt ra, liền nhìn thấy Lý Nhiên gần trong gang tấc khuôn mặt. Lý Nhiên thức dậy rất sớm, nhưng không có rời giường, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Viễn. Tỉnh. Ân. Lâm Viễn có chút thẹn thùng, nhưng cảm giác được cái tư thế này rất dễ chịu, liền lại hướng Lý Nhiên trong ngực dán dán. Chớ lộn xộn. Lâm Viễn không nghe. Có lẽ là có quan hệ thân mật, nàng bây giờ tại Lý Nhiên trước mặt, càng thêm làm cản mấy phần. Lý Nhiên để nàng đừng lúc đích, nàng nhất định muốn động, còn muốn cào Lý Nhiên ngứa thịt. Lại không biết buổi sáng Lý Nhiên càng dễ dàng bị chọc giận, cái này tự nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng chính là Lý Nhiên thương tiếc nàng, không có quá thô bạo. Bất quá, bọn họ kế hoạch hôm nay xuất phát, hiển nhiên là không được. Lâm Viễn ngủ thật say về sau, Lý Nhiên liền để người đi mua gà mái trở về nấu canh. Lâm Viễn tổn thất khí huyết, đương nhiên phải thật tốt bồi bổ. Ra ngoài thấy được Lục Lăng Sa, Lục Lăng Sa lập tức xấu hổ cúi đầu, nhưng vẫn là cùng Lý Nhiên thi lễ một cái. Công tử, ngủ không ngon. Lý Nhiên nhìn thấy Lục Lăng Sa tựa hồ có chút tinh thần không phân chấn. Lục Lăng Sa có chút xấu hổ, nói, ta tối hôm qua nghĩ tới ta muội muội. đây là một nửa nói thật. Nửa trước đoạn, nàng là thật nghĩ muội muội. Thế nhưng nửa đoạn sau, đừng quá lo lắng, chậm nhất sang năm, các ngươi vẫn là có thể đoàn tụ. Lý Nhiên đối muội muội đã có quy hoạch. Dù sao, không quản sang năm khoa cử là cái gì kết quả, Lục Lăng Sa đều có thể cùng Lục Tu Doanh đoàn tụ. Đa tạ công tử, ngươi chính là quá khách khí. Lý Nhiên bất đắc dĩ buông tay, trong mắt hắn, Lục Lăng Sa là bằng hữu, cùng hắn bình đẳng. Nhưng Lục Lăng Sa lại đem chính mình đặt ở thấp một cấp vị trí. Đây cũng là thời đại đặc tính, không có cách nào. Lý Nhiên cũng không cách nào đồn nắn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đúng lúc gặp lúc này có người đến thông báo thông tin, không phải vậy bầu không khí thật đúng là sẽ có chút xấu hổ. Thiếu gia, Mục lão gia đưa cho ngài tới lời nhắn, để ngài mau chóng đi gặp hắn.
A.
Lý Nhiên nghi hoặc, Mục Trạch hẳn là gặp phải chuyện gì? Nghĩ đến ngày hôm qua Lâm Viễn tại Mục gia không thế nào vui sướng, hôm nay nàng lại cần nghỉ ngơi. Lý Nhiên liền đối với Lục Lăng Sa nói, "Lăng Sa, xem trọng nhà."
"Được."
Lục Lăng Sa nghiêm mặt nói. Lý Nhiên không ở nhà, nàng liền muốn càng thêm cẩn thận rồi. Tất nhiên Mục Trạch lời nhắn là mau chóng, Lý Nhiên liền trực tiếp ra cửa, nếu không phải là hắn bước nhanh quá kinh thế hai tục, hắn đều nghĩ chính mình chạy tới. Đến Mục phủ, Lý Nhiên đi thư phòng, gặp được Mục Trạch. Không đợi Lý Nhiên đặt câu hỏi, Mục Trạch nhân tiện nói, "Ngày hôm qua, Thính Triều thư viện có hơn 10 cái cử tử mất tích, trong đó một cái sáng nay liền bị phát hiện tử vong, tử trạng cùng An Tâm Ma cách làm không sai chút nào. Ngày hôm qua Mục Trạch bị gọi đi, cũng là bởi vì chuyện này. Hắn là Kinh Châu học chính, thư viện cùng học sinh xảy ra sự tình, hắn tự nhiên là muốn quản lý. Hơn 10 cái cử tử mất tích, đây chính là đại sự. Huống chi còn có một người đã chết. Hơn 10 cái người mất tích là đại sự, mà trong những người này đã có người đã chết, cái này càng là đại sự bên trong đại sự. Dù sao, thân phận của bọn hắn là học sinh." Mục Trạch lúc này mới nghĩ tới Lý Nhiên. "Có phải hay không là An Tâm Ma kỳ thật có 2 cái, ngươi ngày hôm qua giết chết 1 cái, còn lại 1 cái liền bắt đầu trả thù. Tồn tại loại này có thể. Học sinh mất tích, đích thật là tại An Tâm Ma tử vong về sau. Nói cách khác, toàn thành này, kỳ thật không chỉ là có 1 cái An Tâm Ma. Nhưng vì sao, trước đây tồn tại nhiều cái thời điểm, bọn họ ăn đến ít, hiện tại giết 1 cái về sau, bọn họ ngược lại ăn được nhiều.